Chương 479 tứ đại thị vệ tề tụ. Có thể cứ việc chỉ là hư nhược hắn, những thủ vệ này cũng không phải đối thủ của hắn, bị nhau nhau đánh bại. Hắn cuối cùng vẫn chạy ra ngoài. Nghe nói, Âu Căn Đặc Tư cùng anh hùng thành chiến đấu, thế là đã tìm được Âu Căn Đặc Tư, chỗ xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, kéo lấy thụ thương thân thể, chật vật không chịu nổi, hướng phía quân doanh đi đến. Thủ hộ doanh trướng binh sĩ ngăn trở hắn, lúc này phẫn nộ hắn, bắt đầu chửi ầm lên. Thanh âm này, hắn có thể nghe ra, là một cáo duy nhị đặc đại pháp sư thanh âm. Thế là, liền lập tức trở về doanh trướng, thông tri Âu Căn Đặc Tư. Đi tới, nhìn chằm chằm một chút một cáo duy nhị đặc, mang theo lấy một chút trào phúng, nói à, đây không phải một cáo duy nhị đặc đại pháp sư sao? Làm sao bị người đánh thành cái dạng này? Khục, đừng nói trước những này, chúng ta đều là vì ca bố Lâm Vương quốc hiệu lực, hiện tại ta bị trọng thương, mau đem ta mang vào chữa thương. Tốt ta. Người tới, đem đại pháp sư đại nhân mang cho ta đi. Và Âu Căn Đặc Tư cảm thấy đại pháp sư này cũng không phải là người tốt lành gì, mà lại tại địch quân trận doanh còn có ba cái giống như hắn khí tức người. Cái này khiến hắn luôn cảm giác có chút không quá dễ chịu. Thế là, trong lòng của hắn có một cái mạo hiểm ý nghĩ, đó chính là thừa dịp hiện tại diệt trừ một cáo duy nhĩ đặc. Bị trọng thương một cáo duy nhĩ đặc hoàn toàn chính xác rất khó bận tâm mặt khác, hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trị liệu thương thế của mình, đặc biệt là tái nhật sông đồng. Chỉ cần chữa cho tốt, liền có thể lần nữa sử dụng cực hàn lực lượng. Ca bố Lâm Vương quốc là có thể trị liệu hai mắt bí thuật. Hắn tin tưởng bọn gia hỏa này, có thể bọn gia hỏa này căn bản cũng không tin tưởng hắn. Tại đem hắn đưa vào trị liệu doanh trướng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng. Nguồn lực lượng này là Âu Căn Đặc Tư. Thế là vội vàng cảnh giác đứng lên, do hỏi Âu Căn Đặc Tư, ngươi đây là ý gì? Trong phòng này đã sớm hiện đầy uy lực to lớn, tinh có thể đạn ngươi cái này từ bên ngoài đến gia hỏa, không thể tin, cho nên liền chết ở chỗ này đi. Một áo duy nhĩ đặc muốn động, thế nhưng là uy áp kinh khủng kia, một mực tại đè ép chính mình, căn bản là không động được. Theo Âu Căn Đặc Tư rời đi, uy áp hơi giảm bớt một chút, có thể cho dù dạng này cũng không cách nào chạy đi, bởi vì hai chân bị đặc thù xiềng xích cột vào trên ghế. Loại này đặc thù xiềng xích, nếu không có bát giai trước danh, rất khó tránh thoát. Liên tục mấy lần thoát đi, đều là dùng rất cường đại lực lượng. Hiện tại lực lượng của hắn còn thừa không có mấy, muốn chạy trốn, cơ hội là chuyện không thể nào. Thế là lập tức dùng chính mình còn lại lực lượng phát động truyền tin chi thuật. Cái này truyền tin chi thuật có thể đem tin tức đưa đến tổ chức tổng bộ. Hắn trong tin tức này mặt liền cũng có chính mình vì sao tử vong tin tức. Theo kịch liệt bạo tạc vang lên, một áo duy nhị đặc thân thể cũng theo bạo tạc ánh lửa biến mất. Chạy tới vị đại pháp sư kia, cảm nhận được một áo duy nhị đặc biến mất khí tức. Đây là chưa bao giờ có biến đổi lớn, hơn ngàn năm đến, bọn hắn áo đen 12 người, một mực tồn tại đến nay. Nhưng không có nghĩ đến, mới ngắn ngủi mấy tháng công phu, vậy mà liền tổn thất 2 người. Chạy tới vị này, là áo đen 12 người bên trong xếp hạng đến ngược thứ 3 áo Đức Tất Lợi. Gia hỏa này là một cái rất trọng tình nghĩa người, hắn cùng tổ chức áo đen bên trong mỗi một cái người sáng lập đều là rất tốt huynh đệ. Bởi vậy, hai người kia mất đi, cũng làm cho hắn cảm thấy bi thống và phần. Hắn đi theo cái kia tam đại thị vệ đại bộ đội, một đường chạy tới cực đông quận. Đúng rồi, cái kia hai cái người sáng lập tử vong, đều là tại cái này giá lạnh chi địa. Hắn cũng muốn nhìn xem, mảnh này địa phương quỷ quái, đến cùng có như thế nào cường giả, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn hắn tổ chức hai cái người sáng lập. Đúng lúc này, áo Đức Tát Lợi nhận được đến từ tổ chức tin tức, đó là một cáo duy nhĩ đặc tử vong chân tướng. Nguyên lai một cáo duy nhĩ đặc chết lại là Âu Căn Đặc Tư gia hỏa này làm chuyện tốt. Bất quá, lấy thực lực của người này, cũng chưa hẳn là một cáo duy nhĩ đặc đối thủ a. Hẳn là dùng một loại nào đó thủ đoạn hèn hạ. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Đã như vậy, hắn nhất định phải vì một cáo duy nhĩ đặc báo thủ. Vào đêm, tứ đại thị vệ tề tụ. Tới viện binh, cái này khiến Âu Căn Đặc Tư vô cùng vui vẻ, thế là liền chuẩn bị một cái 10 phần thịnh đại tiệc rượu. Hắn cùng mặt khác tam đại thị vệ ăn thịt uống rượu, cái kia chơi quên cả trời đất. Đồng thời, thủ hạ của bọn hắn cũng là như thế. Áo Đức Tát Lợi có một tay biến hóa chi thuật, huyên hóa thành chiến sĩ thông thường dáng vẻ, lẫn vào tiệc rượu bên trong. Đồng thời lặng lẽ tới gần Âu Căn Đặc Tư, muốn tìm cơ hội giết hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, mỗi khi muốn giết hắn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý liệu cái nhiễu. Mà lại, có một lần lại còn bại lộ, cái này có chút lung túng. Hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn tới giã ngoại hoang vu rừng cây, mới trốn qua một kiếp. Lúc này, trong rừng cây xuất hiện rất nhiều song con mắt màu đỏ, để hắn cảm giác hàn khí bức người. Nhìn lại, phát hiện lại là một cái hung manh ác thú. Mặc dù những quái vật này thực lực đều không thế nào mạnh, nhưng Áo Đức Tát Lợi không có ý định thu thập bọn họ, mà là nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Có thể dùng những ác thú này để Âu Căn Đặc Tư thủ hạ chiến sĩ trong lòng đại loạn, sau đó chính mình thừa dịp loạn liền có thể giết chết Âu Căn Đặc Tư. Bất quá hắn còn đánh giá thấp Vương Đô chiến sĩ sức chiến đấu, chỉ những thứ này ác thú căn bản cũng không phải là Vương Đô chiến sĩ đối thủ, bị dễ như trở bàn tay đánh lui. Như vậy sau đó hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, trước tiên ở một bên cất giấu. Hắn tin tưởng chỉ cần chờ tiếp tục chờ đợi, cơ hội cuối cùng sẽ có. Ngày thứ hai, Âu Căn Đặc Tư liền muốn tiến công anh hùng thành. Nếu như Âu Căn Đặc Tư hắn mang không phải Vương Đô quân đội, Áo Đức Tát Lợi còn tin tưởng có hắn chiến bại cơ hội, đến lúc đó liền có thể thừa cơ xử lý Âu Căn Đặc Tư. Thế nhưng là Vương Đô đại quân đối phó nơi vắng vẻ này đám gia hỏa, đoán chừng trực tiếp là nghiền ép, không chút huyền niệm. Trước đó thất bại, đoán chừng hẳn là chủ quan, nếm đến đau khổ đằng sau, bọn hắn khẳng định là sẽ không phạm sai. Anh hùng thành, bởi vì một cáo duy nhĩ đặc mất tích, lại có rất nhiều chiến sĩ bị đánh ngã, cho nên Đông Phương Vân rất lo lắng. Thế là xuất động hơn 2 vạn người trong thành lùng bắt một cáo duy nhĩ đặc. Lúc đầu một cáo duy nhĩ đặc gia hỏa này chạy trốn đã thật không tốt, nhưng không có nghĩ đến lại tới một cái tin xấu. Từ Vương Đô chạy đến 30,000 đại quân, đồng thời cùng Âu Can đặc tư đại quân sáp nhập đến cùng một chỗ, binh lâm thành hạ. Cái này thật có chút khó giải quyết, thế là Đông Phương Vân cũng không muốn ra khỏi thành nên chiến, mà là nhắc lên bí mật của bọn hắn vũ khí tinh hạch pháo. Khi những chiến sĩ kia nhìn thấy cái này công thành đại pháo thời điểm, trong nháy mắt có chút luống cuống. Âu Căn đặc tư hô lớn: các vị đừng sợ, tinh có thể thạch là một loại rất hi hữu tài nguyên, tại loại này vắng vẻ chi địa rất khó tìm đến, coi như tinh hạch pháo thật sự có thể phát xạ, đoán chừng cũng chỉ có thể bắn ra một hai phát, cho nên không cần sợ hãi. Chương 480 xem nhẹ đánh đổi. Nhưng mà Âu Căn đặc tư hay là xem thường anh hùng thành, tại bắn ra một hai phát đằng sau lại bắn ra ba bốn phát, bốn năm phát, mạnh mà hữu lực tinh hạch trùng sáng, cho bọn hắn tạo thành tổn thất không nhỏ. Cái này để Áo Đức Tát Lợi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là Âu Căn đặc tư trước đó thất bại cũng không phải là bọn hắn chủ quan, mà là bị cái này cái gọi là anh hùng thành dùng thực lực chân chính đánh bại. Nhìn như vậy tới, cái kia Áo Đức Tát Lợi liền có cơ hội hạ thủ, cũng làm cho hắn có chút cao hứng. Bị tổn thất đằng sau, Âu Căn đặc tư cũng không có mệnh lệnh đại bộ đội rút lui, chỉ nói là: lấy các vị tin tưởng ta, bắn nhiều như vậy phát, bọn hắn khẳng định chỉ có thể bắn cuối cùng vài phát, cho nên không cần phải sợ, lên đi. Những chiến sĩ này cũng tin tưởng hắn, thế nhưng là sau một tiếng, anh hùng thành đã không biết đánh bao nhiêu phát, tổn thất của bọn họ cũng là nhiều khó mà đoán chừng. Vì để tránh cho tổn thất lớn hơn, không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Tại bọn hắn lúc rút lui, tinh hạch pháo còn đang không ngừng phát xạ lực phá hoại cực mạnh trùng sáng. Bởi vậy, bọn hắn cũng không thể ngay ngắn trật tự rút lui, mà là hoảng hoảng trương trương. Đồng thời, đang rút lui thời điểm, còn phát sinh giẫm đạp sự cố. Nhìn như vậy đến, trên cơ bản không có người nào lo lắng Âu Căn đặc tư, đó chính là tự mình ra tay thời cơ tốt nhất. Thế là, biến thành chạy trốn chiến sĩ bộ dáng, sau đó gia nhập vào chạy trốn chiến sĩ hàng ngũ. Âu Căn đặc tư đang ở trước mắt, thế là hắn liền chuẩn bị móc ra truy thủ, mà lúc này đây, bởi vì phía sau chiến sĩ không ngừng hướng phía trước chen, hắn còn không có móc ra truy thủ, liền bị người phía sau cho chen ngã sấp xuống. Phải biết, tại nhiều người như vậy hoàn cảnh bên dưới, ngã sấp xuống là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Rất nhanh, liền có một đống người từ trên người hắn đi tới. Tổng cộng có hàng vạn người đi qua, còn tốt, Áo Đức Tát Lợi không phải người bình thường, mà là sống hơn ngàn năm tổ chức áo đen người sáng lập một trong, cho nên, bị như thế giẫm mạnh, cũng vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ. Nhưng dù vậy, sau đó, cũng không thể tùy tiện hành động, chỉ có thể đợi thêm đợi khác thời cơ. Lại đã trải qua một trận đại bại, Âu Căn đặc tư lần này nhất định phải chế định ra một cái kế hoạch tới đối phó anh hùng thành. Thế nhưng là sau khi đại bại, vô luận là chiến sĩ hay là mặt khác tam đại thị vệ đều sĩ khí mười phần sa sút, bọn hắn hiện tại cảm thấy muốn chiến thắng anh hùng thành chỉ sợ chỉ có thể lần nữa thỉnh cầu vương đô trợ giúp. Âu Căn đặc tư thế là bắt đầu đối với bọn hắn mắng to đặc biệt mắng, đối mặt cấp trên vô lễ, bọn hắn cũng bắt đầu phản kích. Đều là bởi vì Âu Căn đặc tư nói đối diện thả không có bao nhiêu tinh hạch pháo, bọn hắn mới đỉnh lấy cường đại oanh tạc tiến hành công kích. Nhưng không có nghĩ đến tinh hạch pháo bị vô hạn phóng thích, mà hắn còn không có kịp thời hạ đạt rút lui chỉ lệnh, cho nên đây hết thảy đều là lỗi của hắn. Hắn bị tức, một người chạy ra ngoài. Lúc này, Áo Đức Tát Lợi xem xét cơ hội tới, thế là vội vàng đuổi theo. Hắn chạy tới một cái trong rừng cây, nơi này cách quân doanh rất xa, đang suy tư là có hay không chính là mình làm sai. Sau đó, Áo Đức Tát Lợi liền từ phía sau hắn từ từ đi ra, vỗ tay thản nhiên nói: không sai, ngươi chính là làm sai, bởi vì sai lầm của ngươi phán đoán mới đưa đến vương đô tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Âu Căn đặc tư nhìn lại phát hiện là đại pháp sư một trong Áo Đức Tát Lợi, đột nhiên cảnh giác: Áo Đức Tát Lợi đại pháp sư, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ta đương nhiên là đến du lịch, mặc dù nơi này mười phần vắng vẻ, cũng mười phần rét lạnh, nhưng là trong mắt của ta cũng có một loại khác mỹ lệ. Âu Căn đặc tư nhíu chặt lông mày: đừng nói giỡn, ngươi hay là tranh thủ thời gian đem ngươi mục đích thực sự nói ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Ngươi cảm thấy ngươi là của ta đối thủ sao? Áo Đức Tát Lợi vọt tới, từ trong tay phóng xuất ra một quả cầu lửa. Âu Căn đặc tư một chỗ ngoặt eo tránh thoát bàn tay hắn hỏa cầu, sau đó triệu hồi ra hai cây to lớn xương cốt, đem Áo Đức Tát Lợi nhốt ở bên trong, mà chính mình thì là về sau nhảy một cái, đưa bàn tay để dưới đất, bị vây ở đầu khớp xương. Áo Đức Tát Lợi lập tức nhận lấy đến từ mặt đất xương cốt công kích, đồng thời những cái tia to lớn trên xương cốt mặt cũng mọc ra có thể công kích xương cốt. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên La Địa Vong sao? Không hổ là tứ đại thị vệ đứng đầu, quả nhiên vẫn là có chút bản lãnh. Bất quá Áo Đức Tát Lợi thế nhưng là bát giai chức danh cường giả, bát giai chức danh thế nhưng là chất biến, coi như đến mấy cái thất giai chức danh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Thế là liền đứng ở nơi đó phóng thích hộ thuẫn, mặc dù xương cốt này rất cứng, nhưng là cũng không thể đánh nát Áo Đức Tát Lợi cường đại hộ thuẫn. Đồng thời còn tại hộ thuẫn bên trong triệu hoán ra một đầu to lớn hỏa hồ, bao khỏa tại hỏa hồ ngọn lửa trên người, lực phá hoại cực mạnh, hòa tan chung quanh những xương cốt này, đồng thời còn đem ánh mắt đặt ở Âu Căn đặc tư trên thân. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết dùng lực lượng đến triệu hoán quái vật sao? Ta cũng sẽ. Chỉ gặp hắn nhanh chóng kết một cái ấn, sau đó từ phía sau hắn liền leo ra ngoài một đầu, dùng xương cốt làm ra cự long. Cự long cùng hỏa hồ đánh lên, Âu Căn đặc tư cũng cùng Áo Đức Tát Lợi giao chiến đứng lên. Tại Áo Đức Tát Lợi thực lực cường đại áp bách dưới, rất nhanh hắn cũng cảm giác được chính mình có chút không chịu nổi, thế là lại triệu hoán hai cái xương cốt rồng dùng để đối phó Áo Đức Tát Lợi. Nhưng mà Áo Đức Tát Lợi chỉ dùng một quyền liền đem cái này hai cái xương cốt rồng cho đánh nát, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ đi tới trước mặt hắn cho ăn: ngươi cái tên này là muốn chạy đến đâu mà đi đâu? Đáng giận, hay là đừng vùng vẫy đi, ngươi giết chết một cáo duy nhĩ đặc đúng không? Cái này khiến Âu Căn đặc tư có chút chấn kinh: ngươi là thế nào biết đến? Ngươi không cần biết ta là thế nào biết đến, ngươi chỉ cần biết tử kỳ của ngươi đã đến, mà lại là hết sức thống khổ chết đi. Hỏa diễm quấn quanh ở Áo Đức Tát Lợi trên thân thể, cả vùng không gian đều bị nhiệt độ này cực cao hỏa diễm chỗ và mèo. Sau đó, đầu kia hỏa hồ cũng xử lý cốt long, đi tới áo đức tát lợi trước người. Cảm giác được có chút không ổn đâu, căn đặc tư muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Hỏa hồ biến thành một cái kết giới, đem bọn hắn chỗ địa phương này bao phủ lại. Âu căn đặc tư coi như muốn chạy trốn, cũng không có biện pháp. Áo đức tát lợi ngọn lửa trên người bắt đầu không ngừng vặn mèo, kết hợp chung một chỗ, tạo thành một cái cự đại bàn tay. Cái này bàn tay phạm vi bao trùm toàn bộ kết giới. Hiện tại, Âu căn đặc tư muốn sống sót phương pháp duy nhất chính là bài trừ áo đức tát lợi công kích. Vậy cũng chỉ có thể ổn định lại tâm thần, ngưng tụ sức mạnh. Âu căn đặc tư cũng muốn phát động chính mình cường đại nhất chiêu thức. Từ mặt đất xuất hiện một cây lại một cây cốt thứ, những cốt thứ này kết hợp chung một chỗ, tạo thành một cây to lớn cốt thứ. Chương 481 ném thanh danh của người. Cuối cùng vẫn hỏa diễm bàn tay thôn vệ cốt thứ. Sau đó, tại trong kết giới này bạo liệt ra, Âu căn đặc tư bị ngọn lửa thiêu đốt thành trọng thương. Ngã trên mặt đất, mỗi động một chỗ đều có thể cảm giác được thân thể toàn tâm bình thường đau đớn. Hắn tuyệt vọng nhìn xem áo đức tát lợi đi từ từ tới, liền biết mình hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Thế là hắn dứt khoát lặng lẽ đem trong thân thể mình lực lượng chuyển rời đến một cái bộ vị, từ đó để bộ vị kia vô hạn bành trướng, để thân thể bạo tạc. Đương nhiên hắn biết nổ không chết áo đức tát lợi, nhưng cái này không quan trọng, coi như có thể làm bị thương áo đức tát lợi đó cũng là kiếm lời. Dù sao cũng so dạng này bị vô lực giết chết, tiện nghi gì đều không kiếm được tốt. Bất quá con mắt của nó bị áo đức tát lợi xem thấu, tại ở gần hắn thời điểm, áo đức tát lợi cứ như vậy một cái phòng ngự bình chướng bao phủ tại trên người mình. Đang phát sinh lúc nổ, trên người phòng ngự bình chướng thành công ngăn trở bạo tạc. Bạo tạc này thanh âm rất lớn, kinh động đến đóng tại nơi đây vương đồ quân đội. Nơi đây không nên ở lâu, áo đức tát lợi rất nhanh liền rời đi. Sau đó, biến thành một cái bình thường binh sĩ, đem Âu căn đặc tư bị anh hùng thành giết chết, một chuyện truyền khắp toàn bộ quân doanh. Cái này khiến mặt khác ba cái thị vệ có chút chấn kinh. Ba người bọn hắn mặc dù không thế nào ưa thích gia hỏa kia, nhưng vẫn là khi gia hỏa kia là huynh đệ. Hiện tại huynh đệ chết, bọn hắn đương nhiên muốn báo thù. Đồng thời, cái này cũng không chỉ là báo thù vấn đề, còn liên quan đến mặt mũi. Vương đô tinh nhuệ, vậy mà tại quân đội không có toàn diện lúc, liền bị địch nhân chém giết thủ lĩnh, cái này nếu là truyền đi, cái kia vương đô đem không có chút nào mặt mũi có thể nói. Thế là tam đại thị vệ, tại đỉnh lấy sĩ khí không được tình huống dưới, triệu tập đại quân, chuẩn bị lần nữa tiến công. Cứ như vậy, bọn hắn phát động thanh thế thật lớn công kích. Bất quá, tại tinh hoạch pháo phòng thủ bên dưới, lại là tổn thất nặng nề. Nhưng dù vậy, cái kia tam đại thị vệ cũng không có hạ đạt ra lệnh rút lui, bọn hắn ra lệnh là chiến tử đến người cuối cùng, cũng muốn đánh vào anh hùng thành. Áo đức tát lợi đứng tại nhánh đại quân này sau lưng, lặng lẽ sờ sờ nhìn xem bọn hắn tiến công. Nghĩ thầm, chính mình dù sao cũng là vương quốc đại pháp sư, làm gì cũng phải vì ca bố Lâm vương quốc lấy được một chút tôn nghiêm. Thế là, đối với anh hùng thành kết giới, bắn ra một đạo 10 phần cường lực hỏa diễm. Chỉ bất quá, kết giới kia độ cứng vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn hỏa diễm căn bản là xuyên thấu không chấm dứt giới. Ai nha, thật đúng là có chút ý tứ, không nghĩ tới kết giới này đã vậy còn quá lợi hại. Thế là, dứt khoát trong bóng tối, phóng xuất ra chính mình cường đại nhất kỹ năng, Thiên Hỏa. Có thể ở trong bầu trời hình thành một cái cự đại hỏa diễm hư ảnh, thông qua hư ảnh, bạo liệt ra kinh khủng hỏa diễm năng lượng, phạm vi đặc biệt rộng. Chỉ bất quá một chiêu này, cần thời gian nhất định tụ lực. Cho nên, bọn hắn vẫn là phải có rất lớn hy sinh. Sau 3 phút, áo đức tát lợi Thiên Hỏa đã tốt, bọn hắn cũng hy sinh gần hơn một vạn người. Kinh khủng Thiên Hỏa trực tiếp phá toái kết giới, thậm chí còn rơi xuống anh hùng thành bên trong. Anh hùng thành bách tính cùng chiến sĩ, có không ít đều bị những ngọn lửa này gây thương tích. Chuyện này chấn kinh Đông Phương Vân, vội vàng ra ngoài quan sát một chút chiến sự, phát hiện địch quân cộng lại hơn 4 vạn người, đã cúp hơn 1 vạn, khắp nơi đều có thi thể. Đám người này bên trong cũng không giống có thể đánh vỡ kết giới người. Muốn đánh vỡ kết giới, tối thiểu phải bắt dài trước danh. Lúc này Đông Phương Vân thấy được một cái nết miệng cười chiến sĩ, sau đó đi vào trong bóng tối, không thấy. Hẳn là gia hỏa kia làm, hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường chiến sĩ. Kỳ thật chuyện này không chỉ Đông Phương Vân có chút ngợp bức, ngay cả chi bộ đội này thủ lĩnh tam đại thị vệ cũng rất ngợp. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, vô luận như thế nào đều là một tốt kết cục, bởi vì kết giới đã bài trừ, mà cái kia giết chết bọn hắn vô số huynh đệ tinh hạch pháo hiện tại bại lộ tại trước mắt của bọn hắn. Chỉ cần có thể phá hư tinh hạch pháo, như vậy hết thể hy sinh đều là đáng giá. Thế là rất nhiều chiến sĩ bay đi lên, dùng lực lượng của mình đối với tinh hạch pháo phát động công kích mãnh liệt. Đáng tiếc là lúc này ba vị người áo đen đang chàng lợi dụng một loại cường đại pháp trận gánh vác các chiến sĩ tấn công mạnh. Đồng thời hỏa diễm quân chủ còn ném ra một viên hỏa cầu thật lớn, đem bay lên chiến sĩ cuốn vào trong đó. Mặc dù có chút phản ứng tương đối nhanh, trên không trung trong nháy mắt mở ra phòng ngự, nhưng vẫn là có chút phản ứng tương đối chậm, bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Dù vậy, bọn hắn cũng không có từ bỏ tiến công. Đối mặt bọn hắn loại này không muốn mạng đấu pháp, hiện tại xem ra đã không thể chần chừ đối phó bọn hắn, chỉ có thể chuyên tâm đối phó bọn hắn. Thế là liền đem tất cả chiến sĩ tất cả đều tụ tập lại cùng bọn hắn phát động quyết chiến. Cứ như vậy, một trận chiến đấu kịch liệt triển khai, song phương đều 10 phần không muốn sống. Trận chiến đấu này từ ban ngày đánh tới đêm tối, lại từ đêm tối đánh tới ban ngày, không có ngừng qua. Đông Phương Vân cũng là lần thứ nhất kinh lịch chiến đấu khốc liệt như thế. Cái kia tam đại thị vệ thực lực cũng không thể khinh thường cùng Đông Phương Vân mấy cái đại tướng, đánh khó bỏ khó phân. Nhưng nếu như bây giờ Thanh Xà khôi phục lực lượng lời nói, chỉ sợ tình hình chiến đấu liền sẽ dẫn hướng Đông Phương Vân bên này. Dù sao, cái kia ba cái thị vệ lại thế nào mạnh, cũng vẹn vẹn chỉ là lục giai chức danh, mà Thanh Xà là một cái kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú thất giai chức danh cường giả. Cứ như vậy, đứng ở tổng cộng kéo dài nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này, phần lớn thời gian đều là liên tục đánh, 3 ngày 3 đêm, phía sau mới nghỉ ngơi. Bất quá, cuối cùng vẫn là anh hùng thành chiến thắng, nhưng anh hùng thành tổn thất, cũng không cần nói cũng biết, trên cơ bản chiến sĩ tinh nhuệ đều chết tử, mà tướng lĩnh cũng tổn thất rất nhiều. Thậm chí, Đông Phương Vân đều kém chút trong trận chiến đấu này chết trận, còn tốt, Hỏa Diễm quân chủ cứu giá kịp thời. Trận chiến đấu này cũng là chấn kinh cực đông quận tất cả tiểu lĩnh, thậm chí cũng truyền đến cực đông quận bên ngoài. Càng là truyền đến, ca bố Lâm Quốc Vương trong lỗ thai, một cái đường đường vương đô bộ đội tinh nhuệ, lại bị cực đông quận bên trong một cái tiểu lĩnh, một cái địa đầu xà đánh bại, để hắn đặc biệt sinh khí, thậm chí khí trực tiếp đem trên đầu vương miện lấy xuống, ném tới thân vương trước người. Thân vương tựa như là một cái làm sai sự tình hại tử, có chút ủy khuất túi đầu. Mà ca bố Lâm Quốc Vương đến trước mặt hắn chuyện thứ nhất chính là nắm chặt tóc của hắn, để hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình, sau đó gầm thét lên: ngươi biết tôi, ngươi nuôi phế vật thủ hạ có thể cho chúng ta vương đô mất mặt, hiện tại vương đô chiến sĩ tinh nhuệ chiến bại tin tức đã truyền khắp toàn bộ ca bố Lâm Vương quốc, thậm chí những dân nghèo kia quật dân chúng đều biết ngươi biết, cái này khiến ta có bao nhiêu mất mặt sao? Thậm chí tại ngoại giao thời điểm, ta đều có thể nghe được những sứ giả kia đang nhạo báng chúng ta ca bố Lâm Vương quốc. Chương 482 chân chính tinh nhuệ đột kích. Vô luận như thế nào, vì vãn hồi ca bố Lâm Vương quốc thanh danh, ngươi bây giờ nhất định phải mang cho ta người diệt cực đông quận những đồ nhà quê kia. Thế nhưng là, ngài không phải nói chúng ta hẳn là muốn đến đỡ một bộ khôi lỗi sao? Hiện tại đã không có cần thiết, ta muốn là không tiếc bất cứ giá nào đem cực đông quận những đồ nhà quê kia toàn bộ xử lý. Ta hiểu được. Thân vương cúi đầu, sau đó liền đi ra. Rời đi về sau, trở lại cung điện của mình, hắn cũng vô cùng tức giận. Thế là tại trong cung điện tức giận nện đổ vật. Trên cơ bản, có cái gì thứ đáng giá liền nện cái gì thứ đáng giá. Quản gia muốn ngăn lại, nhưng là thân vương nổi cơn giận, ngăn lại chỉ sợ sẽ chỉ ngộ thương đến hắn. Thế là quản gia cũng chỉ có thể đủ mặc hắn nện đổ vật. Dù sao mỗi lần sinh khí đều muốn nện, quản gia đã thành thói quen. Đang đập sau một khoảng thời gian, khí cuối cùng là tiêu tan, sau đó liền gọi tới so với chính mình tứ đại thị vệ còn muốn lợi hại hơn thủ hạ, cũng là ca bố Lâm Vương quốc đại tướng quân Địch Mạc Kiệt Đức. Vị đại tướng quân này rất lợi hại, quãng đời còn lại cơ hồ không có đánh qua đánh bại, đã từng còn tại cực độ thế yếu thời điểm sáng tạo ra một trận có thể xưng kỳ tích phản công, dưới tay hắn mấy cái phó tướng cũng là chiến công từng đống. Nếu là có trợ giúp của hắn, đừng nói một cái chỉ là cực đông quận, chỉ sợ ngay cả một cái tiểu quốc đều có thể đánh xuống. Địch Mạc Kiệt Đức tướng quân, ta báo thủ rửa nhục hy vọng liền tất cả trên người ngươi, ngươi nhất định phải trợ giúp ta thật tốt giáo huấn cực đông quận anh hùng thành. Địch Mạc Kiệt Đức mười phần tự tin cười cười: chỉ là một cái chỉ là địa phương nhỏ, cho ta 3 ngày thời gian, ta liền có thể đánh hạ đến. Bất quá, thân vương điện hạ, các ngươi tại trong ngọn núi kia tìm tới màu tím khoáng thạch, nhất định phải cho ta. Thân vương cười cười nói: yên tâm đi, không phải liền là một viên nhìn rất đẹp bảo thạch sao? Chỉ cần ngươi thắng lợi, ta sẽ trước tiên giao cho trên tay của ngươi. Tốt, cái kia điện hạ, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Sau đó, liền dẫn 50,000 đại quân xuất phát. Tại Địch Mạc Kiệt Đức rời đi về sau, thân vương đem viên kia mỹ lệ màu tím khoáng thạch đặt ở trong tay, xem xét tỉ mỉ lấy. Cái này nhìn rõ ràng chính là một viên phổ thông bảo thạch, vì cái gì đường đường một cái đại tướng quân như thế chấp nhất viên bảo thạch này? Kỳ thật, tại hắn phát hiện viên bảo thạch này thời điểm, cái này đại tướng quân vẫn đến phiền hắn, chỉ bất quá khi đó còn không có thể dùng đến Địch Mạc Kiệt Đức địa phương, cho nên gia hỏa kia mỗi lần tới phiền hắn thời điểm, trên cơ bản cũng sẽ không để ý tên kia. Nhìn một chút, trong lúc bất chợt từ cái kia màu tím trong khoáng thạch, tựa hồ nhìn thấy cái gì hoạt động sinh vật. Vì nhìn rõ ràng hơn, hắn về tới gian phòng của mình, cầm một mặt ma pháp kính. Mặt này ma pháp kính hiệu quả là có thể đem nhỏ bé vật thể phóng đại gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Quả nhiên, tại khoáng thạch này bên trong có một cái nho nhỏ côn trùng đang không ngừng rẽ rùa thân thể. Nhìn kỹ mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải côn trùng gì, mà là một con rồng. Đồng thời, thân vương có thể cảm giác được, đang nhìn chăm chú hắn thời điểm, liền bị một cỗ cường đại lực lượng bao quanh. Sau đó, khối bảo thạch này tựa hồ sinh ra một loại hấp lực to lớn, đem thân vương hút vào bảo thạch bên trong. Tại bảo thạch bên trong, hắn thấy được đầu kia không ngừng vặn vẹo vốn lượn tiểu long. Bất quá, nơi này thị giác nhìn là một cái quái vật khổng lồ. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng mở miệng nói: ngươi muốn lực lượng sao? Lực lượng, ai không muốn đâu. Thân vương tự nhiên không hề nghĩ ngợi, liền nói ra đáp án của mình. Hắn rất khát vọng lực lượng, chỉ cần có được lực lượng, liền có thể đạt được phụ vương tán thành. Thế là hắn tựa như là khống chế một dạng, không có ý thức vươn tay phải chạm đến một chút con rồng kia đầu. Sau đó xuất hiện một vệt kim quang, đem hắn thân thể bao khỏa, mà trong kim quang kia, cự long mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ thân thể đều nuốt vào đi. Nhưng mà miệng to như chậu máu kia, tại ở gần hắn một khắc này, liền biến mất. Sau đó hắn cũng trở về đến trong hiện thực, mà viên bảo thạch kia bên trong rồng liền chuyển rời đến trên thân thể của hắn. Trên tay xuất hiện cùng con rồng kia dáng dấp giống nhau như lúc đồ án. Đồng thời cảm nhận được trong thân thể cái kia phun trào không thuộc về mình lực lượng, từ nguyên bản ngũ giai chức danh cảnh giới tăng lên tới thất giai chức danh đỉnh phong. Khó trách Địch Mạc Kiệt Đức muốn khối bảo thạch này, chắc hẳn mục tiêu của hắn chính là bảo thạch bên trong cự long đi. Sau đó trong óc xuất hiện rồng tiếng gầm gừ, đồng thời con rồng này tựa hồ còn biết nói chuyện nhân loại: biết ta vì cái gì lựa chọn ngươi sao? Bởi vì trên người của ngươi có ta thích đặc điểm. À, là đặc điểm gì đâu? Tôn quý, đồng thời đều có vương giả ngạo khí, đồng thời chúng ta cũng có đồng dạng gặp phải không bị phụ thân của mình xem trọng. À, có đúng không? Như vậy chúng ta thật đúng là giống nhau a. Hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng. Cùng lúc đó, Địch Mạc Kiệt Đức đại quân đã tiến nhập cực đông quận. Trước hết nhất gặp nạn là nằm ở cực đông quận biên cảnh một chút tiểu lĩnh. Những này tiểu lĩnh cho hắn cho đi, kết quả trở tay liền cướp đi người khác lương thực, sau đó còn có tiền mới tiếp tục đi tới. Trên đường đi đều là bộ dạng này. Nhưng là bọn hắn là đến từ người vương đô, tiểu lĩnh lãnh chúa không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật của mình bị đoạt đi. Ngay lúc này, bọn hắn trong lúc bất chợt nghĩ đến Cực Đông quận tân nhiệm bá chủ anh hùng thành, đây chính là liên tục đánh lui qua hai lần vương đô tinh nhuệ đại lĩnh, có thể là bị cướp lãnh địa nhiều lắm, cho nên mới báo cáo anh hùng thành tiểu lãnh chúa, đại khái liền có 1.000 hơn người. Lúc này mặt đất chấn động, từ đằng xa mà đến người tràn ngập cường đại sát khí, xem ra là những cái kia người vương đô tới. Đông Vương Vân khiến cái này tiểu lãnh chúa vội vàng tiến vào anh hùng thành, bọn hắn nói một tiếng tạ ơn đằng sau liền nhanh chóng chạy vào trong thành. Đương nhiên Đông Phương Vân bọn hắn cũng rất nhanh trở về, đồng thời lập tức mở ra phòng ngự kết giới. Địch Mạc Kiệt Đức vừa vặn bắt giai trước danh, lấy thực lực của hắn muốn đột phá phòng ngự kết giới, vậy nhưng cứ gọi là đặc biệt đơn giản. Chỉ bất quá hắn hiện tại không muốn làm như vậy thôi, bởi vì hắn muốn rèn luyện một chút dưới tay mình chiến sĩ, mà các chiến sĩ của hắn kỳ thật từng cái cũng đều rất có thể đánh, nhưng so sánh tứ đại thị vệ dẫn đầu những cái được gọi là tinh nhuệ, muốn tinh nhuệ quá nhiều, vô luận là công kích tư thế hay là phòng thủ tư thế đều mười phần ngay ngắn trật tự, thậm chí nương tựa theo nhất trí trong hành động phòng ngự, nhiều lần đỡ được anh hùng thành công kích lợi khí tinh hạch pháo. Nói cách khác, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào, cái này để Đông Phương Vân có chút khó làm. Nhìn, là vương đô chân chính bộ đội tinh nhuệ, hơn nữa còn có 5 vạn người, phải biết, anh hùng thành đánh những cái kia yếu nhược vương đô quân đội đều tổn thất nặng nề, hiện tại, chiến sĩ thông thường cùng chiến sĩ tinh nhuệ cộng lại, tổng cộng bất quá hơn 1 vạn người. Mà đối diện là 50,000 tinh nhuệ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chương 483 chiến lược cách xa. Lúc này, hắn nghĩ tới một tốt phương pháp, có lẽ lấy anh hùng thành lực lượng, ngăn cản không được vương đô đại quân. Nhưng nếu là có thể ngưng tụ toàn bộ Cực Đông quận lực lượng, nói không chừng liền có thể một trận chiến. Thế là hắn thừa dịp hiện tại kết giới còn không có bị đánh phá, vội vàng triệu tập những cái kia đến báo cáo tiểu lãnh chúa, đem bọn hắn dẫn tới anh hùng thành một cái bí mật trong địa đạo. Địa đạo này kết nối bên ngoài, thế là liền đem địa đạo cấu tạo đồ giao cho bọn hắn, để bọn hắn mau chóng rời đi nơi này. Anh hùng thành chỉ sợ là ngăn không được vương đô, muốn đối phó vương đô nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Bọn hắn biết Đông Phương Vân ý tứ, phần lớn người vội vàng đảo đất đạo trượt. Cuối cùng mấy cái tiểu lãnh chúa muốn rời khỏi thời điểm, nhìn thoáng qua Đông Phương Vân, ngài không cùng chúng ta cùng đi sao? Nơi này là lãnh địa của ta, ta có chiến sĩ của ta, thân nhân, bằng hữu, người yêu, con dân ở chỗ này, làm sao có thể vứt xuống bọn hắn cùng một chỗ đào tàu đâu? Thế nhưng là ngài cứ như vậy tin tưởng chúng ta sao? Đông Phương Vân cười cười nói, hiện tại là thời khắc nguy cơ, ta được đến tin tức, vương đô mục đích là diệt vong toàn bộ Cực Đông quận, sau đó bọn hắn tự mình tiếp quản mảnh lãnh thổ này. Ta muốn tại loại thời khắc nguy cơ này, vô luận Cực Đông quận mọi người lẫn nhau có loại nào cứu hận, loại nào mục đích, đều có thể buông xuống tất cả thành kiến, nhất trí đối ngoại. Ta minh bạch, chúng ta sẽ cố gắng. Thế là mấy cái tiểu lãnh chúa cũng đi theo. Cùng một thời gian, anh hùng thành phát sinh rung động dữ dội. Đây là kết giới bị công kích động tĩnh. Thật kiên cố kết giới, nếu một lần không được, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, lại có hay không có thể ngăn cản đâu? Đang lúc hắn muốn tiếp tục công kích kết giới thời điểm, vạn năm nhân viên gương mẫu thanh xà xuất hiện, đồng thời phun ra một viên thiên tinh quang cầu. Làm anh hùng thành giờ phút này chiến lược đỉnh phong, không có cách nào, liền xem như đánh không thắng, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Chiêu này bị tùy tiện chặt đứt, nam nhân kia trong nháy mắt liền đi tới thanh xà sau lưng, cảm giác được không ổn thanh xà, lập tức triệu hồi ra cứng rắn lân phiến, bao trùm toàn thân, dùng cái này đến phòng ngự. Nhưng mà cái này nhìn như cường hãn phòng ngự, lại bị dễ như trở bàn tay đột phá. Đáng thương thanh xà, liên đối lân phiến cùng thân thể cùng một chỗ bị cắt ra, còn tốt, thanh xà có vô địch bảo mệnh kỹ năng, lột xác, thông qua lột xác miễn cưỡng sống tạm chạy. Lúc này áo đen tổ ba người xuất hiện, thanh xà chỉ là một cái hấp dẫn hắn lên sâu mồi nhử. Hiện tại nên thu lưới. Áo đen tổ ba người dùng cường đại cấm kỵ trận pháp, miễn cường cường khốn trụ địch Mạc Kiệt Đức. À, trận pháp này thật không tệ thôi, ba cái rác rưởi chung vào một chỗ, lại có thể vây khốn ta. Nhìn thấy trưởng quan của mình bị khốn trụ, địch Mạc Kiệt Đức thủ hạ chiến sĩ chuẩn bị khởi xướng tiến công. Nhưng mà tự đại địch Mạc Kiệt Đức lại cho là mình có thể đột phá trận pháp này, thế là không để cho thủ hạ tiến công. Đúng lúc này Đông Phương Vân từ trên trời giáng xuống, đem linh hồn chi kiếm đặt ở đỉnh đầu của hắn, chuẩn bị dùng linh hồn chi kiếm từng bước xâm chiếm linh hồn của hắn. Cảm giác được sự tình không thích hợp, địch Mạc Kiệt Đức cũng không có lại tiếp tục cậy mạnh, mà là mệnh lệnh tất cả mọi người phát động công kích mạnh nhất. Trong nháy mắt, năng lượng cường đại như mưa rơi bình thường chút xuống đến anh hùng thành. Lúc này, trừ muốn duy trì cấm cố trận pháp bên ngoài, còn muốn bảo vệ tốt những cái kia chút xuống mà đến công kích, liền đưa đến bọn hắn lực chú ý không có tập trung, trận pháp bắt đầu buông lỏng. Thừa dịp hiện tại, địch Mạc Kiệt Đức dùng cường đại lực lượng làm vỡ nát cái này buông lỏng trận pháp, sau đó muốn một phát bắt được Đông Phương Vân, nhưng không có nghĩ đến bắt được lại là một cái hư ảnh. Lúc này Đông Phương Vân chuyển rời đến phía sau hắn, đồng nhiên dùng thần kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn, cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngây người, đặc biệt là địch Mạc Kiệt Đức thủ hạ. Tướng quân, vậy mà lần thứ nhất bị người dùng kiếm đâm tiến vào thân thể. Đáng chết, hắn giết tướng quân, các huynh đệ, chúng ta nhất định phải giết hắn. Không biết vì cái gì, Đông Phương Vân luôn cảm giác một cái bát giai chức danh cường giả tuyệt đối sẽ không chết đi như thế. Quả nhiên, hắn bắt lấy thần kiếm mũi kiếm, sau đó hung hăng dùng sức trực tiếp bóp nát thần kiếm, sau đó một cái hồi toàn cước đem Đông Phương Vân đá ra ngoài. Tại ta đối phó ngũ giai chức danh bên trong, thực lực của ngươi xem như không sai, dù sao còn có thể cùng ta qua hai chiều, nếu để cho ngươi tốt nhất trưởng thành lời nói không chừng không bao lâu liền sẽ siêu việt ta. Chỉ tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Địch Mạc Kiệt Đức thủ hạ các chiến sĩ nhìn thấy tướng quân của bọn hắn không có việc gì, lập tức an tâm, đồng thời càng thêm hưng phấn, dùng chiêu thức của bọn hắn công kích tới anh hùng thành mỗi một chỗ. Mạnh như vậy hỏa lực, nếu như đánh tới anh hùng trong thành, khẳng định sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Cũng may, kiên cố kết giới còn không có bị phá trừ, lúc này mới khiến cho anh hùng trong thành không có nhận bất cứ uy hiếp gì. Bất quá tiếp tục như vậy nữa, coi như Lịch Mạc Kiệt Đức không động thủ, những chiến sĩ này cũng có thể đột phá kết giới, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, Đông Phương Vân hiện tại đã không có thời gian tại, muốn mặc khác, nhất định phải từ nơi này thoát đi mới được. Thế nhưng là vừa mới Lịch Mạc Kiệt Đức cái kia hồi toàn cước, cho hắn thân thể tạo thành thương tổn cực lớn, chỉ cần nhẹ nhàng động một cái, liền sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt. Hắn dựa vào là càng ngày càng gần, Đông Phương Vân miễn miễn cường cường đứng lên, đang lúc hắn muốn động thủ thời điểm, cái kia ba hắc y nhân lại dùng một loại trận pháp đặc biệt, tạm thời khốn trụ bọn hắn. Tranh thủ thời gian chạy đi. Phương Đông lãnh chúa có chúng ta ở chỗ này chống đỡ, hắn tuyệt đối đuổi không kịp tới. Không sai, chúng ta trận pháp là rất lợi hại. Nhìn xem bọn hắn vì chính mình tranh thủ cơ hội chạy trốn, Đông Phương Vân có một chút cảm động, sau đó nhẹ gật đầu ân, cảm ơn các ngươi. Lúc này, thanh xà xuất hiện đem Đông Phương Vân mang đi. Nhưng mà, thanh xà xuất hiện lại làm cho Địch Mạc Kiệt Đức rơi vào trầm tư, con rắn này không phải là bị ta xử lý sao? Tại sao lại xuất hiện? Hẳn là có cái gì lợi hại bảo mệnh chiêu thức. Đang lúc hắn tự hỏi thời điểm, ba người kia đột nhiên bắt đầu ồn ào. "Uy uy, ngươi có phải hay không, thật không có đem chúng ta để ở trong mắt. Chúng ta trận pháp này, không chỉ có thể đem ngươi vây khốn, mà lại còn có thể công kích ngươi. Ngươi liền hảo hảo nếm thử phẫn nộ của chúng ta đi." Sau đó, trận pháp này tràn ngập một cỗ to lớn dòng điện. Dòng điện xuyên qua Địch Mạc Kiệt Đức thân thể, đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị áo giáp đều cho thiếu nát. Lúc này, các chiến sĩ của hắn lại bắt đầu khẩn trương, tiến công phương hướng vốn là kết giới, hiện tại lại đối chuẩn ba người kia. "Các vị, không cần lo lắng cho ta, các ngươi tiếp tục tiến công kết giới, cái này yếu ớt dòng điện, căn bản đối với ta không tạo được bất cứ thương tổn gì." Chương 484 cuồng vọng địch nhân. Sau đó, Địch Mạc Kiệt Đức sắc mặt đại biến, mặc dù đối với ta không tạo được tổn thương, nhưng là y phục của ta có thể chống đỡ ngăn không được, đây là ta vừa mua, mới xuyên qua một lần, vậy mà liền như thế biến mất, thật sự là tức chết ta rồi. Địch Mạc Kiệt Đức trên thân tản mát ra năng lượng khổng lồ khí tức, cả vùng đại địa đều đang run rẩy. Các chiến sĩ của hắn biết tướng quân của bọn hắn nổi giận, bởi vậy bọn hắn ngừng công kích, sau đó hết sức quen thuộc lui qua một bên. Làm như vậy không phải là không có nguyên nhân, trước đó đối với địch nhân nổi giận cũng bởi vì tự thân lực lượng quá mức cường đại mà ngộ thương đến người một nhà. Cái kia áo đen tổ ba người cũng cảm giác được đại sự không ổn, thế là vội vàng giải trừ trận pháp này, chuẩn bị dùng xuống một cái trận pháp tới đối phó hắn. Nhưng mà đã tới đã không kịp, từ mặt đất dâng trào ra sức mạnh vô cùng vô tận, đánh chúng vào thân thể của bọn hắn, ba người bọn hắn bị nguồn lực lượng kia biến thành cho tàn, tiêu diệt bọn hắn ba cái đằng sau. Tiếp lấy, mục tiêu của hắn chính là anh hùng thành. Bởi vì vừa mới dưới tay hắn các chiến sĩ liên tiếp không ngừng công kích, cho nên hiện tại kết giới đã có một đầu khe nước to lớn. Thế là hắn bay đi lên, dùng mang theo lực lượng cường đại một quyền, triệt để vỡ vụn kết giới. Trên cổng thành các chiến sĩ cũng không có bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà e ngại, mà là liều chết chiến đấu đến cùng. Phần này giác ngộ để Địch Mạc Kiệt Đức rất là kính nghệ, nhưng địch nhân chúng quy là địch nhân, rất nhanh trên tường thành chiến sĩ liền bị hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Một lập quỳ cùng áo trắng vội vàng đi vào trên tường thành, song phương nhao nhao vận dụng chính mình cường đại nhất kỹ năng. Nhưng mà lúc này Địch Mạc Kiệt Đức chung quanh thân thể tựa hồ xuất hiện một cái đặc thù phòng ngự này để bọn hắn hai cái mạnh nhất chiêu thức đều không thể xuyên thấu. Thật là lợi hại phòng ngự, ta chiêu này tốt xấu lực phá hoại cũng không nhỏ, không nghĩ tới đánh vào cái kia phòng ngự người trên thân, vậy mà đều không có đánh ra một chút vết tích đến. Ta huyễn thuật cũng bị ngăn trở, xem ra phòng ngự của hắn kỹ năng không thể coi thường. Hai người bọn họ nhìn xem cái này địch nhân đáng sợ, không ngừng lui về sau, mà Địch Mạc Kiệt Đức nhưng từng bước ép sát, thẳng đến bọn hắn không đường có thể trốn, thế là liền nghĩ đến một cái phương pháp tự bạo. Có lẽ cái này không giết được hắn, nhưng tuyệt đối có thể kéo dài một hồi thời gian, để trong thành bách tính bình thường rút lui. Hai người bọn họ rõ ràng chỉ là đầu hàng, chỉ là bị dược vật khống chế, thế nhưng là tại anh hùng trong thành, bọn hắn chân chính cảm nhận được người nhà không khí, cũng dung nhập vào trong đó, cho nên bọn hắn đây cũng là vì bảo vệ mình nhà mà chiến. Thế là nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, xông đi lên ôm lấy Địch Mạc Kiệt Đức hai chân. "Hai người các ngươi đây là muốn náo loạn nào, là muốn hướng ta đầu hàng sao?" Trong lúc bất chợt, Địch Mạc Kiệt Đức cảm nhận được hai người này tại một cái bộ vị bên trong năng lượng cấp tốc lên cao. Hắn biết bọn hắn muốn làm gì à, nguyên lai là muốn tự bạo, cùng ta đồng quy vu tận, bất quá các ngươi còn chưa đủ tư cách. Sau đó dùng sức đẩy lui hai người bọn họ, nhưng ở đẩy lui bọn hắn thời điểm, bạo tạc cũng phát sinh, chỉ bất quá cũng không có đả thương được Địch Mạc Kiệt Đức. Cứ như vậy đi vào anh hùng trong thành, lúc này có mấy cái dũng cảm không sợ chiến sĩ ngăn tại trước mặt hắn, nhưng mà còn không có chống nổi một hiệp liền bị xử lý. Đối phó anh hùng thành, ta cảm thấy thật đơn giản nha, thật không biết vì cái gì thân vương điện hạ phải đi ra tứ đại thị vệ tăng thêm 40,000 tinh nhuệ sẽ thất bại tính toán. Vô luận như thế nào, hiện tại chuyện nơi đây sắp xong rồi, lập tức vật kia chính là của ta, chỉ cần có vật kia tại, lực lượng của ta liền sẽ đột phá đến bát giai trước danh đỉnh phòng, đến lúc đó toàn bộ gỗ lìn trong vương quốc chỉ sợ cũng không tìm tới hợp lại chi địch, ha ha ha, dạng này ta liền có thể chân chính làm đến dưới một người trên vạn người. Nói liền cười ra tiếng, tại trong lúc này bất luận cái gì ngăn cản địch nhân đều bị làm nát, trước đó thu mấy cái kia ngoại tộc tướng lĩnh cũng tất cả đều bị giết chết. Đối mặt thảm trạng như vậy, Đông Phương Vân cũng chỉ có thể đủ nhẫn nhẫn, hiện tại còn chưa thể xuất hiện tại trước mặt địch nhân. Cũng may trong thành đại bộ phận bách tính đều đã bị rời đi, bất quá rất đáng tiếc những cái kia liều chết chống cự chiến sĩ. Lúc này Hỏa Diễm quân chủ nhanh chóng báo cáo Đông Phương Vân, giống như có một chi bộ đội đang trên đường tới, mà lại chi bộ đội này nhân số đại khái là 450 vạn người tả hữu, đồng thời phía trên chỗ nâng cờ xí là chúng ta anh hùng thành cờ xí. Xem ra, viện binh đến, đây cũng chính là có thể xuất thủ thời điểm. Đông Phương Vân rất vui vẻ, rốt cục muốn đảo ngược. Chỉ cần có thể sử dụng tàn ảnh hấp thu lực lượng của bọn hắn, chuyển rời đến trên thân thể của mình, liền có thể cùng giá hỏa kia một trận chiến. Bất quá, đầu tiên hay là cần thân thể của mình bị đánh chia 5 x 7 mới được. Bởi vì chỉ có dạng này vô cùng cần thiết trị liệu thân thể, mới có thể mang đến một bộ phận giảm sóc, để thân thể thích ứng lực lượng khổng lồ, dạng này mới sẽ không, bởi vì đột nhiên gia nhập lực lượng khổng lồ, từ đó làm cho thân thể bạo tạc. Thế là, Đông Phương Vân chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Cứ việc có quá nhiều người phản đối, nhưng bọn hắn biết, Đông Phương Vân chuyện quyết định, liền tuyệt đối không có khả năng cải biến, thế là, cũng không có ngăn cản. Thật là, người lãnh chúa kia tránh đi nơi nào, làm sao lại tìm không thấy hắn đâu, thật sự là so rùa đen còn có thể tránh. Đúng lúc này, Đông Phương Vân đứng dậy, cầm trong tay song kiếm, một cỗ ngạo khí, hung hăng nhìn chằm chằm Địch Mạc Kiệt Đức. "Ai, ngươi sao lại ra làm gì? Là cảm thấy ta sớm muộn sẽ tìm tới ngươi, cho nên liền đi ra đầu hàng thôi. Bất quá làm sao chỉ có một mình ngươi nha? Những thủ hạ kia đâu? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tử thủ nơi này?" Đông Phương Vân lạnh lùng nói, "Ta không phải tìm tới hàng, ta là tới cùng ngươi quyết đấu, chỉ cần ta thắng ngươi, không biết ngươi có dám hay không tiếp nhận." "Quyết đấu?" Địch Mạc Kiệt Đức móc móc lỗ tai của mình, sau đó tới gần Đông Phương Vân, "Ta cái này không có nghe lầm chứ? Ngươi là tới tìm ta quyết đấu?" "Ngươi không có nghe lầm, ta chính là tới tìm ngươi quyết đấu, cho nên đừng nói nhảm, có chiêu thức gì liền sử xuất tới đi." Địch Mạc Kiệt Đức nhìn trước mắt cái này không biết lượng sức nam nhân, thở dài nói, "Tốt ta, có thể là đầu góc của ngươi nước vào, cho nên mới sẽ nghĩ ra cùng ta một mình quyết đấu, nhưng mà ta nguyện ý tiếp nhận, cho nên ngươi liền chuẩn bị tiếp chiêu đi." Trong nháy mắt đi tới Đông Phương Vân sau lưng, động tác này rất nhanh, mắt thường căn bản là nhìn không thấy. Một quyền đánh vào Đông Phương Vân trên lưng, lúc này hắn nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn ngã trên mặt đất. "Ai nha, ta liền thật không có một quyền đánh tới, ngươi liền không chịu nổi." Đông Phương Vân gian nan bỏ lên, ai nói, "Ta còn có thể đánh, phóng ngựa đến đây đi." Đem thần kiếm cùng linh hồn chi kiếm cắm trên mặt đất, chế tạo ra hai đạo cắt đứt đại địa kiếm khí, hướng phía Địch Mạc Kiệt Đức đánh qua. Chương 485 thay đổi chiến cuộc. Đối mặt loại này nhìn rất hung manh công kích, Địch Mạc Kiệt Đức cũng là không sợ hãi chút nào, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó giang hai tay ra, phóng xuất ra một đạo hư ảnh, ngăn trở nhìn như kiếm khí cường đại. "Đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu thức sao?" "Bất quá cũng như vậy." Hắn vừa dứt lời, Đông Phương Vân liền đem thần kiếm đã đánh qua, Địch Mạc Kiệt Đức chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền bắn ra thần kiếm. Lúc này, Đông Phương Vân đột nhiên cách không khống chế thần kiếm thay đổi phương hướng, lần nữa hướng phía Địch Mạc Kiệt Đức đâm tới. Nhưng mà, Địch Mạc Kiệt Đức lại xem thường, thậm chí một tay bắt lấy thần kiếm, sau đó bóp cái vỡ nát. "Không được a, chiêu thức của ngươi đều là loại này mèo ba chân chiêu thức sao? Một chút ý tứ đều không có, nếu như ngươi còn không thể mang cho ta niềm vui thú lời nói, vậy ta liền muốn kết thúc chiến đấu." Đông Phương Vân hai tay nắm lấy linh hồn chi kiếm, sau đó giơ cao khỏi đầu, hô to, "Ngạo kiếm Lăng Vân!" Cương đại kiếm chiêu bộc phát ra năng lượng to lớn, đáng tiếc cái này năng lượng mặc bất quá Địch Mạc Kiệt Đức phòng ngự. "Đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu thức sao? Bất quá cũng như vậy, tiếp đó xin mời ngươi xem ta đi." Giờ phút này, Địch Mạc Kiệt Đức sau lưng ma pháp trận hiện hiện, từ ma pháp trận bắn ra vô số gai đen. Những này gai đen số lượng đông đảo, mà lại rơi xuống đất sẽ phát sinh bạo tạc, bởi vậy Đông Phương Vân chỉ có thể coi chừng đối mặt, không ngừng trốn tránh. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng bởi vì bị thương, dạng này né tránh chỉ qua 5 phút đồng hồ lại không được. Sau đó liền bị một chiêu này hoàn toàn trúng mục tiêu, thân thể tất cả xương cốt cơ bản đều bị nổ vỡ vụn. Hiện tại Đông Phương Vân toàn thân trên dưới có thể động chỉ có đầu. Bất quá đây chính là hắn muốn, bị ta chiêu này đánh trúng, không nghĩ tới mới vẹn vẹn chỉ là vỡ nát xương cốt toàn thân ngươi mà thôi. Ngươi có phải hay không lưu lại pháp bảo gì? Bình thường ngũ giai chức danh, bị chiêu này đánh trúng, hẳn là hóa thành cho tàn mới đối. Đông Phương Vân dùng ý niệm khống chế linh hồn chi kiếm, lơ lửng ở bầu trời, cái này chính là ta pháp bảo, nhận chí mạng thương hại lúc, có thể lưu ta một cái mạng. Bất quá, bảo vật này công năng, hẳn là chỉ có thể sử dụng một lần đi. Lúc này, trong mắt của hắn nổi lên sắc ý, là chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá ta còn có một cái bảo vật đâu. Bị bóp nát thần kiếm, từ phía sau hắn thành hình, sau đó đâm vào bộ ngực của hắn. "Ta không phải đã nói thôi, chiêu này đối với ta là vô hiệu ta biết, nhưng ta chính là muốn đâm xuyên thân thể của ngươi. Ngươi thật đúng là một cái người cổ quái, chịu chết đi." Từ trong tay ngưng tụ ra một cái cự đại tia sáng, xem ra là muốn kết thúc chiến đấu. Lúc này, Đông Phương Vân thừa cơ phân liệt mấy vạn đạo tàn ảnh. Một bộ phận tàn ảnh giữ lại quấy nhiễu Địch Mạc Kiệt Đức, một phần khác đi hấp thu năng lượng. Bất quá, tàn ảnh cuối cùng vẫn là tàn ảnh, tựa hồ cũng quấy nhiễu không được bao lâu, đặc biệt là giống Địch Mạc Kiệt Đức dạng này bắt giai chỗ làm việc cao thủ. Bất quá, hết thảy hay là như hắn chỗ tính toán như thế, tàn ảnh đã được một chút chiến sĩ lực lượng, đồng thời nhanh chóng chạy tới. Khi ra hỏa kia muốn hạ sát thủ thời điểm, thực thể hóa tàn ảnh, một cước đem Địch Mạc Kiệt Đức đá đến một bên. "Đáng chết, kém một chút liền đắc thủ, làm sao? Những tàn ảnh này, cảm giác thay đổi một chút." Đối với lực lượng, trên người của bọn hắn tràn đầy lực lượng. Tàn ảnh từ từ cùng Đông Phương Vân thân thể bắt đầu dung hợp, sau đó, Địch Mạc Kiệt Đức cảm nhận được Đông Phương Vân lực lượng ngay tại không ngừng gia tăng. Thế là hắn sinh ra một loại dự cảm không tốt, tuyệt đối không thể còn như vậy kéo dài thêm, từ bàn tay phát xạ lực phá hoại cực mạnh trùng sáng, đáng tiếc, bị ngăn trở. Lúc này, xuất hiện một vệt kim quang, sau đó, Đông Phương Vân thương lạnh, hắn từ trong kim quang đi tới, cố khí tức kia vậy mà đã là bát giai chức danh. "Đây là chiêu thức gì? Ngươi là thế nào đạt tới bát giai chức danh?" Đông Phương Vân cười cười nói, "Đây là cực đông quận mọi người cùng nhau lực lượng, cũng là tất thắng lực lượng, khi nguồn lực lượng này lúc xuất hiện, liền đã chú định ngươi thất bại." "Ta thất bại? Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Ta làm sao lại thua? Địch Mạc Kiệt đứng sau lưng xuất hiện ma pháp trận, bắn ra vô số đạo gai đen, hiện tại Đông Phương Vân đã không cần thiết né. Trên thân tự mang lấy một tầng phòng ngự, 10 phần ưu nhã đi tới, sau đó đem cắm ở hắn lồng ngực thần kiếm cho gọi trở về. Ngăn trở chiêu thức của ta, thật không tệ, như vậy chiêu này như thế nào? Thiên trấn Càn Khôn. Đây là hắn đại chiêu, có thể triệu hoán một cái cự đại Phật tượng hư ảnh, cũng làm cho hư ảnh kia bạo tạc, sinh ra phi thường khủng bố phạm vi tổn thương. Đánh tới thời điểm, sắc trời kỳ biến, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm. Đối mặt đại chiêu này, Đông Phương Vân cũng không sợ chút nào, mở ra chính mình đại chiêu, Ngạo Kiếm Lăng Vân tối trung thức. Đây là vừa mới tại sắp chết thời điểm xuất hiện, cũng là Ngạo Kiếm Lăng Vân mạnh nhất một chiêu, kiếm quang có thể phá trời, cắt ra Phật tượng to lớn này, cũng đồng thời công về phía Địch Mạc Kiệt Đức. Khả năng bởi vì chiêu thức này, tại cắt nát hắn đại chiêu đằng sau, có một chút suy yếu, bởi vậy cũng không có thể giết chết hắn, chỉ là đem hắn đả thương. Thụ thương hắn còn có thể từ dưới đất đứng lên. Cảm giác được có chút không ổn, Địch Mạc Kiệt Đức chuẩn bị bắt đầu gọi thủ hạ, nhưng mà lúc này lại nghe thấy dưới tay hắn bọn họ tiếng kêu thảm thiết, bị một chi mấy trăm ngàn người đội ngũ cho khống trụ. À, bọn thủ hạ của ngươi, sợ cũng là tự thân khó bảo toàn, hiện tại ngươi đã là tứ cố vô thân, ta khuyên ngươi, hay là tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Trở thành phe ta một thành viên, ta có thể buông tha ngươi, chúng ta có thể cùng một chỗ thành tựu bá nghiệp, như thế nào? Mặc dù gia hỏa này giết Đông Phương Vân rất nhiều chiến sĩ, còn có rất nhiều tướng lĩnh, nhưng là hiện tại Vương Đô muốn gây bất lợi cho bọn họ, cho nên nhất định phải cường hãn sức chiến đấu. Cái này Địch Mạc Kiệt Đức sức chiến đấu, đúng lúc có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Ha ha, các ngươi những này thổ lão mạo, có thể thành tựu cái gì bá nghiệp? Ta mãi mãi cũng là gỗ lìn người vương quốc, chết cũng là tuyệt không đầu hàng. Mà lại, đừng tưởng rằng phá giải ta mạnh nhất chiêu thức, ta liền sẽ nhận thua, ta còn có mặt khác chiêu thức đâu. Tiếp lấy, hóa thành một vệt sáng, hướng phía Đông Phương Vân lao đến, hai người cứ như vậy đánh nhau, phóng xuất ra riêng phần mình cường đại chiêu thức, ở trên bầu trời đánh có đến có về, lực lượng cường đại, còn khiến cho bầu trời màu lam biến thành màu đỏ như máu. Tại đã trải qua mười mấy cái hội hợp giao chiến sau, Địch Mạc Kiệt Đức bắt đầu rơi vào hạ phong. Lần này, Đông Phương Vân hay là hỏi đến, hắn đến cùng đầu hàng hay là không đầu hàng, có thể là gia hỏa này không có bị đánh phục nguyên nhân, vẫn là ban đầu hồi phục. Đã như vậy, cái kia Đông Phương Vân cũng không có tất yếu hạ thủ lưu tình, bắt đầu bật hết hỏa lực. Bật hết hỏa lực sau, rất rõ ràng, gắt gao chế trụ Địch Mạc Kiệt Đức, thậm chí đem hắn đánh ngay cả một chút sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp đem hắn từ trên cao đánh hạ, tại mặt đất ngã một cái rất lớn động. Chương 486 các phương thế lực. Địch Mạc Kiệt Đức gian nan từ trong động bò lên đi ra, vừa mới một chiêu kia đã đem hắn đánh thành bị thương nặng, hiện tại cũng không dùng đến lợi hại gì chiêu thức, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng mà, Đông Phương Vân phân ra hơn vạn cái tàn ảnh, ngăn trở con đường của hắn. Chạy trốn? Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, lại đem hắn đánh bay đi ra ngoài, mà lại bay rất xa, nhìn có cái mười mấy thước bộ dáng. Hắn bị một quyền này đánh hôn mê đi. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình bị dẫn tới một cái căn phòng đơn độc, gian phòng này mười phần hắc ám kiềm chế. Mà lại, hai tay hai chân hắn cũng bị một loại đặc thù xiềng xích chỗ trói lại, hắn hoàn toàn không tránh thoát. Lúc này, hắn liền cảm thấy có chút nghi hoặc, liền ngay cả Vương Đô đều không có thể trói lại bắt giai chức danh cường giả đặc thù xiềng xích. Như vậy địa phương rất nát, tại sao có thể có loại này xiềng xích? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lúc bất chợt, một ngọn đèn dầu sáng lên, Đông Phương Vân ngồi đối diện hắn, hướng phía hắn cười cười nói, ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Có phải hay không, cảm thấy chúng ta địa phương nhỏ này, tại sao có thể có thể trói lại bắt giai chức danh cường giả đặc thù xiềng xích, ngươi sẽ thuật độc tâm. Đông Phương Vân cười nói, cái này căn bản liền không cần thuật độc tâm, từ trên mặt ngươi cái biểu tình kia, liền có thể nhìn ra. Ta có thể nói cho ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi đến gia nhập chúng ta trận doanh. Cái này khiến Địch Mạc Kiệt Đức cười ha ha, gia nhập các ngươi trận doanh. Đừng nói giỡn, ta đều nói qua, ta liền xem như chiến bại, ta cũng là vương quốc ủy, tuyệt đối sẽ không phản bội vương quốc. A, không nghĩ tới các hạ lại là một vị như vậy trung thành người. Sau đó, Đông Phương Vân đem linh hồn chi kiếm bỏ vào đỉnh đầu của hắn, như vậy, ta cái này ứng các hạ mong muốn, đem các hạ biến thành quỷ. Linh hồn chi kiếm bên trong ác ma bắt đầu từ từ từng bước xâm chiếm lấy linh hồn của hắn, quá trình dài dằng dặc mà thống khổ, loại thống khổ này so ra mà vượt thế gian bất luận một loại nào hình phạt. Đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn lật qua lật lại, sống không bằng chết. Tại đã trải qua hơn một giờ tra tấn đằng sau, hắn thật sự là có chút không chịu nổi, thế là hô to Đông Phương Vân danh tự, để hắn mau đem trên đầu thanh kiếm kia cho lấy ra. Có thể Đông Phương Vân không có nghe hắn, mà là cười cười, tại ta lấy ra đồng thời, ngươi trước tiên cần phải làm ra lựa chọn, thần phục với ta như thế nào? Hiện tại Địch Mạc Kiệt Đức nhưng không có lựa chọn nào khác, hắn vội vàng gật đầu nói, tốt, ta nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ đình chỉ đối ta tra tấn, ta thể về sau ta duy ngươi là mệnh. Đông Phương Vân rất cao hứng cười cười, sau đó liền đem linh hồn chi kiếm lấy xuống. Quan ra linh hồn chi kiếm sau, Địch Mạc Kiệt Đức đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu, liền phảng phất đem một khối treo ở trên người mình mấy chục cân tảng đá quăng ra, lập tức dễ dàng không ít. Sau đó từ trong túi lấy ra khôi lỗi dược hoàn, bởi vì viên dược hoàn kia là màu sắc rực rỡ, vừa nhìn liền biết là có độc, doa đến Địch Mạc Kiệt Đức vội vàng nói, ta đều đáp ứng thần phục với ngươi, ngươi còn tưởng rằng ta ăn độc dược là mấy cái ý tứ? Yên tâm đi, đây không phải phổ thông độc dược, đây là độc dược mãn tính. Vô luận là loại nào độc dược, không đều là độc dược sao? Đông Phương Vân cười cười nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ không có quyền lợi lựa chọn, ăn lời nói ta liền có thể bảo đảm ngươi mạng sống, không ăn lời nói đem linh hồn chi kiếm giơ lên. Địch Mạc Kiệt Đức biết hắn muốn làm gì, thế là vội vàng nói, ta ăn còn không được sao? Đông Phương Vân đem viên dược hoàn kia đút tới trong miệng của hắn. Bất quá tiểu tử kia giống như không có nuốt vào, coi là dạng này liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, thế là Đông Phương Vân giơ lên cái cằm của hắn, đồng thời cho ăn một ấm nước lớn. Cứ như vậy, khôi lỗi hoàn thành công tiến nhập thân thể của hắn. Sau đó, Đông Phương Vân liền nói ra, khôi lỗi hoàn tác dụng. Địch Mạc Kiệt Đức gia hỏa này là không sợ chết, nhưng là sợ đau, khôi lỗi hoàn độc phát thân vong là rất thống khổ. Thế là, đã từng cao ngạo dáng vẻ, liền bắt đầu một đi không trở lại, vì sống sót, bắt đầu đối với Đông Phương Vân, các loại định nọ. Đông Phương Vân không cần loại này giá rẻ định nọ, hiện tại hắn chiến sĩ, đang cùng cực đông quận chiến sĩ xảy ra ác chiến. Thế là Đông Phương Vân, cho hắn hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là, đình chỉ trận chiến đấu này, để cái kia 50,000 quân đội, cũng quy thuận tại cực đông quận. Hắn trung thành thi hành mệnh lệnh này, bởi vì những chiến sĩ này, bọn hắn cùng Địch Mạc Kiệt Đức tình cảm rất tốt, cũng không chỉ là đơn thuần cấp trên cùng thủ hạ quan hệ, mà là huynh đệ quan hệ bình thường. Cho nên, Địch Mạc Kiệt Đức yêu cầu, bọn hắn cũng không có cự tuyệt, nếu lao đại của bọn hắn đầu hàng, vậy bọn hắn cũng lựa chọn đầu hàng. Thế là, cứ như vậy, một chi mạnh mà hữu lực lực lượng, gia nhập anh hùng thành. Một mực tại bí mật quan sát lấy hết thể áo đức tất lợi, thật cảm giác được anh hùng này thành có chút không đúng, mà lại, hắn chú ý tới Đông Phương Vân trên tay thanh thần kiếm kia, đúng là bọn họ thứ muốn tìm. Hiện tại, hắn có chút bắt đầu hoài nghi, tuyệt diệt rất có thể là Đông Phương Vân giết chết. Dù sao tại cái này vắng vẻ chi địa, có thể đối phó bọn hắn người áo đen, đoán chừng cũng chỉ có anh hùng thành người. Mà Đông Phương Vân mặc dù mặt ngoài thường thường không có gì lạ, nhìn cũng chẳng mạnh mẽ lắm dáng vẻ, nhưng lại có một cái có thể ngưng tụ một đống nhân lực số lượng chiêu thức, từ đó làm chính mình trở nên càng mạnh. Cho nên rất lớn xác suất là Đông Phương Vân giết chết. Sau đó, liền quay trở về tổ chức áo đen, đã từng cùng một chỗ còn sống mấy ngàn năm một hai người, hiện tại chỉ có 10 người, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy thổ thức. Áo đức tát lợi mang đến, tuyệt diệt có thể là anh hùng thành giết chết, mà lại, vị anh hùng kia thành lãnh chúa trên tay, có thứ mà bọn họ cần. Cái này khiến cho mặt khác 9 vị áo đen lãnh tụ biết việc này căn hệ trọng đại, tuyệt đối phải thận trọng đối đãi. Thế là triệu tập địa khu khác tất cả người áo đen, bởi vì chỉ cần cầm tới thần kiếm, bọn hắn liền có thể hoàn thành một bước cuối cùng, thành công tạo thần. Thế là tổ chức áo đen 10 vị người sáng lập mang theo tổ chức áo đen tất cả thành viên hướng phía cực đông quận chạy đến. Cùng lúc đó, lần này áo đức tát lợi tướng quân cùng 50,000 tinh nhuệ tập thể đầu hàng sự tình cũng truyền đến vương đô, khiến cho quốc vương tức giận, thậm chí ngay cả vương tọa lan can đều đập nát. Ta còn thực sự cũng không tin, bắt không được một cái nho nhỏ vắng vẻ chi địa, ngày mai ta chuẩn bị binh 100,000, lần này ta muốn ngự giá thân trình, không cầm xuống cực đông quận, thế không là người. Vì đối phó cực đông quận, cái này quốc vương điện hạ còn tìm đến về hưu không lâu vương quốc mạnh nhất tướng quân, cựu giai chức danh cường giả Đức Áo Nhị Bối Lợi. Hy vọng hắn có thể trợ vương quốc một chút sức lực, Đức Áo Nhị Bối Lợi là một vị mười phần chung với ca bố lâm người vương quốc, vì quốc gia này, hắn có thể bỏ ra hết thảy, tự nhiên, cũng đáp ứng quốc vương có thể rời núi. Quốc vương rất là cao hứng, hắn ngay cả vương bài đều đem ra, cũng không tin, còn bắt không được một cái nho nhỏ cực đông quận. Chương 487 liên hợp lại. Hai phe thế lực mục tiêu đều là cực đông quận, Đông Phương Vân cũng có dự cảm, thời khắc này thắng lợi, chẳng qua là một trận nho nhỏ thắng lợi, chiến đấu chân chính, đoán chừng lập tức liền muốn tới. Tại trong lúc này, Đông Phương Vân ra lệnh, để tất cả lãnh địa tại cực đông quận từng cái đoạn đường bố trí bẫy dập. Đông Phương Vân để Lôi Vân Khi truyền lệnh sứ, đồng thời, để hắn đem chế tạo bẫy dập bản vẽ, vật liệu đều cho từng cái lãnh địa chuẩn bị kỹ càng. Mệnh lệnh này một chút, hưởng ứng tốc độ cực nhanh. Mặc dù cực đông quận là một cái vùng đất nghèo nàn, nhưng là nơi này, nhưng lại có hơn 10 triệu nhân khẩu. Bởi vậy, làm việc hiệu suất cũng rất cao, mới qua ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền đã đem bẫy dập tất cả đều bố trí xong. Nhưng dù vậy, Đông Phương Vân cũng vẫn như cũ không yên lòng, thế là hắn phái ra 3 vị sứ giả, liên hệ cực đông quận bên cạnh Tam Đại thành thị. Cái này Tam Đại thành thị quy mô cùng cực đông quận không kém bao nhiêu, người ở bên trong miệng cũng có hơn 10 triệu. Mà lại cùng cực đông quận một dạng đều thuộc về xa xôi địa phương, quản khống Tam Đại thành thị cũng đều là vương đô đến đỡ người đại diện. Bất quá, không giống với chính là cái này Tam Đại thành thị người đại diện, bọn hắn đối với vương đô đều rất bất mãn, bởi vì vương đô đối bọn hắn thu thuế lớn vô cùng, bọn hắn lại không hưởng thụ được một chút xíu phúc lợi, mà lại còn muốn tại vùng đất nghèo nàn này là vương đô nhân công làm. Bởi vậy, cái kia Tam Đại người đại diện, bọn hắn cũng đã sớm muốn phản. Mà lại, cực đông quận tại cùng vương đô một trận chiến bên trong, biểu hiện hết sức xuất sắc, liên tục đánh lui 2 lần vương đô tinh nhuệ bộ đội, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với phản kháng vương đô có hy vọng. Thế là, Đông Phương Vân sứ giả đến nơi thời điểm, bọn hắn là phi thường vui vẻ, cho Đông Phương Vân sứ giả quốc quân cấp bậc đãi ngộ. Còn không có đợi sứ giả mở miệng, bọn hắn sẽ đồng ý kết minh, nếu là vương đô lần nữa tiến công, bọn hắn đem phái mấy triệu chi chúng viện trợ cực đông quận. Đây là Tam Đại thành thị, người đại diện mặc dù tính cách khác nhau, nhưng là bọn hắn nói lời lại không hoàn toàn giống nhau. Qua thời gian một ngày, 3 vị sứ giả liền trở lại, cũng đem sự tình đều cáo chi Đông Phương Vân. Mỗi một cái sứ giả lấy được đãi ngộ đều là tương đối tốt, đồng thời bọn hắn đều chiếm được hứa hẹn, nếu là cực đông quận gặp nạn, tất nhiên sẽ phái mấy triệu chi chúng đến trợ giúp cực đông quận. Lời này vô luận là thật giả, tối thiểu bọn hắn đã nói như vậy. Chỉ ít cái kia Tam Đại thành thị không sẽ cùng cực đông quận là địch. Ngay lúc này, tại phía đông xuất hiện động tĩnh khổng lồ, thám tử đến báo, tựa như là có 20,000 vương đô tinh nhuệ bộ đội phát khởi công kích mãnh liệt, nhưng bởi vì sớm thiết trí bẫy dập, đã dẫn phát bạo tạc khổng lồ, cho nên dẫn đến bọn hắn phía đông tinh nhuệ bộ đội tổn thất không ít. Đến phía sau thậm chí dừng bước lại. Quốc vương phẫn nộ phi thường, các ngươi là thế nào làm? Cũng không biết, trước phái mấy người đi vào thăm dò một chút, nhìn có hay không bẫy dập thôi. Một đám phế vật, thùng cơm. Sợ sẽ còn có bẫy dập, cho nên bọn hắn liền không có đi mặt đất, ở trên bầu trời phi hành. Nhưng mà cái này Đông Phương Vân đã sớm nghĩ đến, thế là ở trên bầu trời cũng thiết trí một loại phù du địa lôi, loại này địa lôi hay là ẩn thân. Bọn hắn đại quân vừa lên trời, liền lập tức phát động địa lôi, cũng đưa tới phản ứng dây chuyền, xoát xoát xoát, ánh lửa bắn ra bốn phía, nổ chết một mảng lớn. Đương nhiên, so sánh bọn hắn tổng số người, nổ chết nhiều như vậy người, khẳng định là không có ý nghĩa. Thế là, sau đó, từ mặt đất xuất hiện một đống cung tiễn cơ quan, hướng phía trên bầu trời phát xạ, đầy trời mưa tên. Những này cung tiễn đều không phải là cung tiễn phổ thông, thậm chí đối với bát giai chức danh cường giả đều có lực sát thương, chỉ cần bị bắn trúng, tứ giai chức danh trở xuống chiến sĩ sẽ trong nháy mắt biến mất, tứ giai chức danh tả hữu, thân thể sẽ tại lập tức bắt đầu hư thối, đồng thời tại 3-4 phút đồng hồ bên trong toàn bộ thân thể đều sẽ hư thối rơi, mà ngũ giai chức danh đến bát giai chức danh tả hữu cũng sẽ khiến cho cảm nhận được đau đớn kịch liệt, không cách nào sử dụng tiện tay chiêu thức. Những chiến sĩ này đại bộ phận đều là tứ giai chức danh tả hữu, bởi vậy bọn hắn chỉ cần mỗi lần bị bắn trúng hư thối thân thể thì sẽ không thể duy trì bọn hắn bay lượn, từ đó đến rơi xuống tạo thành trọng thương. Bởi vậy còn không có chính thức bắt đầu phát động công kích, cái kia 20,000 tiên phong bộ đội liền trên cơ bản đã tổn thất 16,000 tả hữu. Đứng tại quốc vương một bên, nước áo nhị bối lợi có chút nhịn không được, vội vàng hô to rút lui, thế nhưng là lúc này rút lui rất rõ ràng đã chậm, còn sót lại 4,000 hơn người cũng toàn bộ đều bị bắn trúng, lọt vào dưới mặt đất. Tại tiêu diệt 20,000 người đằng sau, cơ quan này liền không có lại bắn tên. Bọn hắn tổng cộng chỉ dẫn theo 100,000 đại quân, lập tức liền tổn thất 1 năm. Cái này khiến quốc vương hết sức tức giận, ta nói chúng ta vương đô tinh nhuệ đánh như thế nào bất quá những đồ nhà quê này. Nguyên lai là những đống đất này ưa thích dùng loại này tiểu quỷ kế, thật sự là tức chết ta rồi. Đức áo nhị bối lợi ở một bên nhắc nhở lấy quốc vương điện hạ, ngài đi nghỉ ngơi đi, đem quân đội giao cho ta, ta sẽ đánh ra một cái làm ngươi hài lòng chiến tích tốt. Đức áo nhị bối lợi, ngươi là vương quốc cường đại nhất tướng quân, không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi so sánh, ta tin tưởng năng lực chỉ huy của ngươi. Tại đã trải qua lớn như vậy tổn thất đằng sau, Đức áo nhị bối lợi cũng không dám tùy tiện động binh, mà là cùng bộ hạ đang thương lượng kế hoạch, đồng thời hắn còn nghĩ tới Ước Đông quận bên cạnh không phải có Tam Đại thành thị sao, nếu như có thể hướng bọn hắn mượn đến binh lực, vậy liền có thể lại tổ chức một chi mới phát lực lượng, là vương đồ quân đội mở đường. Thế là Đức áo nhị bối lợi phái ra sứ giả, đầu tiên là tiến về Cực Tây quận. Mắt thấy đến vương đô sứ giả tới, bọn hắn đã từng đều là không đúng, nhưng là hiện tại bọn hắn muốn có khí phách một thanh. Cực Tây quận đại lãnh chúa, ta là phụng Đức áo nhị bối lợi đại tướng quân mệnh lệnh đến đây, bởi vì Cực Đông quận đối với vương quốc phản loạn, cho vương quốc mang đến nguy hại cực lớn, bởi vậy quốc vương điện hạ cùng Đức áo nhị bối lợi tướng quân thân trình, hy vọng có thể nhờ vào đó nhất cử dẹp yên Cực Đông quận. Nhưng là bởi vì Cực Đông quận loạn thần tặc tử, âm hiểm xảo trá, tại tiến công trên đường bố trí các loại bẫy giờ, dẫn đến vương đô tinh nhuệ tổn thất nặng nề, vì vậy nghĩ đến Cực Tây quận hy vọng có thể mượn binh mấy triệu. Cái này Cực Tây quận lãnh chúa nghe chút trực tiếp phi, còn muốn mượn binh mấy triệu. Mười phần cường ngạnh ở trên thành lầu đối với sứ giả nói ra, thật có lỗi, chúng ta bên này cũng phát sinh phản loạn, đồng thời ngay tại trấn áp phản quân, cho nên không có dư thừa binh lực cấp cho vương đô, xin thứ lỗi. Lúc này vương đô sứ giả bắt đầu thẹn quá thành giận nói ra, các ngươi những này nông thôn đồ vật, nếu như không binh tướng lực cấp cho vương đô lời nói, như vậy thì tương đương với phản bội, mà phản bội là muốn bỏ ra trả giá nặng nề, các ngươi có thể đối kháng vương đô lực lượng sao? Nghe người sứ giả này ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, để Cực Tây quận lãnh chúa rất không thoải mái, thế là mở ra cửa thành. Nhìn thấy cửa thành mở rộng, sứ giả coi là bọn hắn sợ hãi, đồng ý mượn binh, thế là liền đi vào. Chương 488 thần kiếm tia sáng. Cái này không vào đi không biết, đi vào liền giật mình, ở đâu là nguyện ý cho hắn mượn binh lực, mà là bắt hắn cho treo lên đến, cột vào trên thập tự giá. Trong lúc bất chợt bị dạng này, hắn có chút một bức, thế là hô lớn, các ngươi làm cái gì vậy? Ta thế nhưng là đến từ vương đô sứ giả, các ngươi cũng dám đắc tội vương đô, là không muốn sống sao? Im miệng đi. Đừng há miệng một cái vương đô, ngậm miệng một cái vương đô, hiện tại nơi này cũng không phải vương đô, không ai có thể giữ được ngươi. Vừa mới còn có chút vênh váo hung hăng sứ giả, hiện tại liền sợ hãi ta sai rồi, có thể thả ta một mạng sao? Ha ha, đối với chúng ta lãnh chúa bất kính, còn muốn để cho chúng ta thả ngươi một mạng, không có cửa đâu, các minh đệ, đánh. Sau đó, liền có thể nghe được người sứ giả này vang vọng chân trời tiếng kêu thảm thiết. Cứ như vậy, đi qua một giờ, sứ giả tươi sống bị đánh chết. Mà đổi thành một sứ giả đi địa phương Cực Nam quận, ngược lại là không có thảm như vậy, bởi vì người sứ giả này biết tại người khác địa bàn không thể quá mức ngạo mạn, bất quá cũng vẫn là không công mà lui. Cái cuối cùng sứ giả đi quá khứ Cực Bắc quận, liền so cái thứ nhất sứ giả còn thảm, cũng không phải bởi vì ngạo mạn cái gì, mà là những người này là đối với người vương đô oán khí nặng nhất một nhóm người. Tên sứ giả kia còn chưa hô thứ gì, liền trực tiếp bị bắt đi vào hành hung một trận, sau khi đánh liền dùng một cỗ xe lao đem hắn giam ở bên trong, tiến hành du hành. Du hành trên đường, những cái kia phổ thông dân chúng nhao nhao hướng phía hắn ném trứng tối, dưa chua, cái gì, đợi đến đạt mục đích đằng sau, không đợi hắn nói hai câu, liền trực tiếp chém đầu. Duy nhất còn sống trở về sứ giả, cũng bởi vì không dùng, ngay cả nói chuyện cũng sẽ không, không lấy được trợ giúp, liền trực tiếp bị chặn. Thế là, Đức áo nhĩ bối lợi hướng tại vương đô phương hướng tứ đại phó quan, phát một cái bổ câu đưa tin. Bổ câu đưa tin trên đó viết, vậy hạ ngự giá thân trinh Cực Đông quận gặp nạn, nhanh chóng đến trợ giúp. Cái kia tứ đại phó quan cũng là hết sức kính trọng Đức áo nhị bối lợi, nếu phong thư này là Đức áo nhị bối lợi tướng quân viết, như vậy bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ đến tới đây trợ giúp. Thế là hồi âm trên đó viết ok, như vậy hiện tại cũng chỉ muốn tại cái này án binh bất động nghỉ ngơi, lấy lại sức chờ đợi viện binh đến là được. Thế nhưng là Đông Vương Vân sao có thể để bọn hắn như thế như ý, tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, mệnh lệnh 100,000 cung tiễn thủ bay đến không trung, đối bọn hắn vạn tên cùng bắn. Đối mặt cái này một công thế, Đức áo nhị bối lợi không có cách nào, chỉ có thể để đại quân tại lui về phía sau 10 mấy mét. Cái này 10 mấy mét tựa hồ còn chưa đủ, bởi vì sau đó những cái kia cung binh còn có thể bắn tới bọn hắn. Thế là đành phải lại xuống làm cho, lui ra phía sau hơn 20 mét, lui xa như vậy, Đông Phương Vân cùng tiễn thủ cuối cùng là bắn không tới. bọn hắn có thể an tâm ở chỗ này, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, khôi phục sĩ khí. Rất nhanh, cung tiễn thủ đánh lui Vương Đô chiến sĩ tin tức liền truyền đến Đông Phương Vân trong lỗ tai. Đông Phương Vân đặc biệt vui vẻ, cái này thoạt nhìn là Vương Đô đại bộ đội, vẻn vẹn chỉ là mấy cái bẫy dập, một chút cung tiễn thủ liền để bọn hắn tổn thất nặng nề. Đồng thời, còn không ngừng đem bọn hắn bức lui. Thế là, buổi tối hôm nay, Đông Phương Vân chuẩn bị mở một cái to lớn yến hội, tất cả lãnh địa lãnh chúa đều có thể tới tham gia, chúc mừng thắng lợi. Đồng thời, cũng cho một bộ phận binh sĩ nghỉ, nhưng là, có một bộ phận binh sĩ liền không có biện pháp, bởi vì bọn hắn nhất định phải tiếp cận Vương Đô chiến sĩ động tĩnh. Ban đêm, những người kia chơi rất này, nhưng Lôi Vân tựa hồ đang lo âu cái gì, đi một mình ra đến bên ngoài, ngước nhìn bầu trời. Đông Phương Vân đi tới bên cạnh hắn, hỏi vì cái gì, không vào đi cùng nhau chơi đùa đâu, không biết vì cái gì, mấy ngày nay ta một mực ngủ không ngon giấc, mà lại, ta có thể cảm nhận được, một cỗ phi thường lực lượng khổng lồ, ngay tại nhanh chóng tiếp cận cực đông quận. Đông Phương Vân có chút không hiểu hỏi sức mạnh hết sức mạnh mẽ, hẳn là ngươi là nói, Vương Đô những phế vật kia chiến sĩ. Không cần lo lắng, bọn hắn đối với chúng ta không tạo được cái uy hiểm gì. Lôi Vân lắc đầu nói không phải bọn hắn, mà là những người áo đen kia. Ngươi nói cái gì? Người áo đen? Không sai. Ngay lúc này, có 20 cái người áo đen đột nhiên xuất hiện tại phòng yến hội, đối với tới tham gia yến hội lãnh chúa, phát động công kích, rất nhanh, liền có một mảng lớn tiểu lãnh chúa chết đi. Đông Phương Vân cùng Lôi Vân vội vàng trở lại phòng yến hội, đối với những người áo đen kia phát động công kích, nhưng mà, thực lực của bọn hắn phần lớn ngũ giai trước danh đỉnh phong tà hữu. Đừng nói 20 cái, coi như bọn hắn hiện tại một đối một, cũng không phải đối thủ, rất nhanh liền bị đánh bại. Đông Phương Vân bị đè xuống đất, một cái trong đó người áo đen đem hắn rơi trên mặt đất thần kiếm nắm bắt tới tay, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà, Đông Phương Vân làm sao có thể để hắn đạt được, vội vàng khống chế thần kiếm ở trong tay của hắn, không ngừng loạn động. Cuối cùng vẫn là về tới Đông Phương Vân trong tay. Có hai cái người áo đen, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, mười phần thô bạo đem Đông Phương Vân ngón tay từ từ dùng sức bẻ gãy, quá trình này để Đông Phương Vân cực kỳ thống khổ. Lúc này, Diệu Vân cùng Thu Tiểu Nhiệm đứng dậy, các nàng dùng đến chiêu thức của mình, công kích hai cái này người áo đen. Bên cạnh những người áo đen kia, lập tức ngăn lại các nàng, từ phía sau lưng bắt lấy các nàng tay, đồng thời có một chút hèn mọn nói không nghĩ tới, loại địa phương quỷ quái này, lại còn có mỹ nữ xinh đẹp như vậy đúng vậy à. Lão đại, đã từng nói, chúng ta tới nơi này có thể muốn làm gì thì làm, nói cách khác, có thể đem hai mỹ nữ này cho. Diệu Vân cùng Thu Tiểu Nhiễm nhìn xem hai người bọn họ cái này vẻ mặt bị ổi, liền cảm thấy rất buồn nôn, thế là, hai người hết sức ăn ý, dùng sức đạp một chút chân của bọn hắn, sau đó đánh một cử trỏ, đem bọn hắn cho đánh lui. Phương Đông, ngươi không sao chứ, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hai người bọn họ dùng ra mạnh nhất tất sát, lại bị ngăn tại Đông Phương Vân trước mặt một người áo đen chặn lại. Cái kia hai cái bị Diệu Vân cùng Thu Tiểu Nhiễm dẫm chân người áo đen, rất tức giận, vây lại, dùng hai cái chiêu thức, đem Thu Tiểu Nhiễm cùng Diệu Vân đánh ngã trên mặt đất. Hừ, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, càng muốn chúng ta đánh tốt, đừng nói nhiều, chúng ta tại chỗ liền đem hai cái này tiểu nữ làm đi. Đông Phương Vân hiện tại rất phẫn nộ, hắn cần lực lượng, mà thần kiếm, tựa hồ cũng trở về ứng hắn mãnh liệt cảm xúc, linh hồn chi kiếm bị thần kiếm nuốt đi vào, sau đó, thần kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản ra hào quang chói sáng. Có hai cái người áo đen muốn đụng vào, lại bị thần kiếm tán phát quang mang chô đốt bị thương. Tựa như có ý thức một dạng, bay đến Đông Phương Minh trước mặt, dùng cường đại lực lượng, đem cái kia hai cái người áo đen bắn ra. Lần nữa chạm đến thần kiếm lúc, Đông Phương Vân cảm giác, thần kiếm lực lượng tựa hồ mạnh lên, mà lại, từ thần kiếm bên trong còn đã tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, đi tới trong cơ thể của mình. Sau đó, Đông Phương Vân liền bị một đoàn quang mang thần thánh cho bọc lại. Chương 489 thu được sức mạnh. Những cái này người áo đen, nhìn xem đoàn ánh sáng này, có chút không rõ ràng cho lắm. Sau đó, đoàn quang mang kia phóng xuất ra lực lượng cường đại, đem bọn hắn đánh ra yến khách đại sảnh, bất quá, nguồn lực lượng này cũng không có đả thương được Đông Phương Vân bọn hắn bên này người. Đây là chuyện gì xảy ra, đám người có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng vẫn có thể cảm giác được, đoàn ánh sáng này là thân mật lực lượng, cũng sẽ không tổn thương bọn hắn, cho nên, Đông Phương Vân ở lại bên trong, khẳng định là an toàn. Tại chùm sáng bên trong Đông Phương Vân, thấy được một đôi phiêu phù ở trên bầu trời, con mắt màu trắng, mà hắn đang đứng ở một mảnh mênh mông trong tinh hải. Bởi vì chuyện như vậy, hắn đã trải qua rất nhiều, cho nên đều không thế nào dùng muốn, liền biết nơi này là không gian ý thức. Mà con mắt kia, chắc hẳn chính là vừa mới cho hắn lực lượng, đánh lui những cái kia áo đen hôn đản ra hỏa. Cặp mắt kia, truyền đến thanh âm trầm thấp ngươi khát vọng lực lượng sao? Hiện tại Đông Phương Vân khẳng định là cần lực lượng, dù sao, không chỉ có muốn ứng đối đến từ Vương Đô chiến đấu, còn muốn ứng đối cái kia phiền toái nhất tổ chức áo đen. Chỉ có đem tổ chức áo đen diệt trừ, mới có thể ngăn cản bọn hắn thành thần, thống trị thế giới kế hoạch. Thế là hắn không hề nghĩ ngợi, liền lớn tiếng nói ta cần lực lượng, xin mời cho ta lực lượng, để cho ta trở nên càng mạnh nếu như cần lực lượng lời nói, như vậy xin mời tiếp nhận một lần khảo nghiệm thông qua, ngươi liền có thể thu hoạch được thanh thần kiếm này tất cả lực lượng. Nguồn lực lượng này sẽ làm ngươi thoát thai hoàn cốt, tới đi, khảo nghiệm sắp bắt đầu. Đông Phương Vân hỏi như vậy, có mấy đạo khảo nghiệm đâu? Yên tâm đi, chỉ có một đạo khảo nghiệm, mà khảo nghiệm này thì là chiến thắng bản thân. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Đông Phương Vân đã nghĩ đến, tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc ra hỏa. Cặp mắt kia bắt đầu biến mất, hóa thành Đông Phương Vân bộ dáng. Khảo nghiệm như vậy, hắn đã thông qua rất nhiều lần, cho nên lần này là tuyệt đối sẽ không thua. Chỉ cần có thể tại đối phó hắn thời điểm sử xuất một chút hắn chưa từng dùng qua chiêu thức là có thể. Nhưng mà sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn hay là quá ngây thơ rồi. Khảo nghiệm này cùng trước đó chiến thắng bản thân khảo nghiệm tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Khảo nghiệm này đồ lậu Đông Phương Vân trên cơ bản chính là một chiếc gương, ngươi dùng cái gì chiêu thức hắn liền dùng cái gì chiêu thức, coi như sáng tạo ra chiêu thức mới, hắn cũng giống vậy biết dùng. Thậm chí ngươi làm sao động đến hắn cũng đi theo làm sao động. Cho nên địch nhân như vậy, muốn như thế nào mới có thể đánh bại đâu? Trong lúc bất chợt, Đông Phương Vân nghĩ đến, nếu tự mình làm cái gì, hắn thì làm cái đó, dứt khoát bất động không được sao? Đông Phương Vân bất động, cái kia đồ lậu hàng quả nhiên cũng đi theo bất động. Lặng lẽ hướng trước mặt hắn, dựa vào một chút như vậy, gia hỏa kia cũng hướng Đông Phương Vân bên này, dựa vào một chút như vậy. Cứ như vậy, song phương đều từ từ tới gần. Thậm chí, liền chuyển rời khoảng cách, đều như thế. Đông Phương Vân dùng sức mạnh, huyễn hóa ra một thanh sắc bén quang đao, hắn cũng giống vậy. Tại càng đến gần càng gần thời điểm, song phương đồng thời, dùng ra quang đao công hướng đối thủ. Hai người đều bị một chiêu này cho đâm xuyên thân thể. Sau đó, cái kia đồ lậu hàng liền biến mất. Dù sao đây là không gian ý thức, Đông Phương Vân cũng không chết được, thế là dứt khoát đồng quy vu tận. Dù sao, khảo nghiệm chỉ nói là chiến thắng bản thân, lại không có nói qua, không thể dùng loại phương pháp này chiến thắng bản thân. Không gian ý thức đột nhiên xuất hiện to lớn quang mang, cặp mắt kia lại về tới giữa không trung. Chỉ bất quá một mực tại trầm mặc, không nói gì, thế là Đông Phương Vân nói thẳng, ta thông qua khảo nghiệm sao? Ngươi thông qua khảo nghiệm? Vì cái gì? Ngươi không nói sớm một chút đâu, bởi vì ta đã tại cho ngươi chuyển tàu lực lượng. Thời gian dần trôi qua, Đông Phương Vân cảm giác được trên người mình từ từ hiện lên một dòng nước ấm, sau đó hai cánh tay giống như là tràn đầy lực lượng, đặc biệt thoải mái dễ chịu. Cứ như vậy, trải qua hơn 3 giờ chuyển thâu lực lượng, rốt cục tất cả lực lượng đều chuyển thâu đến Đông Phương Vân thân thể. Sau đó, cặp kia lơ lửng ở trên bầu trời con mắt liền biến mất. Biến mất đằng sau, Đông Phương Vân cũng rời đi không gian ý thức, tại trong quang cầu mở mắt, sau đó thấy được hiện lên ở trước mặt mình thanh thần kiếm kia. Tay của hắn không tự chủ đi lên chạm đến một chút, sau đó cả thanh thần kiếm cũng đều tiến nhập trong cơ thể của hắn, từ từ rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, phát hiện giống như đã buổi tối, mà lại chính mình xung quanh có rất nhiều người giống như quá trợn. Nhưng là vì không quấy rầy bọn hắn, Đông Phương Vân cũng không có làm ra sáng ngời, mà là giống như bọn họ, nằm dạp trên mặt đất ngủ thiết đi. Có thể là ngủ không ngon, cho nên Đông Phương Vân rất sớm đã đi lên. Lúc thức dậy, vừa vặn thấy được 2-3 cái người áo đen xuất hiện trước mặt mình. Thế là, đông nhiên một quyền đánh qua, trực tiếp đem mấy người áo đen kia đánh bay đi. Người áo đen bị đánh bay đằng sau, Đông Phương Vân cảm giác lực lượng của mình xác thực tăng cường không ít. Phải biết, những người áo đen này, mỗi một cái đều là ngũ giai chức danh tả hữu, mà chính mình lại có thể một quyền đánh bay. Thế là, hắn ngoại phóng khí tức, muốn nhìn một chút thực lực mình đến cùng như thế nào, phát hiện lực lượng của mình vậy mà đã đến hết sức kinh người cựu giai chức danh. Chính hắn đều có chút không thể tin được, rõ ràng cầm tới thần kiếm cùng linh hồn chi kiếm cũng chỉ tăng phúc đến ngũ giai chức danh. Thật không nghĩ đến, hấp thu thần kiếm cùng linh hồn chi kiếm lại có thể đạt tới loại độ cao này. Bởi vì vừa mới động tĩnh, trên mặt đất người ngủ cũng bắt đầu tỉnh lại. Kích động nhất chính là Thu Tiểu Nhiễm cùng Diệp Vân, các nàng dùng khí lực rất lớn, kém chút liền đem Đông Phương Vân xương sống cho làm gãy. Còn tốt, các nàng cũng phát giác được Đông Phương Vân thần sắc có chút không đúng, vội vàng buông lòng ra. Tiếp lấy liền hỏi, tại trong quang cầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối mặt thê tử của mình bọn họ, hắn đương nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, đem tại trong quang cầu phát sinh hết thảy đều nói rồi đi ra. Cái này trực tiếp kinh đến thê tử của hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi bây giờ đã đạt đến cựu giai chức danh cảnh giới, là thật thôi. Hai người bọn họ đơn giản không thể tin được. Thế là, Đông Phương Vân tại trước mặt của các nàng biểu diễn một chút, ra bên ngoài thả ra lực lượng cường đại, cố khí tức này, đích thật là cựu giai chức danh. Thế là, Thu Tiểu Nhiễm cùng Diệu Vân lẫn nhau đánh đối phương một bạt hai, phát hiện đây không phải nằm mơ, thế là các nàng rất vui vẻ, bởi vì Đông Phương Vân có lực lượng, liền có thể thay đổi chiến cuộc. Đúng lúc này, bên ngoài lại xuất hiện 4-500 người áo đen, những người áo đen này là những chiến sĩ tinh nhuệ kia không ngăn nổi tồn tại, ước chừng đều tại lục giai chức danh tả hữu, cũng coi là trong hắc y nhân tinh nhuệ. Bọn hắn hướng phía Đông Phương Vân chỗ cung điện đánh tới, xử lý không biết bao nhiêu cản đường chiến sĩ. Đến Đông Phương Vân trước mặt thời điểm, còn khoe khoang chính mình huy hoàng chiến tích, cái này khiến Đông Phương Vân rất phẫn nộ. Chương 490 kết giới mở rộng. Thế là, cho thấy cựu giai chức danh cường giả khí tức, nguồn khí tức kinh khủng này có thể hù đến bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không có lui lại, dù sao tổ chức áo đen có rất nhiều lấy yếu thắng mạnh trận pháp, hiện tại chỉ cần lập tức bày ngay ngắn, liền có thể đối phó Đông Phương Vân. Nhưng là, Đông Phương Vân được chứng kiến áo đen tổ ba người thực lực, tự nhiên sẽ không xem nhẹ bọn hắn, mà là phân ra trên 100 cái tàn ảnh đi đối phó bọn hắn, mỗi một cái tàn ảnh đều có lục giai chức danh. Dạng này, liền có thể đem bọn hắn tách ra. Sau đó, chính là để bọn hắn nếm thử chính mình lợi hại thời điểm, từ trong tay ngưng tụ ra một viên quả cầu năng lượng khổng lồ, hướng phía bọn hắn đã đánh qua. Quả cầu năng lượng kia, trong bọn hắn ở giữa vỡ ra, tản ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền đem bọn hắn cùng tàn ảnh tất cả đều tiêu diệt hết. Nguồn lực lượng này cũng rung động đến Vương Đô chiến sĩ, trong đó cũng bao quát Đức Áo Nhị Bối Lợi dạng này cựu giai chức danh cường giả. Quốc Vương tự nhiên cũng cảm nhận được cố khí tức này, hẳn là những cái kia thổ lão mạo sở dĩ dám phản kháng Vương Đô, là bởi vì có cựu giai chức danh cao thủ bảo bọc. Thế là hắn vội vàng gọi tới Đức Áo Nhị Bối Lợi, cũng dò hỏi ngươi cảm nhận được vừa mới khí tức sao? Đương nhiên, tôn kính bệ hạ, đó là cựu giai chức danh cường giả khí tức. Ta muốn hỏi ngươi, có mấy phần chắc chắn có thể đối phó cái kia đột nhiên xuất hiện cựu giai cường giả? Cái này kỳ thật Đức Áo Nhị Bối Lợi cũng nói không chính xác. Bất quá, hắn đi vào cựu giai chức danh đã lâu, mà lại trong cuộc đời này cũng là đã trải qua nhiều lần chiến đấu, bởi vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mặc dù vừa mới bị cái địa phương quỷ quái này đột nhiên xuất hiện cựu giai cường giả khí tức cho chấn kinh một chút, nhưng hắn vẫn tin tưởng thực lực của mình. Thế là đối với quốc vương nói ra có 60% chắc chắn. A, có đúng không? Tốt, bản vương tin tưởng ngươi bất quá, vì cái gì? Ngươi bây giờ còn không có một chút xíu kế hoạch, hay là án binh bất động đâu? Bệ hạ, xin tin tưởng ta, ta đã đang làm chuẩn bị. Nhìn xem Đức Áo Nhĩ Bối Lợi ánh mắt kiên nghị kia, cái này gỗ lìn quốc vương nhẹ gật đầu, về tới doanh trướng. Cùng lúc đó, ở phía xa xây dựng cơ sở tạm thời, áo đen thập trưởng lão cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ. Cựu giai chức danh cao thủ thật sự là hiếm lạ, địa phương rách nát kia lại có cường giả như vậy, sợ cái gì? Cũng mới một cái cựu giai chức danh, đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi đều là cựu giai chức danh, đặc biệt là đại ca đã tới cựu giai chức danh đỉnh phong, coi như hắn lại thế nào lợi hại, đừng nói đánh ba vị ca ca, chỉ sợ đơn đấu đều không có biện pháp doanh đại ca. Trong bọn họ đại ca lắc đầu cũng không nhất định, có câu nói tốt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta còn phải hành sự cẩn thận đại ca, ngươi vẫn là như vậy cẩn thận, bất quá, ta thật không cảm thấy, đối diện có át chủ bài gì, đáng ra chúng ta 10 vị trưởng lão, toàn bộ xuất thủ. Tổ chức áo đen lão đại, nhìn hắn một cái, ta đây là thận trọng, chỉ có thận trọng, mới sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Tốt ta. Như vậy chúng ta bước kế tiếp, nên làm gì chứ? Bọn hắn đại ca, chỉ nói một chữ, các loại. Hỏi lại, liền không có trả lời chắc chắn. Thế là, những người này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, ở chỗ này chờ. Cực Đông quận bên cạnh Tam Đại thành thị, phái ra sứ giả, đem Vương Đô sứ giả đi tìm chuyện của bọn hắn, nói cho Đông Phương Vân. Nói cách khác, hiện tại Vương Đô sở dĩ án binh bất động, rất có thể là đang đợi đến từ Vương Đô viện binh. Thế là, Đông Phương Vân cũng phái ra sứ giả, nói cho cái kia Tam Đại thành thị, hiện tại có thể xuất binh, cùng một chỗ tiêu diệt Vương Đô tinh nhuệ. Mặt khác Tam Đại thành thị thủ lĩnh đã sớm muốn làm như vậy. Ba bên đều ra 10 vạn đại quân, cộng lại 30 vạn, mà Đông Phương Vân bên này thì là ra 10.000 tinh nhuệ. Cứ như vậy, bọn hắn muốn tứ phía bao bọc Vương Đô quân đội, dạng này liền có thể làm bọn hắn chắp cánh khó thoát, có thể là làm chiến lược ra trực giác. Đức Áo Nhị Bối Lợi cảm giác nơi này không thể ở lại, thế là chuẩn bị xuất quân tiếp tục triệt thoái phía sau. Cứ như vậy một mực rút lui, trực tiếp rút khỏi Cực Đông quận phạm vi thế lực, dẫn đến bốn lộ đại quân bùa hụt. Nhưng mà liên tục rút lui lại làm cho vị kia quốc vương có chút bất mãn. Ngươi không phải nói ngươi có 6 thành nắm chắc có thể đánh thắng cái kia cựu giai chức danh cường giả sao? Như vậy chúng ta tại sao muốn một mực rút lui đâu? Là như vậy, quốc vương đại nhân, đây cũng là ta chiến lược bên trong một loại, để bọn hắn nghĩ lầm chúng ta sợ bọn hắn, đợi đến bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, lại thừa cơ công kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Cái này quốc vương sờ lên cầm nói ra thì ra là thế, tốt, vậy các ngươi ủng hộ. Vừa dứt lời, liền lại trở lại doanh trướng cùng bên trong mỹ nữ chơi đùa đi. Nhìn thấy chủ tử như vậy, Đức Áo Nhị Bối Lợi không khỏi sờ lấy khuôn mặt của mình, thật muốn giả bộ như không biết ra hòa này. Mặc dù bốn lộ đại quân vô hụt, nhưng là kết hợp với nhau, đồng thời lần nữa ở chung quanh bố trí bấy giờ. Lần này bọn hắn còn muốn dự phòng những cái kia đang chết người áo đen, thế là Đông Phương Vân quyết định đem trong không gian hắc diệu thạch toàn bộ lấy ra, dùng cái này đến ra cố kết giới cường độ cùng độ rộng. Cùng lúc đó, những cái kia lặng lặng chờ đợi người áo đen, nhìn xem anh hùng thành kết giới đang từ từ bành trướng biến lớn. Lão đại, mau nhìn kết giới kia là chuyện gì xảy ra? Cái kia lão đại nhìn thoáng qua liền biết chẳng qua là bọn hắn dùng hắc diệu thạch đem kết giới ra cố cùng làm lớn ra, chỉ bất quá có thể mở rộng đến loại trình độ này, không biết đến lãng phí bao nhiêu hắc diệu thạch. Lúc này, kết giới cũng khuyết trương đến bọn hắn vị trí. Vì không bị phát hiện, đánh cỏ động rắn, chúng ta về sau rút lui đi. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng cẩn thận như vậy? Chúng ta còn không bằng cùng một chỗ hợp lực đánh vỡ kết giới đâu. Cái kia lão đại nhìn một chút cái này, người lắm mồm lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ta nói lui lại liền lui lại, ngươi nghe không hiểu thôi. Được được được, cái kia lui lại đi. Thời gian dần trôi qua, kết giới này bắt đầu bao phủ toàn bộ Cực Đông quận. Đồng thời còn phô bày cường đại năng lực, phân biệt người một nhà cùng địch nhân, người một nhà sẽ bị kết giới bao phủ lại, mà những địch nhân kia, dù là giấu ở chỗ tối, cũng sẽ bị kết giới phân biệt, lập tức bắn bay. Kết giới này hiện tại, liền xem như cựu giai chức danh cường giả, cũng muốn phí một phen khí lực mới có thể phá vỡ. Mà lại còn có rất lợi hại cảnh báo công năng, chỉ cần địch nhân khí tức đủ cường đại, tản mát đi ra, kết giới liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Bởi vậy, chỉ cần kết giới này tồn tại, liền sẽ không đột nhiên có địch nhân chạy vào. Cực Đông quận các nơi lãnh chúa, nhìn thấy anh hùng thành chế tạo ra cái này một kết giới khổng lồ, cái kia cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, trong ánh mắt cũng chỉ có sùng bái. Thế là, bọn hắn cũng tin tưởng, bọn hắn có thể phá vỡ Vương Đô, thậm chí còn có thể đạt được toàn bộ gỗ lìn vương quốc. Chương 491 cường giả quyết đấu. Kết giới xuất hiện, để nguyên bản có kế hoạch song phương thế lực, kế hoạch bị đánh loạn. Hiện tại bọn hắn phải lần nữa định ra kế hoạch. Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cũng cảm nhận được, còn có một phương thế lực khác tồn tại, đồng thời cũng có thể cảm giác được, phía kia thế lực tựa hồ cũng đối địch anh hùng thành. Thế là, hắn liền muốn dứt khoát để anh hùng thành cùng phe thế lực kia đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó bọn hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tổ chức áo đen cũng nghĩ như vậy, cho nên ở chỗ này rằng có mấy ngày, bọn hắn đều án binh bất động. Đồng thời tại trong thời gian mấy ngày này, đến từ Vương Đô Việt quân đã đến. Đức Áo Nhĩ Bối Lợi thủ hạ tứ đại phó quan, mang theo 80 vạn người đến chỗ này. Ở trong đó chỉ có 100.000 tinh nhuệ, mặt khác 70 vạn đều là vừa huấn luyện không bao lâu tân binh, vội vàng ra trận. Dù sao hiện tại chiến đấu cũng còn chưa có bắt đầu, cho nên vừa lúc ở nơi đây huấn luyện tân binh. Tổ chức áo đen đem toàn thế giới tất cả thành viên đều tụ hợp lại, cũng chỉ có 20 dư vạn người, nhưng những người này thấp nhất đều là ngũ giai chức danh, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong này không có cái gì tân binh, cho nên bọn hắn cũng không cần cái gì huấn luyện, liền có vẻ hơi nhàm chán. Đông Phương Vân nhìn thấy cái kia hai phe thế lực đều không có bất kỳ động tác gì, thế là chuẩn bị để trấn giữ biên cảnh chiến sĩ nghỉ ngơi một chút. Lại qua 2 tháng, bọn hắn vẫn là không có bất luận động tĩnh gì, cái này để Đông Phương Minh có chút không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là muốn đem toàn bộ Cực Đông quận cuốn đến, thiếu nước thiếu lương. Thế nhưng là bọn hắn trên cơ bản cũng không có hình thành cái gì vòng đây. Mặc dù không biết đến cùng đang dở trò quỷ gì, nhưng là Đông Phương Vân bọn hắn hiện tại đã nghỉ ngơi đủ tốt, tất cả chiến sĩ tinh thần sung túc, đồng thời sĩ khí tăng cao. Tại trong 2 tháng này mặt, tổng cộng rèn luyện ra 3 triệu có thể đánh đại bộ đội. Thế là Đông Phương Vân phái ra 50,000 cung tiến thủ. Tại biên cảnh vận sức chờ phát động, chuẩn bị bắn tên. Phải biết kết giới này, phía ngoài công kích mặc dù đánh không tiến vào, nhưng là bên trong công kích lại có thể đánh ra ngoài. Không biết có phải hay không là quen thuộc, có chút an nhàn sinh hoạt, cho nên đột nhiên đối mặt công kích thời điểm, Vương Đô chiến sĩ có chút bối rối. Nhưng ở Đức Áo Nhĩ Bối Lợi chỉ huy bên dưới, rất nhanh liền trở nên ngay ngắn trật tự, mặc dù vừa mới bắt đầu tổn thất nặng nề, nhưng là tiếp xuống hành vi lại tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Như vậy mãnh liệt tập kích, để Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cũng chờ không được nữa. Rất hiển nhiên, trận này chờ đợi chiến là tổ chức áo đen thắng lợi, bọn hắn chỉ cần đứng tại chỗ cao, nhìn xem Vương Đô chiến sĩ cùng anh hùng thành chiến sĩ chiến đấu là được. Bởi vì kết giới này dị thường kiên cố, cho nên cần Đức Áo Nhĩ Bối Lợi đến phá vỡ kết giới. Đầu tiên, hắn để đại bộ đội rút lui mấy trăm mét, bởi vì hắn chiêu thức tính sát thương chiêu thức phạm vi rất rộng, uy lực rất mạnh, sợ làm bị thương quân đội bạn. Những chiến sĩ kia cũng biết Đức Áo Nhĩ Bối Lợi thực lực, thế là nhao nhao lui về sau. Tại bọn hắn lui ra phía sau đằng sau, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi hai tay mở ra, bày ra một cái ôm thái dương tư thế, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện lực lượng khổng lồ, toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả tổ chức áo đen cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này khủng bố. Nhanh, chúng ta không có khả năng ở lại đây. Lần này ta phi thường đồng ý lão đại quyết định. Vậy còn nói lời vô dụng làm gì, chạy mau a. Tổ chức áo đen xoát một chút, liền rời cái địa phương xa xa. Sau đó, một cỗ cường đại lực lượng từ trên bầu trời giáng lâm, giống như sao băng, bỗng nhiên đụng chạm lấy kết giới, rất nhanh, cường đại kết giới liền xuất hiện vết nứt. Không nghĩ tới, kết giới này vẫn rất cứng rắn, lại có thể gánh vác ta một chiêu, như vậy, chiêu thứ hai, lại có hay không có thể gánh vác đâu. Kết giới xuất hiện vết nứt, để Đông Phương Vân biết, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, thế là, liền dẫn đầu 30,000 tinh nhuệ, mở ra một bộ phận phòng ngự ra ngoài tác chiến. Gặp bọn họ đã đem phòng ngự mở ra, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cũng không có tái sử dụng chiêu thức. A, chẳng lẽ là sợ hãi, cho nên đi ra đầu hàng. Sợ sệt. Thật có lỗi, tại ta Đông Phương Vân trong từ điển, liền không có sợ sệt hai chữ này. Sau đó, Đông Phương Vân cũng biểu hiện ra khí tức của mình, nguồn lực lượng cường đại kia, chính là cựu giai chức danh cảnh giới. Lực lượng như thế, hẳn là, ngươi chính là cực đông quận, cái này vùng đất nghèo nàn trô ỉ lại cao thủ. Có ý tứ, vừa vặn, lao đầu, ta cũng rất nhiều năm, không có cùng ta cùng cấp bậc cường giả đọ sức qua. Hướng phía Đông Phương Vân chạy tới, đem hùng hậu năng lượng ngưng tụ nơi tay trưởng, như vậy vung lên, trong nháy mắt đem toàn bộ đại địa đều đem cắt ra. Đông Phương Vân ngược lại là tránh qua, tránh né, thế nhưng là Đông Phương Vân sau lưng chiến sĩ lại gặp đường, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xử lý một đống. Đối diện chiến sĩ đều không có tới gần, xem ra loại chiến đấu cấp bậc này không thích hợp những này phổ thông chiến sĩ gia nhập, thế là Đông Phương Vân khiến cái này tinh nhuệ lui về, sau đó bay đến trên trời, chế tạo ra một vạn đạo tàn ảnh, mỗi một cái tàn ảnh đều có một bộ phận thực lực. Những tàn ảnh này xông vào Đức Áo Nhĩ Bối Lợi xuất lĩnh trong quân đội, bởi vì mỗi một cái tàn ảnh thực lực đều tại lục giai chức danh tà hữu, cho nên hắn bộ đội những chiến sĩ kia trên cơ bản không có người có thể ngăn trở những tàn ảnh này cường đại thế công. Đã như vậy, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cũng nghĩ bắt trước Đông Phương Vân hành động, bất quá hắn phân ra không phải tàn ảnh mà là phân thân, nhưng cũng có thể phân ra hơn một vài cái, đồng thời tốc độ cực nhanh. Chỉ bất quá phòng ngự kết giới đóng lại tốc độ càng nhanh, những phân thân kia đều bị ngăn tại kết giới bên ngoài. Muốn tiêu diệt tàn ảnh lại không nộ thương quân đội bạn liền rất khó khăn, dạng này cũng chỉ có thể đủ đánh bại tàn ảnh đầu nguồn Đông Phương Vân. Lúc này Đông Phương Vân ở trên trời nhìn xem cái này mỹ hảo chẳng cảnh, đồng thời còn đối với Đức Áo Nhĩ Bối Lợi lộ ra nụ cười rêu cợt. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi đặc biệt sinh khí, ngươi thật sự là một cái có thiên phú, người tuổi trẻ có tài, giống ngươi còn trẻ như vậy cựu giai chức danh cao thủ ta vẫn là lần thứ nhất gặp, nhưng là người trẻ tuổi kinh nghiệm chiến đấu của ngươi nhưng không có ta cao, hay là không cần phách lối như vậy cho thỏa đáng. Vừa dứt lời liền bay lên bầu trời cùng Đông Phương Vân giao chiến ở cùng nhau. Hai người bọn họ dư ba chiến đấu vô cùng khủng bố, trong vòng trăm dặm mặt đất nứt ra, còn có đinh thái nhức óc khủng bố tiếng vang. Cái này để ở trong doanh trướng mặt Hoa Thiên Tiểu Địa Quốc Vương rất bất mãn, chuẩn bị ra ngoài gian dạy bọn hắn để bọn hắn chiến đấu thanh âm nhỏ một chút. Kết quả vừa bước ra doanh trướng liền phát hiện cái này doanh trướng đã rỗng tuyết, không ai tại, mà lại không cẩn thận tiến lên một bước tiến vào liệt địa trong kẽ đất, cũng may tay mắt lanh lẹ bắt được một cục đá to lớn. Lúc đầu coi là liền muốn dạng này xong đời, có thể sau đó có mấy cái chiến sĩ chạy trở về, hắn lại thấy được hy vọng, bất quá những chiến sĩ kia cũng không phải là trở lại cứu hắn. Chương 492 tháng thảm, cứu đều là những cái kia trong doanh trướng mỹ nữ. Cho ăn, các ngươi làm cái gì vậy, nhanh cứu ta với, thật xin lỗi quốc vương bệ hạ, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi tướng quân cùng vị anh hùng kia thành cường giả đánh quá kịch liệt, hiện tại cứu ngươi lời nói sợ là chúng ta cũng muốn đi theo cho cùng. Tiếp lấy liền mang theo cứu những mỹ nữ kia thật nhanh rời đi, cái kia chạy tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Đáng thương quốc vương chỉ có thể nhìn bộ hạ cách mình đi xa, bởi vì mập mạp thân thể không có trải qua rèn luyện dẫn đến hắn không thể thời gian dài bắt lấy tảng đá, chưa được vài phút khí lực liền đã dùng hết, sau đó lòng tay ra liền rớt xuống. Cũng may vậy còn có một gốc cây cổ vẹo, hắn bị cây cổ vẹo tiếp nhận. Tiếp lấy một người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy, chỉ cần thấy được người sống liền liều mạng cầu cứu. Người áo đen chỉ là cười cười, sau đó đưa tay ra ra hiệu hắn bắt lấy tay. Bị người áo đen cứu đi quốc vương được đưa tới tổ chức áo đen. Tại tổ chức áo đen bên trong, hắn nhìn thấy tổ chức áo đen lão đại cũng là hắn mấy cái đại pháp sư một trong. Đại pháp sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là chuyên môn chạy đến cứu ta? Những người này là? Quốc vương thực lực mặc dù không ra thế nào, nhưng là năng lực nhận biết lại phi thường cường đại, có thể cảm giác được, những này người mặc áo đen, không phải ngũ giai chức danh, chính là lục giai chức danh, nếu như đánh nhau, cái kia chính là một chi phi thường cường đại quân đội. Ta đã biết, là ngươi vì bản vương tổ chức cường đại quân đội, đúng không? Tổ chức áo đen lão đại Khải Tắc Mạc Lộ Á, nhìn một chút các huynh đệ của mình, sau đó lại nhìn một chút những này áo đen chiến sĩ, bọn hắn đều cười cười. Quốc vương cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Đương nhiên là vì quốc vương bệ hạ, không biết bệ hạ đối với chúng ta cứu viện có hài lòng hay không hài lòng, đương nhiên hài lòng, nếu như không phải là các ngươi, bản vương chỉ sợ hiện tại liền muốn thượng tiên đường. Các ngươi mau đem bản vương đưa trở về, đến lúc đó, bản vương sẽ cho các ngươi tất cả mọi người phong quan tiến tước. Lúc này, Khải Tắc Mạc Lộ Á mặt lặng lẽ nương đến trước mặt hắn, cười cười nói: quốc vương bệ hạ, chúng ta không cần thăng quan tiến tước, nhưng là chúng ta cần ngươi làm một việc. Sự tình gì? Quốc vương thân thể có chút run rẩy. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không tổn thương bệ hạ. Chúng ta cần bệ hạ hiệu triệu quyền, cho chúng ta chiêu đến càng nhiều chiến sĩ, dùng cái này tới đối phó cực đông quận. Lúc này, quốc vương vội vàng nói: ý của ngươi là cả nước tổng động viên? Không được, đối phó một cái chỉ là cực đông quận, liền để ta cả nước tổng động viên, như vậy chúng ta ca bố Lâm vương quốc mặt mũi để nơi nào? Có đúng không? Đã như vậy, như vậy quốc vương bệ hạ, ngươi liền vô dụng. Chỉ gặp Khải Tắc Mạc Lộ Á phủi tay, sau đó hai cái áo đen tráng sĩ đem hắn chống đứng lên. Sau đó Khải Tắc Mạc Lộ Á đánh một cái búng tay, mặt đất liền xuất hiện một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Các ngươi không phải là muốn đem ta ném tới trong lửa đi thôi? Đúng, quốc vương bệ hạ thật sự là thông minh, yên tâm đi, ta chế tạo ra hỏa diễm nhiệt độ rất cao, bệ hạ mỗi lần bị ném vào liền sẽ trong nháy mắt hòa tan, căn bản là cảm giác không thấy thống khổ, không có chuyện. Cái này bị hù ca bố Lâm quốc vương quần đều ướt đã bất tỉnh. Khải Tắc Mạc Lộ Á lập tức làm một thủ thế để bọn hắn dừng tay, sau đó liền đem ca bố Lâm quốc vương nhốt ở một cái bọn hắn lâm thời chế tạo trong địa động. Ngày thứ hai, ca bố Lâm quốc vương tỉnh lại, còn tưởng rằng chính mình lên thiên đường, kết quả trước mắt hay là xuất hiện những người áo đen kia, hắn cũng cảm giác có chút mộng bức, ta hôm qua không phải là bị thiêu chết sao? Làm sao ở trên trời công đường còn có thể trông thấy những này mặc áo đen ra hỏa, hẳn là bọn ra hỏa này cũng đã chết. Bên cạnh làm thủ vệ người áo đen kia cho hắn lật ra một cái liếc mắt, coi như ngươi hồn phi phách tán, chúng ta đều chưa hẳn có thể sẽ chết. Sau đó liền mười phần thô bạo đem quốc vương dẫn tới Khải Tắc Mạc Lộ Á trước mặt. Quốc vương còn muốn duy trì một chút cao như mình ngạo tư thái, nhưng là rất nhanh liền bị một người áo đen dùng quét đường chân cưỡng ép buộc hắn quỳ xuống. Khải Tắc Mạc Lộ Á ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng nâng lên ca bố Lâm quốc vương cái cằm, ngày hôm qua chỉ là dọa một cái ngài, hôm nay ta cần phải làm thật. Chỉ gặp Khải Tắc Mạc Lộ Á búng tay một cái, lần này xuất hiện hỏa diễm nhưng so sánh lần trước muốn càng thêm mãnh liệt, thậm chí không có tới gần, xa xa liền có thể cảm giác được cái tia cũ kinh khủng nhiệt độ. Ta đáp ứng ngươi, tiến hành cả nước tổng động viên. Tốt, đây mới là cử chỉ thông minh, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta về vương đô đi. Cứ như vậy, Khải Tắc Mạc Lộ Á mang theo quốc vương về vương đô, chuẩn bị tiến hành tổng động viên tới đối phó cực đông quận. Bởi vậy, hiện tại tổ chức áo đen lão nhị liền nắm giữ thực quyền. Cái này lão nhị cùng Khải Tắc Mạc Lộ Á một dạng, đều là rất giàu hoàng người. Cho nên, đem tổ chức áo đen tất cả mọi người đều giao cho hắn, Khải Tắc Mạc Lộ Á cũng không lo lắng. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời kịch chiến, Đông Phương Vân cùng Đức Áo Nhị bối lợi vẫn còn đang đánh. Sau đó, song phương cũng đều sử dụng cường đại nhất chiêu thức, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng, ngươi không để cho ta, ta không để cho, sau đó liên hợp lại xông về chân trời, ở trên bầu trời tản mắt mở, hình thành một đạo năng lượng to lớn mưa. Tổ chức áo đen cách đã đủ xa, nhưng bọn hắn vẫn là bị năng lượng mưa chỗ trùng kích đến, bất quá cũng may, lão nhị cùng lão tam đều là cựu giai chức danh, bởi vậy, ngăn lại những năng lượng này, đối bọn hắn tới nói, cũng không khó khăn. Năng lượng mưa đối với trung quanh tạo thành phi thường to lớn phá hư, bất quá cũng tiêu hao song phương rất nhiều lực lượng. Nhưng là, lực lượng của bọn hắn cũng không có dùng hết, còn có thể chiến đấu, thế là lại đánh nhau ở cùng một chỗ. Toàn bộ cực đông quận đều đang cầu khẩn lấy Đông Phương Vân có thể thắng lợi. Không biết phải chăng là cầu nguyện của bọn hắn sinh hiệu, cuối cùng, song phương đánh tình trạng kiệt sức, lao đầu kia dẫn đầu ngã xuống, mà Đông Phương Vân còn đứng lấy. Cái này lại biểu cho hắn thắng. Chỉ bất quá, hắn cũng không có khí lực đi giết Đức Áo Nhị bối lợi, sau đó cũng đổ xuống dưới. Mặc dù không có khí lực tái chiến đấu, nhưng khí lực nói chuyện vẫn phải có. Tiểu hòa tử, không tệ lắm, không nghĩ tới lại có thể cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú ta bất phân thắng bại. Người lão đầu này cũng thật không tệ, nhìn tuổi đã cao, lại còn có thể đánh như vậy. Cái này khiến Đức Áo Nhĩ bối lợi có chút cười vui vẻ cười nói, thật ra, ngươi thật đúng là một thiên tài, nếu là chúng ta không phải địch nhân, là bằng hữu thật là tốt biết bao, đây không phải rất đơn giản thôi, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta anh hùng thành trận doanh, chúng ta cũng không phải là địch nhân rồi. Đức Áo Nhĩ bối lợi lắc đầu nói, không, ta sinh là ca bố Lâm người vương quốc, chết là ca bố Lâm vương quốc quỷ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phản bội ca bố Lâm vương quốc. Chương 493 áo đen lão tam ra tay. Đông Phương Vân có chút không hiểu hỏi, ngươi vì cái gì như vậy trung thành với cái này mục nát vương quốc? Ngươi ở chỗ này phiến địa phương nho nhỏ, liền biết vương quốc mục nát sao? Ta mặc dù thân ở cực đông quận, nhưng là ta phải đi ra rất nhiều người liên lạc, tham viếng ca bố Lâm vương quốc mỗi một hẻo lánh, từ người liên lạc nơi đó đạt được rất nhiều liên quan tới ca bố Lâm vương quốc tin tức, mà những tin tức này đại bộ phận đều là một chút vô lực bách tính, bị có quyền lực người áp bách, lại không cách nào phản kháng, cả đời chỉ có thể nhìn thấy tuyệt vọng, thậm chí còn có rất nhiều, ngay cả tuyệt vọng đều không nhìn thấy, tuổi còn trẻ bởi vì sinh hoạt bị ép trợ giúp kẻ đường quyền làm việc, cuối cùng tươi sống mệnh chết thí dụ. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy dạng này vương quốc còn không mục nát sao? Đức Áo Nhị bối lợi có chút không vui nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng, những người liên lạc kia mang về tình báo. Hay là nói, đây đều là chính ngươi bịa đặt đi ra. Nếu như ngươi không tin, ta có thể cho ta người liên lạc, mang ngươi đi một lần, như thế nào? Đức Áo Nhị Bối Lợi cẩn thận lo nghĩ, có thể, nếu như quốc gia này, thật như lời ngươi nói như thế, vậy ta liền không có tất yếu, sẽ giúp trợ quốc gia này, nếu như cũng không phải là như lời ngươi nói như thế, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem nơi này hủy đi. Tốt, bất quá, ta còn muốn kèm theo một chút điều kiện, nếu như quốc gia này như ta nói tới bộ dáng kia, như vậy, ngươi liền muốn đến giúp đỡ ta, phá vỡ cái này mục nát quốc gia, thế nào? Đức Áo Nhị Bối Lợi cười cười nói đương nhiên có thể, bất quá, nếu là ngươi nói dối, ta hủy diệt thời điểm, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bị hủy diệt. Đương nhiên, một lời đã định, Đức Áo Nhị Bối Lợi từ trong ngực lấy ra một cái bảo bối này gọi là khế ước giả, song phương có thể ở phía trên viết xuống ước định nội dung, ai nếu là đổi ý, như vậy liền sẽ bị khế ước giả lực lượng đem linh hồn từng bước xâm chiếm sạch sẽ, đau đến không muốn sống, cuối cùng vinh thế không được siêu sinh. Khế ước giả này thế nhưng là cái rất lợi hại bảo bối, liền xem như thập giai thánh cấp, chỉ cần trái với ước định cũng vẫn là kết quả giống nhau. Đông Phương Vân không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có như thế bảo vật, bất quá hắn cũng không sợ. Cứ như vậy, song phương đều viết xuống ước định nội dung, mà liền tại bọn hắn viết xong thời điểm, vừa vặn hai bên đại quân đổi tới, vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm. Nhưng là Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cùng Đông Phương Vân riêng phần mình để cho mình người dừng tay, sau đó mang theo chính mình rời đi nơi này. Lời như vậy, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi gia nhập anh hùng thành trận doanh liền có 100% xác suất, đến lúc đó anh hùng thành lại nhiều thêm một vị cựu giai chức danh cường giả, sợ là tổ chức áo đen người sáng lập mang theo tổ chức áo đen khuynh xảo mà tới, cũng rất khó đối phó bọn hắn. Tổ chức áo đen lão nhị luôn cảm giác Đức Áo Nhĩ Bối Lợi là cái uy hiếp tờ, thừa dịp hắn hiện tại bị thương, liền phái ra lão tam phỉ đặc lý cắt đuổi. Gia hỏa này cũng là cựu giai chức danh cường giả, khả năng có thực lực, không phải Đức Áo Nhị Bối Lợi đối thủ, nhưng là đối phó một cái bị trọng thương Đức Áo Nhị Bối Lợi vẫn là có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng là Đông Phương Vân cảm giác lực siêu cường, tại trên đường trở về liền cảm giác được có một cỗ phi thường tà ác lực lượng chính hướng phía Đức Áo Nhị Bối Lợi bên kia đánh tới. Tổ chức áo đen người rốt cục muốn xuất thủ thôi. Đông Phương Vân nhìn xem những huynh đệ này bọn họ, đem chuyện mới vừa rồi nói cho bọn hắn nghe. Cái kia đại tướng quân Đức Áo Nhị Bối Lợi là có thể lôi kéo người, mà bây giờ hắn cảm nhận được người áo đen lực lượng đi qua, muốn đối với Đức Áo Nhị Bối Lợi tướng quân bất lợi. Cho nên bọn hắn hiện tại mục tiêu là bảo vệ người tướng quân kia. Thế là sau đó Lôi Vân chờ lệnh xuất 10 vạn đại quân tiến đến đối phó Đức Áo Nhị Bối Lợi. Đông Phương Vân có chút không yên lòng, dù sao Lôi Vân thực lực hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có ngũ giai chức danh tả hữu. Nhưng Lôi Vân lại nói hắn đã nhớ tới một ít chuyện, đồng thời hắn có 100% nắm chắc có thể lần này trong chiến đấu đạt được thắng lợi. Lời này Đông Phương Vân hay là nguyện ý tin tưởng, dù sao Lôi Vân là một cái người rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không đi làm một kiện chuyện không có nắm chắc. Thế là liền gật đầu đồng ý. Lôi Vân dùng rất nhanh tốc độ hướng phía Đức Áo Nhị Bối Lợi rời đi phương hướng, phi tốc tiến lên. Cùng lúc đó, Đức Áo Nhị Bối Lợi đại quân đã gặp phỉ đặc lý cắt đuôi. Các vị, tại các ngươi trước khi rời đi, có thể hay không để cho các ngươi đại tướng quân lưu lại chơi với ta một chơi đâu? Những chiến sĩ này phản ứng cũng rất nhanh, trước tiên cảm nhận được cái này người cản đường, trên thân khí tức đặc thù, không nói nhảm, trực tiếp đối với hắn phát động công kích. Nhưng mà song phương võ lực chênh lệch quá lớn, phỉ đặc lý cắt đuôi dễ dàng liền lấy bóp xông tới chiến sĩ, đồng thời đem những cái kia đánh bại chiến sĩ, sinh mệnh lực tất cả đều hút khô, những cái kia đáng thương chiến sĩ trong nháy mắt liền biến thành một bộ xương khô. Chiến sĩ khác thấy được cũng không dám tùy tiện tiến lên, mà là có chút sợ sệt hướng về sau rút lui rút lui. Ta muốn tìm các ngươi đại tướng quân chơi, đương nhiên các ngươi nếu là muốn chơi với ta lời nói, ta cũng có thể phụng bồi tới cùng. Sau đó lộ ra phi thường nụ cười dữ tợn, nhìn thấy nụ cười này bọn hắn liền cảm thấy rùng mình, có chút chiến sĩ thậm chí bị dọa đến quần đều ướt. Bất quá cho dù dạng này, bọn hắn cũng vẫn không hề từ bỏ tướng quân của bọn hắn. Dù sao Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cũng không phải ca bố Lâm Quốc Vương người như vậy, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi tướng quân đối bọn hắn như là huynh đệ bình thường, bọn hắn tự nhiên cũng thực tình đợi tướng quân. Muốn tổn thương tướng quân của chúng ta, trừ phi từ trên thi thể của chúng ta bước qua đi. Phỉ đặc lý cắt đuổi vỗ vỗ trưởng, sau đó điên cuồng cười to nói tốt, rất tốt, phi thường tốt, ta thích nhất chính là các ngươi những này trung thành thủ hạ, để cho ta cảm thấy kính nể, cho nên ta cũng nguyện ý ban thưởng các ngươi phi thường tiểu chết thông khoái. Sau đó từ trong miệng phun ra sinh mệnh hấp thu sạch buộc, chúng sáng này dễ như trở bàn tay liền xuyên qua, bọn hắn liều mạng kết thành phòng ngự, đem trước mặt một bộ phận chiến sĩ sống sờ sờ hút thành người khô. Lúc này Đức Áo Nhĩ Bối Lợi nhìn xem chiến sĩ của mình từng cái ngã xuống, cũng có chút không đành lòng, thế là hô lớn đủ, đừng lại chịu chết, nếu mục tiêu của hắn là ta, như vậy liền để ta đến cùng hắn chiến đấu đi, đẩy ra đỡ lấy chiến sĩ của mình, sau đó đi từ từ đến phía trước. Đức Áo Nhĩ Bối Lợi tướng quân, không được a, thương thế của ngươi còn không có khôi phục. Đức Áo Nhĩ Bối Lợi dùng sức mạnh đem bọn hắn rung động đến một bên, coi như không có khôi phục, ta cũng có thể xử lý ra hòa này. Đây chính là giữa các ngươi tình chiến hữu sao? Nhìn ta thật sự là rất cảm động. Mới là lạ, thật là buồn nôn, ha ha. Gia hỏa này giả bộ như rơi lệ, sau đó trong nháy mắt từ hai mắt phát xạ hấp thu sinh mệnh trùng sáng, đáng tiếc bị Đức Áo Nhị Bối Lợi cho tránh qua tránh né. Chương 494 đếm không hết địch nhân. Không tệ không tệ, đều bị thương nặng như vậy lại còn có thể né tránh công kích của ta, rất lợi hại thôi. Thế nhưng là có thể né tránh một lần, cái kia có thể đủ né tránh lần thứ hai, lần thứ ba sao? Vì vậy tiếp tục công kích, không nghĩ tới thật đúng là bị tránh qua tránh né, xem ra lão đầu này liền xem như bị thương cũng không thể khinh thường. Đến sử xuất bản lĩnh thật sự, phỉ đặc lý ai ngâm tụng chú ngữ, sau đó tốc độ cùng vừa rồi cũng không phải là một cái lượng gấp, xoát một chút liền đi tới Đức Áo Nhị Bối Lợi sau lưng, đang chuẩn bị giải quyết hết Đức Áo Nhị Bối Lợi lúc, Lôi Vân xuất hiện, một quyền hướng phía đầu của hắn đánh qua, đem hắn đánh bay rất xa. Bị đột nhiên như vậy tập kích đến một chút, để Phỉ Đặc Lý Ai có chút tức giận, đứng lên lần nữa đằng sau, rất tức giận nhìn xem Lôi Vân. Ngươi cũng dám đánh lên ta, ngươi có biết hay không, ta là cựu giai chức danh cường giả. Sau đó, trên người hắn bạo phát ra lực lượng khổng lồ, nguồn lực lượng này, đúng là cựu giai chức danh cường giả khí tức, đồng thời nguồn lực lượng này đang phát sinh phi thường to lớn chấn động, đem bọn hắn tất cả đều cho chấn phi. Chấn phi đằng sau còn không có đình chỉ, tựa hồ là muốn đem bọn hắn chấn động đến càng xa. Đúng lúc này, Lôi Vân ngâm tụng đến từ viễn cổ chú ngữ, theo chú ngữ bị đọc lên, một cỗ lực lượng thần kỳ xuất hiện, hóa thành hộ thuẫn, chặn lại luồng sức mạnh mẽ này. Cảm nhận được lực lượng của mình bị ngăn cản, hắn cũng không có mù quáng phóng thích một chiêu này, mà là thu vào, nhiều hứng thú nhìn trước mắt nam nhân kia rõ ràng, tản ra khí tức mới ngũ giai chức danh tà hữu, ngươi là thế nào ngăn trở công kích của ta, không biết ngươi còn nhớ hay không đến cái tên này Lôi Vân. Trong lúc bất chợt, Phỉ Đặc Lý Ai trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ngươi là Lôi Vân? Không đối, Lôi Vân không phải đã chết rồi sao? Ta chính là Lôi Vân, là các ngươi ác ngộng. Sau đó, lại ngâm tụng một cái chú ngữ này khiến cho Lôi Vân lực lượng đang không ngừng bành trướng, thẳng đến đạt tới cựu giai chức danh. Bộ dáng phát sinh cải biến. Bộ dáng như thế, để Phỉ Đặc Lý Ai khắc sâu ấn tượng. Đây mới là Lôi Vân khi còn sống chân chính bộ dáng, trước đó dáng vẻ chẳng qua là khô lâu ngẫu nhiên hóa thành bộ dáng. Ngươi hôn đàn này, vậy mà thật còn sống, bất quá, chúng ta có thể giết chết ngươi một lần, cũng nhất định có thể giết chết ngươi, lần thứ hai đừng nói giỡn, trong các ngươi có thể đối phó ta, cũng chỉ có đại ca ngươi hoặc là ngươi nhị ca, chỉ bằng ngươi, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Phỉ Đặc Lý Ai tựa hồ có chút điên, bởi vì lúc trước, hắn không chỉ có bị đánh bại qua, hơn nữa còn bị Lôi Vân nhục nhã qua. Những này hắn vẫn luôn không có quên, thật sâu ghi tạc trong óc. Hiện tại, nếu cái kia đã từng cựu nhân không có chết, như vậy, hắn lần này nhất định sẽ tự tay xử lý cựu nhân của hắn. Nhưng là Lôi Vân càng điên, nếu không phải những này, đáng hận người áo đen tổ chức giết hắn, vậy hắn người ưa thích, liền sẽ không vì cứu hắn mà hy sinh. Thế là, song phương đều dốc hết toàn lực, muốn xử lý đối phương. Như vậy mãnh liệt chiến đấu, Đức Áo Nhị Bối Lợi biết nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian, mang theo những chiến sĩ này, chạy tới cực đông quận bên kết giới bên cạnh. Nhưng là hai người bọn họ lực lượng, lưu lại còn tại hướng ra phía ngoài khuếch tán, coi như lưu tại bên kết giới cũng là không an toàn. Thế nhưng là cũng không có biện pháp, bởi vì hiện tại đi lên phía trước, vậy thì càng không an toàn. Ngay lúc này, Đông Phương Vân sai người mở ra kết giới, để bọn hắn tranh thủ thời gian tiến đến. Mà những cái kia vương đô chiến sĩ còn có chút do dự dự, bởi vì bọn hắn lo lắng, sợ là bấy dập cái gì. Bất quá, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi tin tưởng Đông Phương Vân là người, bởi vì nếu như hắn thật muốn hại lời của bọn hắn, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ cần không phái người tới cứu bọn hắn tự nhiên sẽ bị người áo đen kia cho giết chết. Thế là, cùng sử dụng tín dự của chính mình đảm bảo, Đông Phương Vân tuyệt đối sẽ không thiết trí bấy dập. Bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng, chính mình đi theo tướng quân đại nhân, liền đi vào chung. Lúc này, Lôi Vân cùng Phỉ Đặc Lý Ai đánh nhau, rung động toàn bộ cực đông quận. Đông Phương Vân tại Anh Hùng Thành đều cảm nhận được cỗ này không gì sánh được cùng luân bị lực lượng cường đại. Lôi Vân, ngươi đến tột cùng là như thế nào thu hoạch được nguồn lực lượng này đây này? Cùng lúc đó, người áo đen tổ chức cũng bị rung động đến, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia khí tức cùng bọn hắn trước đó giết chết qua địch nhân Lôi Vân đơn giản giống nhau như lúc. Là gia hỏa kia khí tức, bất quá hắn không phải đã bị chúng ta giết chết sao? Đúng thế, ta nhớ được là Lao đại giết, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Bọn hắn nhị ca cảm nhận được dị thường, nói ra gia hỏa kia quả thật bị giết chết, hắn hiện tại thân thể đều không phải là nhân loại thân thể, mà là một loại quái dị, vĩnh sinh bất tử thể xác có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, có người đối với gia hỏa này sử dụng phục sinh chi thuật. Cái này khiến hắn mặt khác huynh đệ hơi kinh ngạc. Cái gì? Phục sinh chi thuật? Không nghĩ tới thế giới này lại còn có kỳ diệu như vậy, chiêu số ta ngược lại thật ra không cảm thấy kỳ quái, đại thiên thế giới, bao la vô ngần, rất nhiều chúng ta không biết cường đại chiêu thức. Bất quá, nhị ca, ngươi là thế nào biết một chiêu này? Bọn hắn nhị ca nhìn xem bọn hắn cái này bất thành khí bộ dáng, nói ra ta trước đó cũng đã nói, để cho các ngươi nhìn nhiều điểm sách, các ngươi không nghe. Ta sợ dĩ biết, là từ trong một bản cổ thư nhìn thấy. Như vậy, chúng ta bây giờ muốn hay không đi giúp một chút tăng ca? Lúc này, lão nhị suy tư một chút, cảm thấy hiện tại đi chợ giúp lời nói, phong hiểm rất lớn. Bởi vì Lôi Vân biết bọn hắn tồn tại, đồng thời còn biết nhược điểm của bọn hắn, vạn nhất có đại quân mai phục lời nói, nương tựa theo số lượng ưu thế, bọn hắn cũng sẽ bị tiêu hao chết. Thế là, tiếp tục nguyên địa bất động. Trải qua mấy giờ đánh nhau, thắng bại rốt cục phân ra tới. Vì Đặc Lý Ai con mắt bị đánh nát một cái, bị thương rất nghiêm trọng, trên ngực, vì một chân trên đất, muốn đứng lên cũng rất vô lực. Mà Lôi Vân cũng giống vậy, bị thương không nhẹ, chỉ bất quá có thể đứng lên, đồng thời còn có thể phát động công kích. Hắn dùng sức mạnh huyễn hóa ra một thanh vũ khí, cũng nhắm ngay Phỉ Đặc Lý Ai. Hiện tại vô lực chiến đấu Phỉ Đặc Lý Ai, đột nhiên cảm nhận được một trận khủng bố, càng không ngừng lui về sau, hy vọng có người có thể tới cứu hắn một mạng. Đúng lúc này, mặt đất truyền ra chấn động, từ phía trước xuất hiện vô số người. Trên người của bọn hắn mặc Vương Đô chiến sĩ chế ngự, xem ra hẳn là người Vương Đô. Nhìn thấy tới nhiều người như vậy, không có cách nào, Lôi Vân chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nhanh chóng chạy tới kết giới chỗ, kết giới cũng trong nháy mắt mở ra, đem Lôi Vân bỏ vào. Ngay sau đó, chính là một đám Vương Đô chiến sĩ bắt đầu điên cuồng công kích kết giới. Số lượng này, sợ là có 900 vạn hơn người. Như vậy liền có chút khó giải quyết. Thế là Đông Phương Vân hạ lệnh, đem tất cả vũ khí tầm xa lấy ra, để bọn hắn tại còn không có công phá kết giới thời điểm, liền tổn thất một đống người, dạng này có lẽ còn có thể đánh. Chương 495 làm điểm phá hỏng. Không chỉ có như vậy, tại đem vũ khí toàn bộ đều lấy ra đằng sau, còn muốn đầu nhập một bộ phận lớn nhân lực đi chế tạo những cái kia vũ khí tầm xa. Về phần chế tạo bản vẽ, Lôi Vân có thể tùy tiện tạo ra đến, sau đó đem những này bản vẽ cho Đông Phương Vân. Để Đông Phương Vân đem những bản vẽ này cho đến bộ phận kia bị mệnh lệnh chế tạo vũ khí tầm xa trong tay của người, chuẩn bị đem toàn bộ Cực Đông quận biến thành một cái cự đại nhà máy chế tạo vũ khí, cùng những người xâm nhập kia đánh lâu dài. Cùng lúc đó, bởi vì cái kia Tam Đại thành thị tới gần Cực Đông quận, cho nên bọn hắn cũng tự nhiên mà vậy bị công kích mãnh liệt. Những này đến từ Vương Đô chiến sĩ dũng mãnh không gì sánh được, cơ hồ không ai sợ chết, bất quá hai mắt vô thần, thật giống như là một bộ con rối mở dạng. Cùng lúc đó, tại Vương Đô, bị triệu tập tới mỗi một cái chiến sĩ, bọn hắn đều muốn ăn một loại đặc thù dược hoàn, loại dược hoàn này cùng khôi lỗi hoàn không giống với, là trực tiếp khống chế những chiến sĩ kia, cũng không cho những chiến sĩ kia một tia ý thức, để những chiến sĩ kia trở thành bọn hắn khôi lỗi. Toàn bộ Ca Bố Lâm Vương quốc, tổng cộng có hơn 100 triệu người, cho nên bọn hắn muốn đem Ca Bố Lâm Vương quốc có thể sử dụng, người tất cả đều dùng tới. Hiện tại đầu nhập chiến trường tổng binh lực, đại khái đã đạt đến hơn 30 triệu. Tới gần Ca Bố Lâm Vương quốc, Hải Loan Đế quốc liền thừa dịp Vương Đô trống rỗng, phái ra 30 vạn tinh nhuệ, chuẩn bị đánh hạ Vương Đô. Nhưng mà, hiện tại Vương Đô là người áo đen, lão đại Khải Tát Mạc Lộ Á địa bàn. Hắn vừa vặn cảm thấy, đi chiến đấu chiến sĩ còn chưa đủ nhiều, thế là, liền dùng sức mạnh lớn lực lượng, chế trụ cái này mấy trăm ngàn tinh nhuệ. Sau đó, để cho mình thủ hạ, cho bọn hắn một viên cho ăn hạ dự hoàn. Rất nhanh, cái này mấy trăm ngàn tinh nhuệ cũng thay đổi thành khối lỗi, gia nhập đối phó Cực Đông quận trong đại quân. Cái kia mấy trăm ngàn tinh nhuệ vẫn chưa về, cũng làm cho trung quanh Hải Loan Đế quốc biết, hiện tại Ca Bố Lâm Vương quốc vẫn như cũ không dễ trọng, thế là liền không có tiếp tục phái binh. Quốc gia khác cũng nhìn thấy, ngay cả trên thế giới này cường đại nhất Hải Loan Đế quốc, phái đi ra mấy trăm ngàn tinh nhuệ đều thất bại, cho nên quốc gia khác thì càng không dám phái binh. Tới gần Cực Đông quận Tam Đại thành thị, bị công kích mãnh liệt đánh không thở nổi, bọn hắn bắt đầu hướng Cực Đông quận thỉnh cầu trợ giúp. Mà bây giờ, Cực Đông quận cũng là bị vây quanh gắt gao, vây ở chỗ này, căn bản là không cách nào đã đi tiếp viện. Điều này sẽ đưa đến, cái kia Tam Đại thành thị cho là mình bị ném bỏ, nhao nhao giận dữ mắng mỏ Đông Phương Vân. Sau đó, nâng cờ trắng chuẩn bị đầu hàng, nhưng mà bọn hắn lúc này đầu hàng đã chậm. Dù sao những chiến sĩ kia đều là khôi lỗi, bọn hắn lấy được bí mật chính là người chống cự giết chết bất luận tội. Tam Đại thành thị lãnh chúa hô to đầu hàng, những chiến sĩ kia vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn còn tiếp tục công kích. Cái kia không có cách nào, chỉ có thể bị ép chống cự. Tại trong kết giới Đức Áo Nhĩ Bối Lợi nhìn thấy Vương Đô binh sĩ biến thành cái dạng này, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá, chính mình bị thương, hiện tại việc cấp bách là khôi phục, chuyện kế tiếp cũng chờ khôi phục đằng sau lại nói. Lúc này, Đông Phương Vân phái sứ giả tới, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi thủ hạ chiến sĩ có chút mất cảm, trông thấy sứ giả, vội vàng cầm lên vũ khí. Sứ giả ôn nhu nói yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương các ngươi, ta là phụ mệnh đến cho Đức Áo Nhĩ Bối Lợi đưa tới chữa thương thuốc, dù nói thế nào chúng ta đều là địch nhân, mặc dù ngươi để cho chúng ta né tiến đến, nhưng là, cái này không có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Không sai, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi tuyệt đối không thể ăn. Đức Áo Nhĩ Bối Lợi hét lớn một tiếng, để bọn hắn tránh ra, sau đó, tiếp nhận sứ giả dược hoàn, một ngụm nuốt xuống. Cái này khiến các chiến sĩ của hắn rất lo lắng. Có thể sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi thương thế trên người, vậy mà cấp tốc khỏi hẳn. Ngay sau đó, Đông Phương Vân đi ra Đức Áo Nhĩ Bối Lợi tướng quân, ta tin tưởng ngươi, hẳn là cũng chú ý tới, những này Vương Đô chiến sĩ không thích hợp đi. Phương Đông lãnh chúa, hẳn là ngươi biết nguyên nhân, đúng vậy, những người này đều là bị tổ chức áo đen khống chế, mà bọn hắn lợi hại nhất lão đại cũng tại các ngươi Ca Bố Lâm Vương quốc, đảm nhiệm đại pháp sư. Thì ra là thế, ta cũng hầu như cảm giác, người đại pháp sư kia có chút không đúng, thật là như thế nào, mới có thể để những này Vương Đô chiến sĩ khôi phục bình thường đâu. Biện pháp duy nhất chính là đem tổ chức áo đen tiêu diệt hầu như không còn, chúng ta hợp tác đi. Đông Phương Vân đưa tay ra, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cầm tay của hắn, cái này biểu thị có thể hợp tác. Để Đông Phương Vân rất vui vẻ, hiện tại bọn hắn bên này liền có 3 cái cựu giai chức danh cao thủ. Căn cứ Lôi Vân ký ức, tổ chức áo đen cũng có 3 cái cựu giai chức danh, vậy bây giờ, song phương chiến lược liền xem như ngang nhau. Liền có thể đối với tổ chức áo đen phát động tiến công. Bọn hắn tổ chức lên, lục giai chức danh trở lên mấy vị cao thủ, từ chính diện liền xông ra ngoài. Đương nhiên, không thể cùng những chiến sĩ kia đón đánh lời nói, nhất định sẽ bị những chiến sĩ kia tiêu hao chết. Bất quá bọn hắn còn muốn chạy lời nói, những chiến sĩ kia tự nhiên là không cách nào cản bọn họ lại. Bởi vậy, bọn hắn cũng thành công đột phá những tên kia phong tỏa. Rời đi thời điểm, Đông Phương Vân đem tất cả quyền chỉ huy đều giao cho cái kia hai vợ, hắn tin tưởng các nàng sẽ quản lý hảo toàn bộ Cực Đông quận, đồng thời thủ vững đến bọn hắn trở về. Lôi Vân từ trên thân lấy ra một cái máy đọc thẻ, nhìn tựa như la bàn mở dạng, bất quá, nghe Lôi Vân miêu tả, dụng cụ này rất lợi hại. Là dùng đến chuyên môn tìm kiếm những cái kia tổ chức áo đen thành viên, coi như bọn hắn ẩn tàng khí tức, cũng có thể dò xét đến. Đi theo dụng cụ chỉ dẫn, bọn hắn lại còn thật tìm được tổ chức áo đen. Giờ này khắc này tổ chức áo đen, tựa hồ không có cái gì phòng bị, nhìn phi thường nhàn dáng vẻ. Bất quá bên trong chiến sĩ, không phải ngũ giai chức danh, chính là lục giai chức danh, mà lại, bọn hắn có 3 cái thủ lĩnh, hay là cửu giai chức danh. Cho nên, cho dù tìm được tổ chức áo đen chỗ ở, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, có 2 cái người áo đen đi tới, Đông Phương Vân nhanh tay lẹ mắt bắt bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn đánh bất tỉnh đi qua, sau đó đổi lại y phục của bọn hắn. Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cũng giống vậy. Tiếp lấy, mỗi đi ngang qua một người áo đen, liền sẽ bị bọn hắn bắt được một bên đánh ngất xỉu, sau đó đem quần áo lột. Thành công tiềm nhập tổ chức áo đen, đồng thời không có bị phát hiện. Tại chui vào nơi này đằng sau, bọn hắn chuẩn bị trước làm một điểm nho nhỏ phá hư, đầu tiên, tìm tới kho lương vị trí, sau đó, Đông Phương Vân một mùi lửa đi lên, đem cái kia kho lương đốt. Giờ này khắc này, còn tốt Lão Bát cùng Lão Cửu vừa vặn đi ngang qua. Hai người bọn họ tinh thông thủy hệ chiêu thức, thế là lập tức dùng nước đem hỏa diễm dập tắt. Sau đó, liền bắt đầu tra rõ, nhìn xem có phải hay không có địch nhân xâm nhập vào bên trong. Tại thời khắc nguy hiểm này, Đông Phương Vân bọn hắn, cái thứ nhất nghĩ tới đương nhiên chính là tranh thủ thời gian trượt. Không đợi bắt đầu tra, bọn hắn liền bại lộ. Chương 496 kịch chiến áo đen lão đại. Sau đó, chính là một trận kịch liệt truy đuổi chiến. Bất quá Lao Nhị còn đang ngủ, mà Lao Tam bị trọng thương, mà khác mấy cái huynh đệ lại không biết đi nơi nào, cho nên chỉ có Lao Bắt cùng Lao Cửu dẫn người đuổi. Tổng cộng mang theo 300-400 người, đuổi tới trên một chỗ vách đá, Đông Phương Vân bọn người mới dừng lại. Cái kia Lao Bắt cùng Lao Cửu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra nụ cười âm hiểm. Chạy a. Làm sao không tiếp theo chạy nha, cũng dám đốt tổ chức chúng ta kho lương, ta nhìn các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Đúng lúc này, Đông Phương Vân bọn người lộ ra dáng tươi cười. Ai sống được không kiên nhẫn, còn chưa nhất định đâu, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này có thể đánh thắng chúng ta sao? Tiếp lấy, Đông Phương Vân lôi vân, còn có Đức Áo Nhị Bối Lợi đều phóng xuất ra chính mình khí tức cường đại. Cựu giai chức danh cường giả. Bọn hắn bị hù dọa, vội vàng mệnh lệnh tất cả mọi người rút lui, nhưng mà, lúc này đã trễ, Đức Áo Nhị Bối Lợi lập tức chuyển rời đến trước mặt của bọn hắn, ngăn trở bọn hắn đường đi. Từ trong lòng bàn tay, bán uy lực giống như tiếng sét đánh lớn đạn năng lượng, nhanh chóng hướng phía bọn hắn vọt tới. Lão Bát cùng Lão Cựu liên thủ, dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, cũng ngăn không được đạn năng lượng, đồng thời bị một chiêu này bị đả thương. Tiếp lấy, liền để bọn hắn chỗ vài trăm người kia, bắt đầu bày trận. Đông Phương Vân biết, trước đó cái kia ba người trận liền rất khủng bố, càng đừng đề cập hiện tại trăm người trận, cho nên tuyệt đối không thể trúng chiêu. Lập tức phân ra hơn vạn đạo tàn ảnh, quấy nhiễu bọn hắn, cũng đang quấy rầy đồng thời, đem bọn hắn từng cái đánh bại. Tiếp lấy, cũng chỉ còn lại có Lao Bát cùng Lão Cửu. Lôi Vân nhìn xem, Đông Phương Vân cùng Đức Áo Nhị Bối Lợi đều xuất thủ, thế là hiện tại, giờ đến phiên tự mình ra tay. Đem một cỗ cường đại lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại hình rồng hư ảnh, hướng phía Lao Bát cùng Lão Cửu đánh qua. Cỗ này lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem bọn hắn hóa thành một phấn. Còn lại những cái kia bị đánh bại người áo đen, nhìn xem chủ tử của bọn hắn, hạ trang thảm như vậy, bị đánh đến, ngay cả bụi đều không thừa. Thế là vội vàng bắt lấy Đông Phương Vân chân, bắt đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn hiện tại cũng đúng lúc cần chiến lực. Nói là lục giai chức danh trở lên cao thủ đều dẫn tới, nhưng trên thực tế, chỉ có hai cái, thất giai chức danh thanh xả, còn có trước đó đầu hàng đến, Đông Phương Vân đội hình Vương Đô tướng quân địch Mạc Kiệt Đức. Cộng lại cũng mới 5 người. Tiếp lấy, liền đem bọn hắn hợp nhất, đương nhiên, tại hợp nhất trước đó, cũng là dựa theo lệ cũ cho bọn hắn phục dụng khôi lỗi hoàn. Dạng này, bọn hắn còn có mấy trăm cái biết trận pháp lục giai chức danh thủ hạ. Hơn nữa còn từ bọn hắn nơi đó được đến một cái phi thường tin tức quan trọng, trong bọn họ Lao Đại đi Vương Đô vẫn chưa về, Lao Nhị đang ngủ, cái kia Lao Tam cũng bị trọng thương, bị mang đi Vương Đô. Xếp hạng thứ 11 cùng thứ 12 sớm đã bị tiêu diệt, vừa mới xếp hạng thứ 8 cùng xếp hạng thứ 9 cũng bị tiêu diệt. Còn lại muốn đối phó liền không có bao nhiêu, bất quá bên này người áo đen tương đối nhiều, cũng không thế nào tốt đánh. Thế nhưng là Vương Đô bên kia chỉ có Lao Đại của bọn hắn, còn có một cái thụ thương Lao Tam, mà lại đều là chiến lược cao đoan, cho nên mục tiêu của bọn hắn liền hết sức rõ ràng, hướng phía Vương Đô xuất phát. Trên đường đi có thể nhìn thấy lít nha lít nhít chiến sĩ, cũng không lâu lắm liền đi tới Vương Đô. Lúc này Khải Tát Mạc Lộ Á tựa hồ cảm nhận được kiểu giai chức danh cường giả khí tức, trong lúc bất chợt cảnh giác trực tiếp mở ra Vương Đô kết giới. Đông Phương Vân coi là kiểu giai chức danh lực lượng có thể đánh nát kết giới này, thế là đem lực lượng ngưng tụ bên phải tay tạo thành một thanh năng lượng kiếm, cuối cùng sử dụng ngạo kiếm lăng vân thức thứ nhất, nhưng lại không có thương tổn đến kết giới này mảy may. Thế là Lôi Vân động thủ, dùng cường đại năng lượng huyễn hóa ra một đầu lôi điện cự long hướng phía kết giới đánh tới, thế nhưng là không nghĩ tới lôi điện cự long căn bản là không cách nào làm bị thương kết giới mảy may. Thế là Đông Phương Vân cùng Lôi Vân liên thủ phóng thích tuyệt chiêu, cũng vẫn không cách nào làm bị thương kết giới mảy may. Đức Áo Nhĩ Bối Lợi mở miệng từ bỏ đi. Vương Đô kết giới là toàn bộ gỗ lìn Vương quốc kiên cố nhất kết giới, truyền thuyết liền xem như năm vị cựu giai chức danh cao thủ cũng chưa chắc có thể rất mau đánh mở. Trong chốc nhóm này, cho Đông Phương Vân tạt một chậu nước lạnh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục tiến công 3 ngày 3 đêm, có lẽ có thể mở ra. Khiến cho Đông Phương Vân trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, liên tục tiến công 3 ngày 3 đêm, ta sợ tại chúng ta đánh tới một nửa thời điểm, gia hỏa kia liền thừa dịp chúng ta tiêu hao thể lực đến đem chúng ta xử lý. Trong lúc bất chợt, Đông Phương Vân ánh mắt rơi xuống Lôi Vân trên thân, vô bờ vai của hắn nói ra, mở ra kết giới trọng trách này liền giao cho ngươi. Nói thật, Lôi Vân cũng không chút nghiên cứu qua Vương Đô kết giới, đúng lúc hiện tại có thể thử một chút. Hắn bàn tay vàng là có thể phân tích hết thể vật thể chất liệu bao quát kết giới, đưa tay đặt ở trên kết giới chất liệu xuất hiện, cái này chất liệu Lôi Vân đột nhiên nghĩ đến cùng mình sáng tạo ra loại kia 10 phần kiên cố vật chất không sai biệt lắm, như vậy hòa tan nước hẳn là có thể đối với kết giới đưa đến tác dụng. Thế là Lôi Vân từ trên thân lấy ra một bình hòa tan nước, đổ đến kết giới bên trên. Rất nhanh, kết giới liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Thành công, Đông Phương Vân bọn người thật cao hứng. Khải Tát Mạc Lộ Á cảm nhận được kết giới bị phá giải, thế là hắn lập tức khống chế một bộ phận Vương Đô chiến sĩ hướng phía trên kết giới mặt phát động công kích. Bởi vì những này Vương Đô chiến sĩ đều là tùy tiện khống chế thanh thiếu niên, cho nên đại đa số đều chỉ có nhất giai chức danh hoặc hai giai chức danh tả hữu. Bọn gia hỏa này liền không cần Đông Phương Vân đợi người tới đối phó, trực tiếp giao cho cái kia mấy trăm người áo đen. Khải Tát Mạc Lộ Á còn cảm nhận được tổ chức áo đen người khí tức, vậy mà tại trợ giúp địch nhân đối phó chính mình khống chế chiến sĩ, xem ra là một chút phản đồ. Hắn đời này ghét nhất chính là phản đồ, thế là liền chậm rãi bay đi lên. Mặc dù đối diện có 3 vị cựu giai chức danh, nhưng là hắn không chút nào hoảng, bởi vì hắn trên tay cầm một thanh Đông Phương Vân Phi thường e ngại vũ khí áo khắc lợi tư Á Chi Mâu. Các vị coi chừng, áo khắc lợi tư Á Chi Mâu là một thanh phi thường lợi hại thần khí, có thanh này thần khí gia trì, ba người chúng ta chỉ sợ rất khó thắng hắn. Hoàn toàn chính xác, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cũng cảm nhận được, áo khắc lợi tư Á Chi Mâu phía trên quấn quanh lấy lực lượng kinh khủng. Hắn cầm trường mâu công tới, Đông Phương Vân, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cùng Lôi Vân ba người đi ra chiêu. Đối mặt ba loại cường đại chiêu thức, trường mâu trực tiếp đâm tới, ba chiêu đều bị đâm xuyên. Sau đó còn phát ra rất mạnh năng lượng chấn động, làm cho Đông Phương Vân bọn hắn dùng sức mạnh ngăn cản. Tại chấn động qua đi, Đông Phương Vân dùng ra chính mình cường đại nhất tất sát kỹ, Ngạo Kiếm Lăng Vân tối trung thức. Kiếm khí khổng lồ kết hợp cựu giai chức danh năng lượng cường đại, hướng phía Khải Tắt Mạc Lộ Á quét ngang mà đi. Chương 497 kỳ quái dị tượng. Chiêu này uy lực sát thực rất mạnh, Khải Tắt Mạc Lộ Á phối hợp áo khắc lợi tư Á Chi Mâu lực lượng, thi triển ra một cái cường đại hộ thuẫn, nhưng không có nghĩ đến, cho dù là dạng này hộ thuẫn, cũng vô pháp ngăn trở. Đông Phương Vân thi triển ra Ngạo Kiếm Lăng Vân tối trung thức, bị đánh đến trên mặt đất, bất quá, rất nhanh Khải Tắt Mạc Lộ Á liền đứng dậy, xông lên bầu trời, giơ lên áo khắc lợi tư Á Chi Mâu, từ đó bắn ra một cỗ màu tím lực lượng, khi nguồn lực lượng này đến chân trời thời điểm, liền nổ bể ra đến, hình thành một trận năng lượng to lớn mưa. Cái này năng lượng mưa Đông Phương Vân bọn hắn tự nhiên không sợ, bất quá những cái kia bị khống chế vương đô các chiến sĩ, còn có đối phó những chiến sĩ kia, người áo đen liền tao ương. Năng lượng giọt mưa tại trên người của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn thân thể cắt ra, đặc biệt tàn nhẫn. Đang sử dụng phòng ngự đồng thời, Đông Phương Vân còn phóng xuất ra mấy vạn đạo tàn ảnh, bắt lấy Khải Tắt Mạc Lộ Á hai tay. Nhưng mà, Khải Tắt Mạc Lộ Á chỉ là khẽ cười cười, sau đó dùng sức, liền đem tàn ảnh cho làm vỡ nát. Tại năng lượng mưa thời gian kéo dài bên trong, hắn cầm áo khắc lợi tư Á Chi Mâu, mỉm cười, sau đó hô to thử một chút ta chiêu này đi, đoạn tiên trừng trị. Trong tay hắn trường mâu, trong nháy mắt biến lớn, sau đó cũng chia ra một đống tàn ảnh, công ra ngoài. Đối mặt nhiều như vậy trường mâu tàn ảnh thế công, lại thêm năng lượng mưa, rất rõ ràng, phòng ngự này bắt đầu không chịu nổi. Lúc này, Lôi Vân dự định buông tay đánh cược một lần, từ bỏ phòng ngự, lựa chọn mãnh liệt tiến công, như là lôi quang bình thường tốc độ, dễ như trở bàn tay tránh thoát năng lượng mưa. Đi tới Khải Tắt Mạc Lộ Á bên người, cái này nhìn như kinh khủng một chiêu, lại bị Khải Tắt Mạc Lộ Á cho tránh qua, tránh né. Tốc độ thật nhanh. Khải Tắt Mạc Lộ Á xuất hiện tại Lôi Vân sau lưng, tốc độ của ta không ai bằng, cho dù là Lôi đỉnh, cũng kém ta nửa phần. Cầm lấy áo khắc lợi tư Á Chi Mâu hướng phía Lôi Vân đâm tới, thật không nghĩ đến, Lôi Vân kia cũng chỉ là một cái hư ảnh. Chân chính Lôi Vân xuất hiện tại Khải Tắt Mạc Lộ Á sau lưng, dùng hết tất cả lực lượng, tạo thành một chiêu phi thường khủng bố Lôi Địa Quyền, trực tiếp đánh xuyên qua Khải Tắt Mạc Lộ Á thân thể. Cái này khiến Đông Phương Vân cùng Đức Áo Nhĩ Bối Lợi đều sợ ngây người. Đồng thời, Khải Tắt Mạc Lộ Á cũng bị kinh đến, liền hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại đằng sau ta, ta rõ ràng nhất năng lực của các ngươi, ngươi làm lão đại, tốc độ nhanh nhất, cho nên vừa mới, ta đang nhanh chóng tiến lên thời điểm, phóng xuất ra một cái hư ảnh. Cũng tại hư ảnh bên trên lưu lại một chút lực lượng, để hư ảnh có thể nói chuyện, dùng cái này đến để cho ngươi tin tưởng, đây chính là thật ta hử, Lôi Vân, không nghĩ tới, mấy trăm năm. Trước là ta giết ngươi, mà mấy trăm năm sau, ngươi có thể giết ta. Lôi Vân nhìn xem hắn, lạnh lùng nói là của ngươi cuồng vọng tự đại hại ngươi. Nắm tay thu hồi lại, sau đó một cước, đem hắn đạp đến một bên, nhặt lên áo khắc lợi tư Á Chi Mâu. Cũng không có một hồi, hắn ngay tại áo khắc lợi tư Á Chi Mâu cảm nhận được vô số khủng bố ác linh, dọa đến hắn lập tức đem áo khắc lợi tư Á Chi Mâu đem thả xuống dưới. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khải Tắt Mạc Lộ Á biết hắn nhìn thấy cái gì, suy yếu nói ra vì không chế áo khắc lợi tư Á Chi Mâu, ta dùng vô số lực lượng sinh mệnh, cho nên phía trên có rất nhiều ánh linh, cũng mười phần hợp lý nếu tính mạng của ta cũng đã lung lay sắp đổ, như vậy cũng đem ta hiến cho thanh này vĩ đại thần khí. Sau đó, Khải Tắt Mạc Lộ Á hóa thành một vệt ánh sáng, bay về phía áo khắc lợi tư Á Chi Mâu. Rất nhanh, cả vùng đại địa đang không ngừng run rẩy, áo khắc lợi tư Á Chi Mâu bay về phía bầu trời, tạo thành một cỗ phi thường cường đại hấp lực, vô luận là chết đi hay là còn sống sinh mệnh đều bị hút vào trong đó. Nhưng hấp lực này đối với ba cái cựu giai chức danh cường giả tới nói cũng không tính cái gì. Bất quá Đông Phương Vân vẫn cảm giác được không ổn, thế là chuẩn bị rút lui. Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cùng Lôi Vân cũng tán thành, bọn hắn cực nhanh rời đi. Mà hấp thu sinh mệnh áo khắc lợi tư Á Chi Mâu thì là đã dừng lại không được. Tại Vương đô dưỡng thương Lao Tam, bởi vì quá mức suy yếu, không có lực lượng chống cự hấp lực, cũng bị hút tới, trở thành áo khắc lợi tư Á Chi Mâu lương thực. Đồng thời tại từng cái quốc gia cũng xuất hiện to lớn dị tượng, trên bầu trời xuất hiện to lớn vòng xoáy màu đen, những này vòng xoáy màu đen có thể đem người dễ như trở bàn tay hút vào trời đi. Đây là vật gì? Thật là khủng khiếp. Cháy mau. Cùng lúc đó, tại cực đông quận trên không cũng xuất hiện vòng xoáy khổng lồ này, chỉ bất quá bởi vì có kết giới phù hộ, cho nên cũng không có người bị hút đi vào. Nhưng là những cái kia bị khống chế đến tiến công cực đông quận các chiến sĩ liền thầm rồi, một cái tiếp một cái đất bị hút vào. Rất nhanh, vòng xoáy tựa hồ liền bão mãn, tiếp lấy tất cả vòng xoáy đều biến mất, tập trung đến Ca Bố Lâm Vương quốc vương đồ trên không. Hợp lại cùng nhau xuất hiện một cái bóng đen, cái bóng đen này thân cao 500 mét, quanh thân tản ra hơi thở hết sức khủng bố, cỗ khí tức kia đã đạt đến thập giai thánh cấp. Chỉ gặp hắn ngón tay chỉ cái nào, chỗ nào liền sẽ phát sinh bạo tạc khổng lồ. Trở về cực đông quận Đông Phương Vân bọn người đều cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Tổ chức áo đen lão nhị từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền phát hiện tổ chức áo đen những người khác đều biến mất, chỉ còn lại có lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất, lão thập. Thế là hắn liền hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lão tứ bi thống nói xem ra hẳn là đại ca hiến tế chính mình để áo khắc lợi tư Á Chi Mâu hỏa táng, đó chính là nói đại ca chết. Nghe được tin tức này, lão nhị hay là rất nghiêm chỉnh, mặc dù Khải Tát Mạc Lộ Á bình thường ưa thích mắng bọn hắn, nhưng là quan hệ giữa bọn họ vẫn rất tốt. Mà tạo thành đây hết thảy hậu quả chính là không có kịp thời đem Thanh Thần Kiếm kia đoạt đi, mang cho hắn. Sống sót bọn hắn rất bi thương, nhưng giờ phút này tuyệt đối không phải bi thương thời điểm. Phát động khống chế chi thuật, đem quái vật kia khống chế lại, vì bọn họ sử dụng mới được. Đem thần tạo ra đến, cũng khống chế thần, đây mới là bọn hắn chân chính kế hoạch. Mặc dù trước đó, chỗ thôi diễn 12 khôi lỗi chi thuật có thể hoàn toàn khống chế, mà khống chế người, đúng là bọn họ huynh đệ 12 người, nhưng là, cũng tưởng tượng qua, 12 người chỉ còn một người, cho nên, vì để phòng vạn nhất, còn đi khắp đại giang nam bắc, tìm được một loại đặc thù bảo bối. Bảo bối này là một loại hình người khôi lỗi, nghe nói là thần minh chế tạo ra, cuối cùng vứt bỏ trên thế gian bảo vật, tổng cộng vứt bỏ 12 cỗ, cái này 12 có đủ bọn hắn tất cả đều tìm được. Hiệu quả là mục tiêu sử dụng một nửa lực lượng, rót vào bên trong, lại trải qua mấy năm lắng đọng, liền có thể phòng chế ra toàn bộ lực lượng, đồng thời còn có thể tập được mục tiêu tất cả chiêu thức. Chỉ bất quá cần thiết thời gian hơi dài, nhưng cũng may, bọn hắn 12 cá nhân đều làm qua dành riêng. Chương 498 được sáng tạo tự thần. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn liền đem dùng để dành riêng khôi lỗi phong ra, dùng cái này để đền bù trống chỗ. Cùng đi đến vương đô, giờ phút này, cái kia vài trăm mét bóng đen khổng lồ, ngay tại đem phồn hoa vương đô hóa thành biển lửa. Tiếp lấy, cái bóng đen kia tựa hồ liền chú ý tới bọn hắn. Hướng phía bọn hắn chậm rãi đi đến. Khí tức kinh khủng kia mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để bọn hắn có chút khống chế không nổi phát run. Các vị, không cần sợ hãi, chúng ta 12 khôi lỗi chi thuật là có thể khống chế ra hỏa này. Nói không sợ sẽ không sợ, là không thể nào, bất quá bọn hắn đã tới đều tới, mà lại muốn từ quái vật này trên tay chạy trốn, căn bản là không thể nào. Chỉ có thể sử dụng 12 khôi lỗi chi thuật. Bọn hắn lập tức kết ấn bày trận. Bóng đen kia khả năng cũng tại trên người của bọn hắn cảm nhận được không tốt khí tức, thế là ngừng lại, hướng phía bọn hắn thả ra một đạo to lớn trùng sáng. Nhưng mà 12 khôi lỗi chi thuật, tại trận pháp bắt đầu thành lập thời điểm, liền sẽ sinh ra một cái phi thường cường đại phòng ngự kết giới. Cho dù là thập giai thánh cấp cường giả, cũng không có cách nào trong nháy mắt đánh nát, chống đỡ quái vật kia một chiêu. Bất quá bọn hắn biết, phòng ngự này, nhiều nhất chỉ có thể khiêng 5 chiêu, cho nên hoàn thành trận pháp tốc độ nhất định phải nhanh. Tiếp lấy, bóng đen tiến hành lần công kích thứ 2 cùng lần công kích thứ 3, tại phòng ngự sẽ phải phá toái thời điểm, rốt cục thành công, hoàn thành trận pháp. 12 khôi lỗi chi thuật tại mặt đất, đem quái vật kia bao phủ. Sau đó, trên thân thể xuất hiện một cây lại một cây sợi tơ. Bóng đen không có cách nào chống cự những sợi tơ này, chỉ có thể mặc cho những sợi tơ này khống chế thân thể của mình. Làm ta sợ muốn chết, còn tốt, thành công như vậy nhị ca, chúng ta bây giờ hẳn là đi tìm anh hùng thành báo thủ, dù sao, giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Lão nhị nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, trước tiên đem cửu nhân xử lý, chúng ta lại thống trị thế giới. Cùng lúc đó, cực đông quận các chiến sĩ đối với vừa mới xuất hiện nguồn lực lượng kia, cảm thấy có chút bất an. Bất quá, Đông Phương Vân đối bọn hắn cam đoan, nhất định sẽ dẫn đầu bọn hắn thắng đến cuối cùng. Bởi vì Đông Phương Vân sáng tạo ra không ít kỳ tích, cho nên bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng Đông Phương Vân lời nói. Tiếp lấy, hắn còn có một số vấn đề không có làm rõ ràng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về hướng Lôi Vân, ngươi hồi ức là lúc nào trở về? Còn có thể làm cho ngươi trong nháy mắt biến thành cựu giai chức danh cường giả cái kia chú ngữ là cái gì? Tại chúng ta đánh lui Vương Đô bộ đội lúc kia, ta cảm nhận được tổ chức áo đen lực lượng, sau đó nguồn lực lượng này để cho ta đại não cảm thấy đặc biệt đau đớn. Tại đau không bao lâu đằng sau, ta liền hồi tưởng lại đã từng hết thảy về phần cái kia để cho ta biến thành cựu giai chức danh cường giả chú ngữ, là bởi vì nữ hải kia dùng một loại đặc thù thuật pháp đem lực lượng của ta cùng thân thể tách ra. Cái kia chú ngữ có thể đem nguyên bản thuộc về ta lực lượng, một lần nữa chuyển rời đến trên người của ta, khả năng chính là lực lượng bị tách ra, ta mới có thể sống ở đó cái địa phương nhiều năm như vậy, mà không phải bởi vì phục sinh thất bại, tương phản, nàng phục sinh rất thành công. Đông Phương Vân có chút không hiểu hỏi tại sao muốn tước đoạt lực lượng của ngươi, bởi vì thời gian dài đối nghịch, để tổ chức áo đen đối ta khí tức hết sức quen thuộc, nếu như giữ lại lực lượng lời nói, ta khả năng vừa phục sinh, liền bị giết. Đông Phương Vân còn có một số nghi vấn, mà lúc này đây, quái vật kinh khủng kia đã đi tới cực đông quận. Chỉ gặp quái vật kia vươn tay, liền từ trong lòng bàn tay thả ra phi thường khủng bố hỏa diễm. Nhiệt độ này có chừng mấy chục vạn độ C, cho dù không có trong nháy mắt đem phòng ngự kết giới đánh nát, nhưng là hỏa diễm nhiệt độ cao xuyên thấu qua kết giới, trực tiếp truyền đến cực đông quận bên trong. Quanh năm không thay đổi tuyết động, không nghĩ tới, vậy mà tại giờ phút này bắt đầu hòa tan. Đã từng một mảnh trắng xóa cực đông quận, hiện tại ngay cả hòa tan nước đều bị bốc hơi. Những cái kia mặc tay áo, mặc áo giáp chiến sĩ, bị nhiệt độ này cho sốt ngất đi đi qua. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cực đông quận tất cả mọi người cho hết trứng. Thế là Đông Phương Vân làm một cái mạo hiểm quyết định, đóng lại kết giới, cùng quái vật kia một trận chiến. Ở chỗ này trốn tránh, sớm muộn sẽ bị nóng chết, cùng quái vật một trận chiến, còn có cơ hội sinh tồn. Đông Phương Vân xung phong đi đầu xung tới, quái vật kia tựa hồ chú ý tới hắn, từ phần tay huyễn hóa ra một thanh đại đao, hướng phía Đông Phương Vân chém tới. Thắng gấp, tránh thoát đại đao vung chặt, sau đó phóng xuất ra chính mình tất sắc kỹ, ngạo kiếm lăng vân tối trung thức. Uy lực này kinh khủng chiêu thức, vậy mà không có cho quái vật này tạo thành một chút xíu tổn thương. Mà quái vật kia, vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra khí tức, Đông Phương Vân liền ngăn cản không nổi, bị đánh bay ra ngoài. Cũng may Đức Áo Nhị Bối lợi dù cho tiếp nhận hắn, không phải vậy cao như vậy, ngã xuống, đoán chừng phải phấn thân bay cốt. Lôi Vân cũng dùng hết tất cả vũ liếng, cùng quái vật kia chiến đấu, thế nhưng là, trước thực lực tuyệt đối, vô luận hắn dùng cái gì kỹ xảo, cũng không có cách nào làm bị thương quái vật mảy may. Tiếp lấy, bị quái vật kia huyễn hóa ra một cây trường mâu, cho đâm xuyên qua thân thể, sau đó liền không có tiếng vang. Lôi Vân, ngươi thế nào? Trả lời ta nha. Vô luận Đông Phương Vân làm sao hô, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Bất tử chi thân đều bị giết chết, xem ra công kích của hắn cùng những nhân mã kia quái vật công kích một dạng, có thể giết chết bất tử chi thân. Nghĩ đến nhân mã quái vật, không nghĩ tới nhân mã quái vật thật xuất hiện, những quái vật này là gia hỏa kia chia ra một bộ phận bóng dáng. Tốt, Đông Phương Vân tại đối phó những nhân mã này quái vật kinh nghiệm phong phú, tại đánh giết đằng sau, liền lập tức triển khai phong ấn thuật. Bởi vậy, cơ hồ không bị thương tích gì, liền phong ấn rất nhiều quái vật. Mà đổi thành một bên Đức Áo Nhĩ Bối Lợi bởi vì không quá quen thuộc những quái vật này ứng đối như thế nào, chỉ có thể không ngừng giết chết bọn chúng, đang nhìn bọn chúng phục hồi như cũ. Cũng may Đông Phương Vân xử lý rất nhanh, có thể giúp Đức Áo Nhĩ Bối Lợi đánh giết những quái vật kia, sau đó phong ấn lại. Có thể phong ấn ở một nhóm đằng sau, lại xuất hiện càng nhiều nhân mã quái vật. Đối phó bọn hắn cần phong ấn thuật, thế nhưng là Đức Áo Nhĩ Bối Lợi cũng sẽ không phong ấn thuật, thế là những nhân mã này quái vật cũng chỉ có thể giao cho Đông Phương Vân. Đối mặt dạng này hung hãn quái vật, Đức Áo Nhĩ Bối Lợi bật hết hỏa lực, tiến hành tấn manh công kích. Đáng tiếc là công kích của hắn cũng giống vậy, chỉ là cho quái vật gãi ngứa ngứa. Mà quái vật kia hơi hợt một vệt sáng, liền đem hắn hung hăng đánh ngã trên mặt đất. Đông Phương Vân muốn rút ra thân đi cứu hắn, nhưng bây giờ bị quái vật cuốn lấy, căn bản cũng không có biện pháp đi cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đức Áo Nhĩ Bối Lợi bị giẫm nát bấy, lại mất đi một người sóng vai tác chiến đồng bạn. Để phẫn nộ của hắn đạt đến đỉnh điểm, hắn dùng năng lượng huyễn hóa thành một thanh kiếm, lật ra mấy vạn cái tàn ảnh, mà cái kia mấy vạn cái tàn ảnh lại phân ra mấy chục vạn cái tàn ảnh, cái kia mấy chục vạn cái tàn ảnh lại phân ra mấy trăm vạn cái tàn ảnh, cứ như vậy một mực phân liệt. Chương 499 thế giới sức mạnh, số lượng cũng không biết đi tới bao nhiêu, những tàn ảnh này đều có thể bạo tạc, lại thêm tàn ảnh số lượng nhiều, bởi vậy một chiêu này thành công thương tổn tới quái vật, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là làm bị thương quái vật. Quái vật trùng điệp hướng dưới mặt đất đạp một chút, sau đó thiên địa chấn động, Đông Phương Vân cũng bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Tiếp lấy phương viên trăm dặm đại địa đều xuất hiện vô số vết rách. Những cái kia vừa mới bởi vì hỏa diễm nóng ngất đi chiến sĩ, cứ như vậy lọt vào trong vết rách. Ở trong đó, là phi thường nhiệt độ kinh khủng dung nham. Một chiêu này không biết tổn thất bao nhiêu người. Cảm nhận được thực lực sai biệt, Đông Phương Vân biết không thể cùng quái vật này cứng đối cứng. Thế là, bay trở về Anh Hùng Thành, chuẩn bị mang theo hai vợ chạy trốn. Nhìn xem những cái kia đã từng cùng một chỗ chiến đấu các huynh đệ, hắn cũng biểu thị bất lực. Lúc này, Diệu Vân cùng Thu Tiểu Nhiễm hung hăng đánh hắn một bàn tay. Ngươi thật là Đông Phương Vân sao? Đông Phương Vân phi tốc gật đầu nói ta đương nhiên là, tóm lại, tranh thủ thời gian cùng ta đi thôi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, quái vật kia lập tức liền muốn tới gần Anh Hùng Thành. Thu Tiểu Nhiễm cùng Diệp Vân, hai người lại quản hắn một bàn tay. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, các ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn đánh ta? Ta đây là tại cứu các ngươi nha. Đông Phương Vân cảm xúc có chút kích động, bởi vì hắn gặp được hai vị cửu giai chức danh cường giả vẫn lạc, còn có, trong nháy mắt đó, hy sinh vô số chiến sĩ. Hắn không muốn để cho thê tử của mình chết ở chỗ này, càng không muốn chính mình chết ở chỗ này, nghĩ đến chỉ cần mình còn sống, liền một ngày nào đó có thể đồng sơn tái khởi. Hai chúng ta nhận biết Đông Phương Vân, tuyệt đối không phải loại này tham sống sợ chết chi đồ, tuyệt đối sẽ không bước xuống huynh đệ của mình chạy trốn, là biết chiến đấu đến cùng anh hùng. Ta chiến đấu đến cùng, thế nhưng là, quái vật kia thực lực. Sau khi nói đến đây, Thu Tiểu Nhiễm cùng Diệp Vân, quay đầu, đi phân phó các chiến sĩ, kiến tạo công sự phòng ngự. Tiếp lấy, lưu tại nơi này chiến sĩ, bọn hắn nhìn Đông Phương Vân ánh mắt, đó là một mặt thất vọng ánh mắt. Cái này khiến hắn đặc biệt không dễ chịu, nhưng là cũng bởi vậy, hơi tỉnh táo một chút. Sau đó hít sâu, để hắn trở nên càng thêm tỉnh táo một chút. Tỉnh táo đến đây, Đông Phương Vân đột nhiên nghĩ đến một chiêu thức, tập kết tất cả mọi người lực lượng. Nếu hắn đã có thể phân ra nhiều như vậy tàn ảnh, như vậy cũng liền đại biểu cho có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng. Thế là, trong lúc bất chợt hô lớn, ta không chạy, các huynh đệ, ta sẽ cùng các ngươi sánh vai chiến đấu đến cùng, hiện tại ta có một cái kế hoạch, mời các ngươi đem lực lượng hiến cho ta. Sau đó, phân ra vô số phân thân. Những chiến sĩ này nhìn thấy lao đại của mình nhặt lại lòng tin, cũng là đặc biệt cao hứng, nhao nhao đem lực lượng của mình giao cho Đông Phương Vân tàn ảnh. Nhưng điểm ấy lực lượng còn chưa đủ, thế là liền để tàn ảnh đến bên cạnh Tam Đại Thành Thị đi, đem bây giờ tình huống nói cho bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể đem lực lượng cho đến tàn ảnh trên thân. Biết được bây giờ tình huống, Tam Đại Thành Thị lãnh chúa nguyện ý dâng ra bọn hắn toàn bộ lực lượng. Đồng thời, những tàn ảnh này còn tới Đạt Vương Đô, đạt tới Ca Bố Lâm Vương quốc tất cả thành thị, thậm chí một cái nho nhỏ nông thôn. Trải qua tàn ảnh nói rõ, bọn hắn đều nguyện ý đem lực lượng giao cho tàn ảnh. Nhưng dù vậy, những này cũng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều, thậm chí ngay cả cựu giai chức danh, đỉnh phong đều không có biện pháp đạt thành. Thế là, trước đó bị chia ra tàn ảnh lần nữa phân liệt số lượng là trước kia gấp mấy trăm lần. Những tàn ảnh này lấy cực nhanh tốc độ đạt tới mặt khác quốc gia, đồng thời giống quốc gia khác quân vương nói rõ việc này, hy vọng bọn họ có thể cung cấp lực lượng. Những quốc gia kia cũng cảm nhận được quái vật này lực lượng cường đại, cho là loại vật này nhất định phải triệt để bóp chết rơi, cho nên bọn hắn cũng nguyện ý dâng ra lực lượng. Cứ như vậy, một chút lại một chút nhỏ yếu lực lượng bị hội tụ đứng lên, đây là toàn thế giới lực lượng bắt đầu chậm rãi tiến vào Đông Phương Vân thân thể. Khổng lồ như thế lực lượng, hắn cũng không biết đến cùng có thể hay không chứa được. Nhưng là hiện tại, nguy cơ trước mắt, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Ngay lúc này, quái vật kinh khủng kia đã đến. Lần này, hắn tựa hồ cảm nhận được cảm giác không ổn, thế là không hề chỉ phát xạ một vệt sáng, mà là chuẩn bị từ toàn bộ thân thể phóng xuất ra một loại lực hủy diệt cực mạnh chiêu thức. Vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ sức mạnh trước, liền tràn đầy cảm giác áp bách. Cũng may lúc này, Đông Phương Vân lực lượng hấp thu đã không sai biệt lắm, hình thành một đạo cường đại bình chướng, có thể hoàn toàn ngăn cách quái vật kia khủng bố chiêu thức. Nhưng dù vậy, quái vật kia chiêu thức dư ba, hay là đem bên cạnh mặt đất cho đánh thành vỡ nát, ngay cả dung nham đều đi ra. Thấy mình công kích bị ngăn trở, quái vật tựa hồ có chút sốt ruột, thế là đủ loại kỹ năng đều thả ra một lần, vẫn là không có biện pháp đánh vỡ cái này mạnh mà hữu lực phòng ngự. Nguồn lực lượng kia đã có 2-3 tiến nhập Đông Phương Vân thân thể, Đông Phương Vân cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, nhưng là, sau đó, mặt khác 1-3 muốn đi vào thời điểm, Đông Phương Vân cũng cảm giác thân thể của mình sắp bị xé nứt một dạng. Bất quá, mặc dù có thống khổ như vậy cảm giác, hắn vẫn là nhịn được, thành công chống đi qua, cuối cùng, nguồn lực lượng này để hắn bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Sau đó quang mang tiêu tán, hắn cũng thành công nắm giữ cỗ này lực lượng khổng lồ, đem thân thể trở nên cùng quái vật kia một dạng lớn, sau đó, con mắt phát một chút ánh sáng, lập tức liền đem quái vật kia dẫn tới một cái địa phương mới. Đây là Đông Phương Vân chỗ thi triển ra lĩnh vực, chỉ cần tại lĩnh vực này bên trong, quái vật liền không có biện pháp làm bị thương những người khác, hắn cũng có thể buông tay cùng quái vật này phân cao thấp. Cho dù bị kéo đến Đông Phương Vân trong lĩnh vực, quái vật cũng vẫn là như vậy gặp không sợ hãi, đồng thời lại để cho thân thể của mình phát sáng, muốn cho thân thể mỗi một chỗ đều phóng xuất ra lực lượng cường đại. Bất quá, hiện tại Đông Phương Vân có thể dễ dàng mà đánh gãy hắn tụ lực. Chỉ gặp một chiêu ngạo kiếm lăng vân, liền để hắn tụ lực đình chỉ, đồng thời còn đem hắn hung hăng đánh tới lĩnh vực trên vách tường. Bất quá, này cũng chưa xong toàn đánh bại hắn, hắn lại đứng lên, tựa hồ là phát giác được, đã không phải là Đông Phương Vân đối thủ, thế là đem lực lượng tập trung đến một chỗ, bành trướng thân thể, mục đích hết sức rõ, muốn cùng Đông Phương Vân đồng quy vu tận. Nhưng là, Đông Phương Vân làm sao có thể tùy ý hắn như vậy đâu? Tại trong lĩnh vực triệu hoán ra một cái mới không gian, đem hắn vây ở bên trong, mà hắn tự bạo, cũng là tại cái kia mới trong không gian tự bạo. Quái vật kia tự bạo đằng sau, những cái kia bị thôn phệ sinh mệnh lực của con người, liền lại về tới chỗ cũ. Đồng thời, quái vật này cũng một lần nữa biến thành áo khắc lợi tư Achimo. Chương 500 hết thể kết thúc. Đông Phương Vân cầm lên áo khắc lợi tư Achimo, sau đó dùng phi thường khủng bố năng lực nhận biết, cảm giác được, nguyên lai là tổ chức áo đen người tại viễn trình điều khiển quái vật này. Mặc dù bị hấp thu sinh mệnh lực lượng người có thể phục sinh, nhưng là những cái kia bị quái vật giết chết người lại mãi mãi cũng không cách nào sống lại. Bởi vậy, khống chế quái vật này những tên kia nhất định phải bị tiêu diệt rơi. Cùng lúc đó, lão nhị cũng rất khiếp sợ không nghĩ tới, chúng ta tân tân khổ khổ chuẩn bị cứu cực kế hoạch, chế tạo ra thần minh, lại bị gia hỏa kia đánh bại. Tên kia dùng chính là toàn thế giới lực lượng, có thể đánh bại chúng ta sáng tạo thần, cũng không kỳ quái bọn hắn lần này mặc dù thắng, nhưng lần tiếp theo khẳng định sẽ thất bại, bởi vì cái kia có thể tề tụ đám người lực lượng chiêu thức, giống như cũng liền gọi Đông Phương Vân tên kia sẽ sử dụng, mà hắn cuối cùng rồi sẽ ra đi, chúng ta sẽ vĩnh sinh, cho nên chúng ta lần tiếp theo nhất định có thể thắng. Tất cả mọi người cảm thấy hắn nói không sai, thế là bọn hắn chuẩn bị đi trước là bên trên. Nhưng mà đã tới đã không kịp, Đông Phương Vân sử dụng dịch chuyển không gian chiêu thức đi tới trước mặt của bọn hắn. Bây giờ Đông Phương Vân có thập giai sức mạnh của thánh cấp, tiêu diệt bọn hắn đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa đăng tràng, liền trực tiếp đem những con rối này đều cho bấm nát. Cảm nhận được Đông Phương Vân thực lực như thế, bọn hắn trong nháy mắt sử xuất tốc độ nhanh nhất của mình, ngay cả toàn bộ sức mạnh đều dùng đi ra. Bất quá, hay là không có cách nào chạy ra Đông Phương Vân lòng bàn tay, chia ra vô số tàn ảnh ngăn trở bọn hắn đường đi, cuối cùng đem bọn hắn dẫn tới chuyên môn trong lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, kinh khủng cảm giác áp bách khiến cho bọn hắn đứng đều không thể đứng vững. Lúc này, Đông Phương Vân ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, liền để bọn hắn cảm nhận được xương cốt bị bóp gãy thống khổ. Lão nhị có chút không chịu nổi, thế là hy vọng Đông Phương Vân có thể tha hắn một lần, hắn có thể trở thành Đông Phương Vân thủ hạ, là Đông Phương Vân làm việc. Những người khác xem bọn hắn nhị ca đều như vậy, thế là cũng bắt đầu nói lời như vậy. Đông Phương Vân chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn hắn, sau đó nói ra, nếu như các ngươi không có khống chế quái vật này, hại chết rất nhiều người vô tội, nói không chừng ta xác thực có thể sẽ thu các ngươi làm thủ hạ, nhưng là các ngươi hành động không thể tha thứ, nhất định phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nếu áo khắc lợi tư Achimo có thể thôn phệ linh hồn, như vậy liền đem linh hồn của các ngươi giao cho nó đi, các ngươi đem vĩnh viễn bị vây ở thành vũ khí này bên trong, không cách nào siêu sinh. Dùng sức mạnh thôi hóa một chút áo khắc lợi tư Achimo thôn phệ linh hồn năng lực, xoát một chút liền trực tiếp đem bọn hắn linh hồn từ trong thân thể móc ra, tiến vào áo khắc lợi tư Achimo bên trong. Linh hồn bị sống sờ sờ tức đoạt thống khổ, không thua gì rút gân lột da đau nhức, bởi vậy linh hồn của bọn hắn cũng lâm vào thâm trầm trong hôn mê. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện linh hồn liền hoàn toàn bị áo khắc lợi tư Achimo lực lượng lấy, không nhận khống chế của mình, sau đó từ từ hóa đá. Bọn hắn cũng cảm nhận được linh hồn bị hút vào tư vị trong đó. Đương nhiên, tổ chức áo đen người không chỉ như vậy điểm, còn có cái kia bị hút đi lao tam cũng sống lại. Hắn mới vừa ra tới liền thấy Đông Phương Vân, sau đó cũng bị đưa đến áo khắc lợi tư Achimo bên trong. Tiếp theo chính là chi kia tổ chức áo đen đại quân. Bọn hắn mới vừa từ quái vật kia trong thân thể đi ra, còn có chút ngộp bức, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đông Phương Vân giáng lâm ở trên không, dùng thập giai thành cấp, đem áo khắc lợi tư Achimo hấp thu linh hồn năng lực, phóng đại vô số lần, trong nháy mắt đem những này tổ chức áo đen người tất cả đều hút vào. Sau đó, lực lượng liền dần dần trả lại cho chủ nhân của bọn chúng. Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia nhìn chiến tử, Lôi Vân vậy mà phục sinh, thừa dịp Đông Phương Minh không chú ý, đoạt lấy áo khắc lợi tư Achimo. Quá tốt rồi, thanh vũ khí này rốt cục rơi xuống trong tay ta. Hiện tại, ngươi đã vô dụng, bằng hữu của ta, Đông Phương Vân. Lôi Vân cầm áo khắc lợi tư Achimo hướng phía Đông Phương Vân đâm tới. Mặc dù lực lượng trở về, nhưng là còn có một bộ phận còn sót lại lực lượng không có cách nào động, cho nên Đông Phương Vân hiện tại cấp bậc là cửu giai chức danh đỉnh phong. Cho dù là cầm áo khắc lợi tư Achimo Lôi Vân, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Cửu giai chức danh đỉnh phong thực lực, đánh 10 cái cửu giai chức danh đều không có vấn đề, bởi vậy, Đông Phương Vân vẹn vẹn chỉ dùng mấy hiệp, đem hắn đánh gục. Từ Lôi Vân trọng thương tổ chức áo đen láo tam thời điểm, Đông Phương Vân cũng có chút hoài nghi, Lôi Vân, làm sao lại không hiểu thấu xuất hiện lực lượng mạnh mẽ như vậy, để hắn trở thành cửu giai chức danh cường giả? thế giới này nào có cái gì phương pháp có thể tước đoạt thực lực, sau đó lại thông qua triệu hoán gọi trở về. Tối thiểu dưới hắn vương quốc cổ đại chú ngữ bên trong, không có loại này chú ngữ ghi chép. Trước đó, Đông Phương Vân thế nhưng là giấu giếm hắn tại hắn dưới mặt đất chơi, đem bên trong một chút cổ đại chú ngữ đều tập trung vào trên một quyển sách, sau đó tìm một cái tinh thông cổ đại chú ngữ người phiên dịch một chút. Hắn biết Lôi Vân rất khả nghi, nhưng là, vừa nghĩ tới bọn hắn kể vai chiến đấu lâu như vậy, hắn liền không đành lòng hoài nghi Lôi Vân là người. Bởi vậy, Lôi Vân chiến tử thời điểm, hắn cũng vẫn như cũng là đồng bạn rời đi mà cảm thấy thống khổ. Nếu là Lôi Vân thật chiến tử, thật là hơn một cái kết cục tốt đẹp. Đã đối với Lôi Vân, thất vọng Đông Phương Vân, cách không cầm về áo khắc lợi tư A Chi Mâu, chuẩn bị đâm về thân thể của hắn. Lúc này, Lôi Vân có chút hốt hoảng nói ra ngươi liền không muốn biết, ta tại sao phải làm như vậy sao? Đông Phương Vân kỳ thật, đã căn cứ từ mình, âm thầm điều tra tư liệu, đã điều tra xong, hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì, bởi vậy, cũng không có tất yếu, lại cùng hắn quá nhiều lời, chỉ là lạnh lùng nói một câu tạm biệt, bằng hữu của ta. Rốt cục, lần này, chân chính kết thúc. Giải quyết xong, Lôi Vân Đông Phương Vân, vô lực nằm trên mặt đất, ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại lần nữa thời điểm, thế giới các quốc gia lãnh chúa nhau nhau tề tụ cực đông quận, đều đến thăm cái này cứu vớt thế giới anh hùng, đồng thời, đều nguyện ý phân hắn rất nhiều lãnh thổ, hy vọng hắn có thể đi đến quốc gia của bọn hắn. Nhưng Đông Phương Vân đều lựa chọn cự tuyệt, chuẩn bị lưu tại nơi này. Bởi vì, hắn lập tức liền muốn trở thành Ca Bố Lâm Vương quốc quốc vương. Sở dĩ dạng này, là bởi vì Ca Bố Lâm Vương quốc vương thất, trên cơ bản đều tại lần kia bạo động bên trong bị giết chết, mà Đông Phương Vân, tại toàn thế giới danh vọng đều là nổi tiếng. Sau đó hắn liền bị đẩy đi ra, để hắn khi quốc vương, Đông Phương Vân tự nhiên vui lòng. Thế là liền lựa chọn đăng cơ, thu Tiểu Nhiễm cùng Diệu Vân, tự nhiên mà vậy cũng thành vương hậu, Đông Phương Vân không tiếp tục cưới vợ. Có hai vợ đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Hắn cùng thê tử của hắn bọn họ, còn có Ca Bố Lâm Vương quốc các con dân, ở phía sau, cũng đều vượt qua không sai sinh hoạt, mười phần hạnh phúc. Hết trọn bộ cảm ơn mọi người duy trì, ta sẽ tiếp tục viết ra tác phẩm hay hơn để mọi người thưởng thức, đề cử hai quyển toàn dân lãnh chúa, lãnh địa của ta có thể vô hạn tiến hóa, toàn dân lãnh chúa, ta có thể dung hợp vạn vật.